Chương 30. Tô Thần, nương, giáo dục hài tử muốn sớm làm Tô Chiến vừa rời đi, Tô Thần thân ảnh liền đi đến, Tô Niệm Thần gặp một lần Tô Thần đi vào, liền như là nhìn thấy cứu tinh, la lớn, đại ca, mau cứu ta, ngươi để nương đừng có lại đánh ta. Thượng Quan Tuyết nghe vậy cũng quay đầu nhìn hướng Tô Thần, động tác trong tay ngược lại là ngừng lại, nhìn hướng Tô Thần nói, thần nhi, ngươi trở về. Tô Niệm Thần thấy thế lại hỉ, trong lòng suy nghĩ Tô Thần trở về hắn cũng không cần bị đánh, trong mắt không khỏi đốt lên một tia hy vọng ánh sáng. Có thể là không có nghĩ rằng, Tô Thần lời kế tiếp, trực tiếp đem hắn vừa vặn dâng lên một tia hy vọng bất cát. Nương, ngươi tiếp tục, giáo dục hài tử muốn sớm làm. Nói xong Tô Thần phảng phất nghĩ đến cái gì, thần tốc chạy vào trong phòng, mang tới một cái thước, đưa tới Thượng Quan Tuyết trong tay nói, nương, dùng cái này à, ta thử qua, dùng bàn tay hắn không nhớ được. Một bên nói một bên hướng Thượng Quan Tuyết liếc mắt ra hiệu. Tô Niệm Thần nghe xong lời này, lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin, mang theo tiếng khóc nức nở hô, đại ca, ngươi, ngươi làm sao có thể dạng này à, ta đều đã biết sai nha, ngươi làm sao còn để nương đánh ta nha, ô ô ô. Thượng Quan Tuyết nghe vậy ánh mắt sáng lên, đưa tay nhận lấy Tô Thần đưa tới thước, đối với Tô Niệm Thần lúc này, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nói ra, "Hừ, vẫn là thần nhi nghĩ đến chủ đáo, ngươi tiểu tử thối này, ngày bình thường chính là bị chúng ta cho làm hư, hôm nay liền dùng cái này thước thật tốt dạy cho ngươi một bài học." Tô Niệm Thần nhìn xem cái kia ở trước mắt lắc lư thước, dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng cầu xin tha thứ, "Nương, nương à, đừng, đừng có dùng cái kia thước nha, ta thật biết sai, ta cũng không dám nữa, ngài liền tha ta lần này à, ô ô ô." "Đại ca, ta văn ngươi, ngươi mau giúp ta khuyên nhủ nương nhà, lại đánh cái mông ta liền nát." Tô Thần nhưng là một mặt nghiêm túc, không có chút nào lại muốn giúp hắn cầu tình ý tứ, ngược lại ở một bên phụ hòa nói, "Nương, ngài cũng không thể mềm lòng a, hôm nay nếu không thật tốt dạy dỗ Niệm Thần, ngày sau hắn không chừng sẽ còn xông ra cái gì đại họa đến đây." Thượng Quan Tuyết nghe Tô Thần lời nói, rất tán thành gật đầu, nói ra, "Thần nhi nói đúng, mẹ chiều con hư, ta hôm nay nếu là tùy tiện tha ngươi, đó chính là hại ngươi." Nói xong, liền nâng lên ở trong tay thước, làm bộ liền hướng Tô Niệm Thần trên mông rơi đi. Tô Niệm Thần thấy thế, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng liền tại thước sắp rơi xuống ngay mắt, Thượng Quan Tuyết lại đột nhiên thu lực, chỉ là dùng thước nhẹ nhàng đụng đụng Tô Niệm Thần cái mông. Tô Niệm Thần chờ nửa ngày, không có cảm nhận được đau đớn, không khỏi nghi ngờ mở to mắt, liền thấy đại ca của mình chính một mặt nghiền ngẫm nhìn xem hắn, tiếp lấy liền nghe mẫu thân âm thanh truyền đến, "Ngươi tiểu tử tối này, lần này chỉ là hù dọa ngươi một cái, như lại có lần sau nữa, nhìn ta không cần thức đem ngươi cái mông đập nát." Tô Niệm Thần như được đại xá, gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu, "Nương, ta về sau cũng không dám nữa." Sau đó Thượng Quan Tuyết buông lòng ra hắn, Tô Niệm Thần đứng lên vuốt vuốt cái mông về sau, nhìn hướng Tô Thần yếu ớt điệu kêu một tiếng, "Đại ca." Thanh âm kia bên trong còn mang theo chút sống sót sau hai nạn nỗi khiếp sợ vẫn còn, cùng với một tia cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất sợ Tô Thần lại nghĩ ra biện pháp gì đến tiếp tục dạy dỗ hắn giống như. Tô Thần nhìn hắn bộ dáng cười cười, sau đó từ phía sau lấy ra một cái đồ chơi làm bằng đường đưa cho hắn. Tô Niệm Thần hơi sững sờ, nhìn xem Tô Thần trong tay đồ chơi làm bằng đường, hắn có chút do dự địa vươn tay, tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường. Lúc này một mực canh giữ ở cửa ra vào cũng không rời đi Tô Chiến cũng từ bên ngoài đi vào, cười để Tô Niệm Thần đi chơi. Tô Niệm Thần bất mãn nhìn Tô Chiến một cái, ánh mắt kia bên trong lộ ra oán trách, phảng phất tại nói vừa vặn ta ăn đòn ngươi cũng không quản, hiện tại còn đuổi ta đi, bất quá hắn cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ là hừ một tiếng, liền thở phì phò chạy ra ngoài. Chờ Tô Niệm Thần rời đi về sau, Tô Chiến nhìn xem Tô Thần, trên mặt còn mang theo một ít tiếu ý hỏi, "Thần nhi, nghe Niệm Thần nói ngươi đem cơ gia đại thiếu phế đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút." Tô Thần nghe vậy liền cười đem trên đường phố phát sinh sự tình cùng hai người nói một lần. Tô Chiến nghe xong vô đuổi, nói ra, "Tiểu tử này đáng đời, ngươi không có giết hắn, cái kia đều xem như là tiện nghi hắn." Thượng Quan Tuyết ở một bên cũng đi theo gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ tán đồng, nói ra, "Đúng là tiện nghi hắn." Sau đó Tô Chiến tiếp tục nói, "Tốt, không nói những chuyện nhỏ nhặt này, vi phụ còn có một việc muốn nói cho ngươi." "A, chuyện gì?" Tô Thần hỏi. Tô Chiến nhìn xem Tô Thần, khắp khuôn mặt là vẻ trịnh trọng, chậm rãi nói ra, "Gia gia ngươi tính toán tại sau 5 ngày trong nhà thiết yến, một mặt là chúc mừng ngươi trở về, một phương diện khác cũng là hướng về thiên hạ tuyên bố ngươi vì ta Tô Bắc thế tử, Tô Bắc vương người thừa kế." Tô Thần nghe xong, lập tức sửng sốt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, "Như vậy sao được, Tô Bắc vương hẳn là ngài, không được nữa còn có nhị thúc, làm sao có thể là ta đây?" Tô Chiến nhìn xem Tô Thần bộ dáng này, đi lên trước vô vô bờ vai của hắn, thấm thía nói ra, "Thần nhi, đây là chúng ta sau khi thương nghị kết quả, ngươi nhị thúc cũng không có ý kiến." "Hú hồ, thân là Tô gia trưởng tử, cái này nguyên bản là ngươi nên gánh vác lên trách nhiệm, ngươi cũng không cần từ chối nữa, mà còn, ngươi như nghĩ bảo vệ Triệu gia cô nương, trọng trách này ngươi nhất định phải tiếp." Tô Thần nghe vậy lập tức hiểu được, gia gia đây là muốn để chính mình lấy Tô Bắc thế tử thân phận đến bảo vệ Uyển Nhi. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhíu mày, mặc dù hắn tự tin dựa vào bản thân thực lực có thể bảo vệ Uyển Nhi, thế nhưng tóm lại sẽ đối gia tộc sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Trong lúc nhất thời Tô Thần trong lòng suy nghĩ quân quận, hắn biết rõ trở thành Tô Bắc thế tử mang ý nghĩa phải nhận lãnh to lớn trách nhiệm. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Tô Chiến cùng Thượng Quan Tuyết, nói ra, "Cha, nương, ta minh bạch gia gia dụng tâm lương khổ, thế nhưng ta sợ cái này sẽ cho nhà chúng ta mang đến càng lớn nguy cơ." Tô Thần nói tiếp, "Nếu như ta trở thành Tô gia thế tử, ta cùng Uyển Nhi sự tình, bệ hạ sẽ hay không đáp ứng? Triệu gia có thể là một trong tứ đại gia tộc, ta Tô gia bởi vì nương nguyên nhân vốn là cùng Thượng Quan gia quan hệ thân mật, nếu là ta Tô gia lại cùng Triệu gia thông gia, triều đình chắc chắn càng thêm kiêng kỵ chúng ta Tô gia. đến lúc đó triều đình nếu có tâm chèn ép chúng ta Tô ra. Tô Chiến nghe vậy cười cười nói, ngươi nói những này chúng ta đều đã nghĩ đến, thế nhưng ngươi cho rằng ngươi không chấp nhận triều đình liền sẽ buông tha chúng ta sao? Chúng ta tứ đại gia tộc sớm đã bị bệ hạ để mắt tới, không phải vậy ngươi cho rằng Triệu gia vì sao muốn cùng Tam hoàng tử thông gia? Tô Chiến thoáng sau khi suy nghĩ một chút tiếp tục nói, nguyên bản triều đình chỉ là trong bóng tối đối chúng ta tiến hành chèn ép, nhưng bây giờ ngươi mang về Triệu gia nữ nhi, mà Triệu gia nữ nhi lại là Tam hoàng tử vị hôn thê, nếu như ngươi là hoàng đế, ngươi sẽ từ bỏ cơ hội tốt như vậy sao? Tô Thần nghe vậy chân mày nhíu chặt hơn, cha, cái kia chiếu ngài nói như vậy, không quản ta có hay không nhận, chúng ta Tô gia đều chỗ trên đầu sóng ngọn gió này nha. Đúng là dạng này, thế nhưng nếu như ngươi lấy Tô Bắc Thế tử thân phận cùng Triệu gia nha đầu kia thông gia, đem ta Tô gia cùng Triệu gia buộc chung một chỗ, cái kia cho dù là triều đình cũng không dám tùy tiện đụng đến bọn ta. Có thể là đúng như phụ thân nói, triều đình như thế nào lại tùy tiện đáp ứng ta và Huyền Nhi thông gia đâu? Tô Chiến nghe vậy khẽ mỉm cười, nhìn hướng Tô Thần nói, vậy nhưng liền không phải do bọn họ nghe đến Tô Chiến trả lời, Tô Thần có chút choáng váng, còn không đợi hắn đặt câu hỏi, liền nghe Tô Chiến nói, triều đình có lẽ sẽ không kiêng kỵ Tô Bắc Thế tử, thế nhưng sẽ kiêng kỵ một cái nắm giữ kiếm thần thực lực Tô Bắc Thế tử. Tô Thần nghe phụ thân lời nói, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó tựa như minh bạch cái gì, trong mắt dâng lên một cỗ kiên quyết chi sắc, nói tiếp, đã như vậy, cái kia Hải Nhi liền tiếp thu cái này Tô Bắc Thế tử vị trí. Tô Chiến nhìn xem Tô Thần bộ này kiên nghị dáng dấp, trong lòng tràn đầy vui mừng, hắn nặng nề mà vô vô Tô Thần bả vai, ngựa khí sục sôi nói, tốt, đây mới là ta Tô gia bình sĩ nên có khí phách. Chương 31. Tô Bắc Thế tử 5 ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, cái này mỗi ngày mới vừa sáng, toàn bộ Tô phủ liền bận rộn. Vừa qua giờ thị, liền đã bắt đầu có tân khách lần lượt đến, trong lúc nhất thời Tô phủ trước cửa phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Tô Chấn Nhạc trong thư phòng, Tô Thần cùng Lao gia tử ngồi đối diện nhau, trong phòng bầu không khí lại có vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Lão gia tử ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Tô Thần, chậm rãi mở miệng hỏi, "Thần nhi, ngươi có thể từng nghĩ thông suốt, một khi ngươi tiếp thu cái này Tô Bắc Thế tử thân phận, ngươi phải đối mặt các lộ như quỷ xà thần?" Tô Thần nhìn xem vẻ mặt thành thật ra ra, mang trên mặt ung dung nụ cười nói, "Ra ra yên tâm đi, Tôn nhi đã chuẩn bị kỹ càng, mấy ngày nay Tôn nhi trong lòng một mực đang nghĩ những chuyện này, tất nhiên quyết định gánh vác phần này trách nhiệm, vậy liền sẽ không sợ những cái kia như quỷ xà thần. Tôn nhi chắc chắn lấy kiếm trong tay, bảo vệ ta Tô Bắc Chu toàn." Tô Chấn Nhạc nghe lời này, trong mắt tràn đầy vui mừng, nhưng lại mơ hồ ngậm lấy một tia lo lắng nói, "Thần nhi, có ngươi câu nói này, gia gia liền yên tâm." Tô Thần đem phản ứng của lão gia tử thu hết vào mắt, trong lòng nói thầm, một thế này, chắc chắn sẽ lấy kiếm trong tay, là người nhà chống lên một khoảng trời. Ngay tại lúc này, đột nhiên một thanh âm từ ngoài cửa vang lên. "Lão Tô, lão Tô." Tô Chấn Nhạc nghe đến âm thanh trên mặt nở một nụ cười, đối với Tô Thần nói, "Ngoại công ngươi tới." Vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra, Tô Thần hướng cửa ra vào nhìn lại, liền thấy một vị lão giả từ ngoài cửa đi đến. Lão giả thân hình thẳng tắp, mặc dù đã có tuổi, nhưng vẫn như cũ tinh thần quắc thước. Hai đạo mày rậm như kiếm, hơi dương lên, bên dưới là một đôi thâm thúy mà sắc bén đôi mắt. Lão giả chính là Tô Thần ngoại công Thượng Quan Hùng. Lúc này Thượng Quan Hùng vẻ mặt tươi cười, nhanh chân đi đến, còn không đợi Tô Chấn Nhạc mở miệng, hắn liền bước nhanh đi tới Tô Thần bên cạnh, nhìn xem Tô Thần nói, "Đây chính là ta tốt ngoại tôn đi." Thượng Quan Hùng nhìn từ trên xuống dưới Tô Thần, trong mắt tràn đầy từ ái cùng tán thưởng. Tô Thần liền vội vàng đứng lên, cung kính hướng lão giả hành lễ, "Tôn nhi Tô Thần, gặp qua ngoại công." Thượng Quan Hùng cười ha ha một tiếng, đưa tay nâng lên Tô Thần, "Hảo hài tử, không cần đa lễ." Thượng Quan Hùng đánh giá Tô Thần, càng xem càng là hài lòng. Sau đó hắn nhìn hướng Tô Chấn Nhạc hỏi, "Lão Tô, ngươi thật chuẩn bị đem đời này vị trí truyền cho thần nhi?" Tô Chấn Nhạc nghe vậy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngoại giới người chỉ biết là hôm nay Tô Bắc Vương muốn tuyên bố Tô Bắc Thế tử, không hề biết Tô Bắc Thế tử cụ thể là ai. Thượng Quan Hùng khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, "Lão Tô a, ngươi đây chính là một nước cờ hiểm nha. Bây giờ thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, thần nhi tuy có tiềm lực, nhưng dù sao tuổi trẻ, một khi trở thành Tô Bắc Thế tử, chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Ngươi liền không sợ?" Tô Chấn Nhạc thở dài, nói ra, "Ta lại làm sao không biết trong đó nguy hiểm, nhưng bây giờ tình thế bức người." Dừng lại một chút về sau, Tô Chấn càng lại lần nữa nhìn hướng Tô Thần nói, "Ta tin tưởng thần nhi có năng lực ứng đối tất cả những thứ này." Tô Thần nghe vậy nhìn hướng ngoại công của mình nói ra, "Ngoại công yên tâm, Tôn nhi tất nhiên quyết định tiếp thu đời này vị trí, liền làm tốt đối mặt tất cả khiêu chiến chuẩn bị." Thượng Quan Hùng nhìn xem Tô Thần cái kia ánh mắt kiên nghị, đầu tiên là phóng khoáng cười một tiếng, "Ha ha, tốt, không hổ là ta tốt ngoại tôn, đã như vậy, vậy cái này thế tử vị trí ngươi liền yên tâm to gan ngồi, có gia gia ngươi cùng ngoại công tại, ai cũng đừng nghĩ tùy tiện động tới ngươi." Thượng Quan Hùng tiếng nói vừa vặn rơi xuống, ngoài cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, một tên người hầu tại cửa ra vào bẩm báo, "Lão gia, giờ lành đã đến, các tân khách đều đang đợi đây." Tô Chấn Nhạc đứng dậy, sửa sang lại quần áo, vừa cười vừa nói, "Đi thôi, cũng nên là để những người kia nhìn xem tôn tử của ta phong thái rồi." Tiếng nói vừa ra, Tô Thần đi theo phía sau hai người hướng về chiêu đại khách nhân trong sân đi đến, không bao lâu bọn họ liền đi đến trong sân. Lúc này trong sân đã ngồi đầy người, tới người đều không ngoại lệ toàn bộ là Tô Bắc nhân vật có mặt mũi. Có phú giác một phương thương nhân, có con lớn, có trong quân tướng lĩnh. Những người này ngay tại thảo luận Tô Bắc Thế tử sẽ là ai, có người suy đoán là Tô Chiến, cũng có người đoán là Tô Thần nhị thúc Tô Long. Cả viện bên trong phảng phất sôi trào đồng dạng, các loại suy đoán âm thanh liên tục không ngừng. Theo Tô Chấn Nhạc ba người đến, cả viện bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tô Chấn Nhạc ba người trên thân. Tô Chấn Nhạc đi tới trước bàn, trong một cái cuống họng phía sau mở miệng nói, "Cảm ơn các vị hôm nay bất chút thì giờ đến Tô phủ. hôm nay mời các vị đến chủ yếu là có hai chuyện muốn tuyên bố. Chuyện thứ nhất là đem ta mất tích 10 năm, gần nhất vừa vặn trở về Tôn Tử giới thiệu cho mọi người nhận thức một chút. Nói xong Tô Chấn Nhạc liền dùng ánh mắt ra hiệu Tô Thần tiến lên. Tô Thần hiểu ý chậm rãi tiến lên mấy bước đi tới Tô Chấn Nhạc bên cạnh, Tô Chấn Nhạc nhìn xem Tô Thần hướng về mọi người nói, đây chính là ta đại tôn tử Tô Thần. Tô Thần tiến lên đối với mọi người thi lễ một cái nói, các vị trưởng bối, khách quý, Tô Thần tại cái này hữu lễ. Tô Thần tiếng nói vừa vặn rơi xuống, phía dưới một thân cầm bảo, khí chất phi phàm người liền mở miệng nói, Tô thiếu gia khí chất phi phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau đó mọi người nhộn nhịp phụ họa. Đúng vậy à, Tô thiếu gia tuấn tú lịch sự, lại phải Tô Bắc Vương coi trọng như thế, tiền đồ bất khả hạn lượng à. Tô gia có người này, quả thật chuyện may mắn. Nhìn Tô thiếu gia cái này khí độ, liền biết tuyệt không phải vật trong ao. Tô Chấn Nhạc nghe lấy mọi người định nọt lời nói, có chút đưa tay, phía dưới âm thanh lập tức ngừng lại. Sau đó Tô Chấn Nhạc nói lần nữa, nói xong chuyện thứ nhất, chúng ta nói tiếp chuyện thứ hai. Hôm nay, ta muốn tuyên bố ta Tô Bắc Vương người kế nhiệm, cũng chính là Tô Bắc Thế Tử vị trí thuộc về. Chắc hẳn các vị đang ngồi ở đây đều đối cái này Tô Bắc Thế Tử vị trí tràn đầy hiếu kỳ, cũng có rất nhiều suy đoán. Bây giờ, ta liền tại cái này tuyên bố đáp án. Tô Chấn Nhạc dừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người tại đây. Trong sân mọi người chăm chú nhìn Tô Chấn Nhạc chờ đợi hắn lời kế tiếp. Ta quyết định đem Tô Bắc Thế Tử vị trí truyền cho ta trưởng tôn, Tô Thần. Tô Chấn Nhạc tại một đám người nhìn kỹ trịnh trọng tuyên bố. Lời vừa nói ra, viện tử bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Mọi người kinh ngạc, chất vấn, ghen tị các loại phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ. Cái này Tô Thần mất tích 10 năm, bây giờ đột nhiên được lập làm thế tử, thực tế khiến người ngoài ý muốn. Cũng không biết hắn có gì trô hơn người, có thể được Tô Bắc Vương như vậy ưu ái. Cái này Tô Bắc là Tô gia địa bàn, Tô Bắc Vương muốn chuyển cho ai chính là người nào, chúng ta nơi nào có tư cách quản. Đương nhiên, cũng có người đối với cái này đưa ra chất vấn. Cái này Tô Thần tuổi còn trẻ, lại mới vừa về Tô Bắc, đối với nơi này thế cục có thể hiểu bao nhiêu? Hắn thật có thể gánh chịu nổi thế tử vị trí sao? Đúng vậy a, thế tử vị trí liên quan đến trọng đại, há có thể qua loa như vậy quyết định. Tô Chấn Nhạc đem phía dưới mọi người phản ứng thu hết vào mắt, hắn tiếp tục mở miệng nói, ta tin tưởng mọi người khẳng định sẽ đối ta quyết định này có chỗ hoài nghi, đối thần nhi năng lực có chỗ hoài nghi. Nghe đến Tô Chấn Nhạc lời nói, mọi người lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Chương 32. Thế tử chính là kiếm thần. Chấn động Tô Chấn Nhạc lại lần nữa quét mắt một cái đám người phía sau nói, mọi người có lẽ cũng nghe được qua giang hồ bên trên thịnh truyền kiếm thần đi. Theo Tô Chấn Nhạc tiếng nói vừa ra, phía dưới một thân tư thế thẳng tắp như tùng, khuôn mặt kiên nghị, giữ lại râu ngắn, hai mắt sáng ngời có thần nam tử trung niên nhìn hướng Tô Chấn Nhạc nói ra, mặt tướng nghe kiếm thần Tô Thần tại Huyền Vũ thành một lời ngự bằng kiếm, ép mấy ngàn tướng sĩ tránh lui. Về sau cùng Tiêu Giao kiếm tiên tại trên sông một trận chiến, càng là khiến Tiêu Giao kiếm tiên chính miệng nhận vua. Kiếm thần chi danh, như sấm bên tai, đã thành đông đảo tập kiếm giả trong lòng ngưỡng vọng cao điểm. Trung niên nam tử kia dừng một chút, đầu tiên là nhìn Tô Thần một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục cùng sùng kính, tiếp lấy nhìn hướng Tô Chấn Nhạc nói ra, "Vương gia, ngài giờ phút này để cập kiếm thần, chẳng lẽ cái này kiếm thần?" Nói đến đây hắn cũng không tiếp tục nói nữa, nhưng hắn ý tứ nhưng là không cần nói cũng biết. Người nghe lời này, cũng đều lấy lại tinh thần, nhộn nhịp đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Chấn Nhạc, viện tử bên trong nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận nháy mắt lại an yên lặng xuống, phảng phất một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy tiếng vang, tất cả mọi người đang chờ Tô Chấn Nhạc tuyên bố cái này phía sau đáp. Tô Chấn Nhạc khẽ gật đầu, đầy mặt kiêu ngạo mở miệng cười nói, ngươi đoán được không sai, ta cái này Tôn Nhi Tô Thần chính là cái kia trên giang hồ thịnh truyền kiếm thần. Lời này mới ra, phản phất một viên cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, lại lần nữa kích thích ngàn cơn sóng. Mọi người đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó lại là một trận xôn xao, các loại tiếng kinh hô, tiếng hít vào đan vào một chỗ. Nghe đến Tô Chấn Nhạc xác định trả lời, trong quân người nhìn hướng Tô Thần trong mắt tràn đầy sùng bái. Đối với bọn họ những này trên chiến trường sờ soạng lần mò tướng sĩ đến nói, cường giả vĩnh viễn là bọn họ kính trọng cùng đi theo đối tượng. Người trung niên lúc này nhìn hướng Tô Thần phương hướng ôn quyền nói, chúng ta chúc mừng thế tử. Nguyện đi theo thế tử, là thủ hộ Tô Bắc, máu chảy đầu rơi, không chối tử. Trong quân những người khác cũng nhộn nhịp đứng dậy, cùng kêu lên hô to, chúng ta nguyện đi theo thế tử, là thủ hộ Tô Bắc, máu chảy đầu rơi, không chối tử. Tô Thần gặp cái này hướng về phía trước hai bước, trên thân thả ra một cỗ khí thế cường đại. Tại khí thế của hắn bên dưới, mọi người phảng phất cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, đó là thuộc về cường giả uy nghiêm. Hắn ánh mắt kiên định mà sắc bén, quét mắt mọi người ở đây. Nhận được các vị nâng đỡ, Tô Thần định không phụ sự mong đợi của mọi người. Ta đã là Tô Bắc Thế Tử, tự nhiên lấy thủ hộ Tô Bắc làm nhiệm vụ của mình. Tô Thần âm thanh trầm ổn mà có lực, tại trong viện tử quân quần. Trong tiểu viện mọi người tâm tư dị biệt, các phú thương nghị đến làm sao cùng Tô Thần tạo mối quan hệ. Một chút thế gia đại tộc người thì tính toán Tô Thần dạng này nhân vật trở thành Tô Bắc Thế Tử, Tô Bắc cách cục chắc chắn phát sinh trọng đại biến hóa. Tô Thần đứng ở nơi đó, đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt. Rất nhanh lần này đến hội liền tại từng câu hoặc lấy lòng, hoặc định đoạt bên trong kết thúc. Nhưng Tô Thần trở thành Tô Bắc Thế Tử cùng với Tô Bắc Thế Tử chính là Tô Kiếm Thần thông tin thần tốc tại giang hồ cùng trong triều đình truyền ra. Tin tức này không thua gì một tràng động đất, làm cho cả triều chính cùng giang hồ đều sôi trào lên. Vương đô, hoàng cung bên trong, một tòa hùng vĩ, xa hoa đại điện bên trong, hoàng chủ Lý Chiêu một mặt tâm trầm. Hắn có chút meo cặp mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ long ỷ tay vịt, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Bên cạnh, một thái giám cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, không dám tùy tiện lên tiếng. Lý Chiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Tô gia vốn là thế lực khổng lồ, bây giờ lại nhiều cái kiếm thần thế tử, quả thật một mầm hoa lớn. Lại hiện nay Triệu gia nữ nhi, như thật để cho Triệu gia cũng cùng bọn họ đứng chung một chỗ, cái kia chấm muốn chèn ép bọn họ liền khó hơn. Lý Chiêu cau mày, trên thân dần dần thả ra một cỗ sát khí, thử, cái này Tô Thần nhất định phải nhanh diệt trừ, nếu không hậu hoạn vô tận. Lý Chiêu trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Sau đó hắn đối bên cạnh thái giám phân phó nói, đi truyền thủ phụ. Thái giám lĩnh mệnh mà đi, đội vàng địa đi chấp hành Lý Chiêu mệnh lệnh. Đại điện bên trong bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, Lý Chiêu ngồi tại trên long ỷ, trong ánh mắt để lộ ra sâu sắc sầu lo cùng quyết tuyệt. Không bao lâu, thủ phụ Lưu Tấn Văn bước chân trầm ổn đi vào đại điện, thân hình hắn cao lớn thẳng tắp, mặc dù đã qua trung niên, nhưng ý nguyên tinh thần quắc thước. Hắn giữ lại một sợi chỉnh tề râu dài, theo hắn đi lại có chút tung bay, càng tăng thêm mấy phần nho nhã chi khí. Lưu Cảnh Văn đi tới Lý Chiêu trước mặt, vừa muốn hành lễ, Lý Chiêu liền ngăn cản hắn nói, "Miễn lễ đi." Sau đó Lý Chiêu cũng không nói nhảm, nhìn hướng Lưu Cảnh Văn hỏi, "Tô Bác thông tin ngươi nghe nói à?" Lưu Cảnh Văn nghe vậy một mặt bình tĩnh trả lời, "Thần cũng là mới vừa nhận được tin tức." "Ngươi thấy thế nào?" Lý Chiêu tiếp tục truy vấn nói. Lưu Cảnh Văn hơi trầm mặt phía sau đáp, "Người này không thể lưu. Tô gia vốn là thế lớn, bây giờ lại ra cái kiếm thần thế tử, nếu không kịp thời trừ bỏ, ngày sau tất thành triều đình cái họa tâm phúc." Lý Chiêu khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chớp cũng có cái này lo, ngươi nhưng có thượng sách." Lưu Cảnh Văn suy tư một lát sau nói, "Tại Tô Thành muốn giết hắn, khó như lên trời, nhất định phải để hắn rời đi Tô Thành." Lý Chiêu nghe vậy cũng không nói chuyện, mà là tiếp tục nhìn xem Lưu Cảnh Văn, chờ lấy hắn phía sau. "Bệ hạ có lẽ triệu ra nữ nhi tới tay, Triệu Uyển Nhi đào hôn tam hoàng tử, hiện tại người tại Tô gia. Bệ hạ có thể dùng cái này làm lý do, hạ chỉ để hộ tống Triệu Uyển Nhi hồi kinh, đồng thời biểu đạt hôn sự có thể lại làm bàn bạc ý tứ. Như vậy, vừa đến có thể để Tô Thần rời đi Tô Thành, rời đi phạm vi thế lực của hắn, chúng ta liền có thể ở trên đường bố trí mai phục đánh giết hắn. Thứ hai, như Tô Thần chống chọi chỉ bất tuân, bệ hạ liền có thể danh chính ngôn thuận đối Tô gia hỏi tội, chèn ép Tô gia thế lực." Lý Chiêu lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nói ra, "Tốt, liền theo ngươi kế sách." Nhanh chóng sắp xếp người tiến về Tô Bắc. Sau đó, thủ phụ Lưu Cảnh Văn liền lui ra ngoài, chỉ còn lại Lý Chiêu ngồi một mình ở trên long ỷ không biết đang suy nghĩ cái gì. Tam hoàng tử phủ, Lý Hạo Nhiên nhận đến phái đi ra mật thám tin tức truyền đến về sau, sắc mặt tâm trầm. Liên tại hắn chuẩn bị nện đồ vật phát tiết thời khắc, một tên thị vệ vội vàng đi vào bẩm báo, "Điện hạ, có người đưa tới một phong thư." Nói xong, thị vệ cung kính đem mật tín trình lên. Lý Hạo Nhiên cau mày, đoạt lấy mật tín, mở ra thần tốc xem. Lý Hạo Nhiên nhìn qua tin về sau, trên mặt nộ khí biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một mặt âm trầm nụ cười. Bên cạnh Lưu Sĩ thấy thế hỏi, "Điện hạ, xảy ra chuyện gì?" Lý Hạo Nhiên nhìn hắn một cái cười nói, "Phụ hoàng đã hạ chỉ, để Tô Thần đưa Triệu Uyển Nhi hồi kinh, đồng thời tính toán ở trên đường chặn giết Tô Thần." "Ha ha, đây thật là trời cũng giúp ta. Cái kia Tô Thần lần này hẳn phải chết không nghi ngờ." Lưu Sĩ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Điện hạ, đây là tuyệt giai cơ hội. Bệ hạ xuất thủ, Tô Thần tất nhiên khó mà chạy trốn." Lý Hạo Nhiên nhếch miệng lên, lộ ra một tia đắc ý chi sắc, phản phất hắn đã thấy Tô Thần thê thảm hạ trạng. "Hừ, Tô Thần a Tô Thần, chờ ngươi chết, Triệu Uyển Nhi tự nhiên sẽ trở lại bên cạnh ta, ta cũng liền có thể thu hoạch được Triệu gia ủng hộ." Chương 33. Ông cháu cùng một chỗ nhập đô thành Triệu gia, gia chủ Triệu Vô Cực cũng nhận đến đợi khách khanh truyền về thông tin. Lúc này Triệu Vô Cực ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn có chút nheo mắt lại nói ra, không nghĩ tới cái kia che chở Uyển Nhi kiếm thần vậy mà là Tô gia trưởng tôn, hiện nay càng là Tô Bắc Vương người thừa kế. Triệu Vô Cực nhìn hướng hắn cách đó không xa một áo xám lao giả nói, "Cảnh lão, ngươi thấy thế nào?" Cảnh lão nghe vậy hơi chút cân nhắc phía sau khẽ mỉm cười nói, "Ta cảm thấy đây không phải là một chuyện xấu, cái này để chúng ta nhiều một lựa chọn. Tô gia thế tử là kiếm thần, Uyển Nhi đào hôn đến Tô gia, không quản hai người hiện tại có quan hệ hay không, triều đình khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó Tô gia. Mà chúng ta Triệu gia thì có thể tại cuộc phong ba này bên trong bảo trì trung lập, quan sát thế cục phát triển. Như Tô gia có thể tại triều đình chen ép bên dưới đứng vững gốc chân, vậy chúng ta Triệu gia liền có thể cùng Tô gia kết minh, cộng đồng đối kháng triều đình. Như Tô gia suy tàn, chúng ta cũng có thể thừa cơ hướng triều đình biểu trung tâm, thu hoạch càng nhiều lợi ích." Triệu Vô Cực khẽ gật đầu, suy tư Cảnh lão lời nói. Một lát sau về sau, Triệu Vô Cực nói, "Cái kia Uyển Nhi." Còn không đợi hắn nói xong, Cảnh lão liền lần nữa mở miệng nói, "Uyển Nhi an nguy ngươi không cần phải lo lắng, vô luận là bệ hạ hoặc là Tô gia thế tử, cũng sẽ không để Uyển Nhi bị thương tổn." Triệu Vô Cực không nói gì nói, "Tốt, vậy liền theo Cảnh lão lời nói, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi thời cơ, lại làm lựa chọn." Tô phủ, lúc này Tô Thần không hề biết chính mình đã bị đương triều bệ hạ kéo vào sổ đen. Hắn đang cùng Triệu Uyển Nhi bồi tiếp tiểu đoàn tử, Tô Niệm Thần chơi bừa, tại bị Tô Thần dạy dỗ mấy lần về sau, lúc này Tô Niệm Thần sớm đã không có ngày xưa phép lối. Lúc này tiểu gia hỏa chính ngoan ngoãn địa bồi tại tiểu đoàn tử bên cạnh cùng nàng cùng nhau đùa giỡn. Tô Thần nhìn xem cái này ấm áp một màn, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Triệu Uyển Nhi trên mặt cũng tràn đầy nụ cười ôn nhu, nàng thỉnh thoảng địa trêu đùa một cái tiểu đoàn tử, dẫn tới tiểu gia hỏa phát ra trận trận vui sướng tiếng cười. Tô Thần có chút nheo mắt lại, thưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh, hắn biết đây là mưa gió tiến đến phía trước yên tĩnh. Triệu Uyển Nhi tựa hồ phát giác Tô Thần tâm tư, nàng nhẹ nhàng đi tới Tô Thần bên cạnh, trong mắt tràn đầy ân cần nói, "Lưu Minh Thần, làm sao vậy? Có tâm sự phải không?" Tô Thần khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, "Không có việc gì, chỉ là tại nghĩ một vài sự việc." Đúng lúc này, một cái người hầu đội vàng chạy tới. "Thế tử, kinh thành người tới, vương gia để ngươi và Uyển Nhi tiểu thư cùng đi đại sảnh." Tô Thần ánh mắt có chút ngưng lại nói, "Rốt cuộc đã đến." Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Triệu Uyển Nhi, chỉ thấy Triệu Uyển Nhi sắc mặt cũng biến thành có chút khẩn trương. Tô Thần đem để tay tại Triệu Uyển Nhi trên bả vai, nói khẽ, "Có ta ở đây, không cần sợ, nàng dâu của ta ai cũng cấp không đi." Triệu Uyển Nhi nghe vậy trong lòng sông lên cảm giác an toàn, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, đỏ mặt một cái mở ra Tô Thần tay nói, "Đồ lưu manh, ai là ngươi nàng dâu?" Nàng trên miệng tuy là như vậy oán trách, có thể trong mắt thẹn thùng nhưng là bản chính mình. Hai người đi theo người hầu bước nhanh hướng về đại sảnh đi đến, trên đường đi Tô Thần ánh mắt trầm tĩnh, nhưng trong lòng đã ở tính toán. Triệu Uyển Nhi thì thỉnh thoảng ngước mắt nhìn hướng Tô Thần, ánh mắt kia bên trong đã có đối không biết lo lắng, lại có đối Tô Thần tràn đầy tín nhiệm. Rất nhanh bọn họ liền đi đến trong đại sảnh, đi vào đại sảnh, liền thấy Tô Chấn Nhạc đang ngồi ở chủ vị, trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, tại bên cạnh hắn trên mặt bàn để đó một đạo triển khai thánh chỉ. Một mặt cho trắng xám, toàn thân lộ ra âm lãnh người chính run run rẩy rẩy đứng trước mặt của hắn, Tô Thần một cái liền nhìn ra hắn là thái giám. Cái kia thái giám gặp mặt Tô Thần cùng Triệu Uyển Nhi đến, trong ánh mắt vạch qua một tia không dễ dàng phát giác khác thường. Tô Chấn Nhạc gặp Tô Thần đến, đối với Tô Thần nói, "Thần nhi, đây là hoàng chủ phái tới công công, mang đến bệ hạ thánh chỉ, ngươi nhìn một chút." Tô Thần tiến lên hai bước tiếp nhận thánh chỉ, nhìn xem trên thánh chỉ nội dung trong lòng không khỏi một trận cười lạnh. Đem trên thánh chỉ nội dung sau khi xem xong, hắn quay đầu nhìn hướng cái kia thái giám nói, "Vị này công công, hoàng chủ ý chỉ ta nhận đến, về sau ta tự sẽ tuân theo hoàng chủ ý chỉ mang Uyển Nhi vào kinh thành." Cái kia thái giám có chút hất cằm lên, the thé giọng nói ra, "Thế tử, bệ hạ ý chỉ có thể không thể bị dở dang, mong rằng thế tử mau chóng lên đường hộ tống Triệu tiểu thư hồi kinh, chúng ta cũng tốt trở về phục mệnh." Tô Chấn Nhạc nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nhìn hướng truyền chỉ thái giám nói ra, "Ta Tô gia tự sẽ tuân chỉ làm việc, cũng không nhọc đến công công thúc giục." Cái kia thái giám gặp Tô Chấn Nhạc nổi giận, lúc này cũng không dám nói nữa, có chút không lời, sau đó quay người rời đi. Đưa mắt nhìn thái giám rời đi về sau, Tô Chấn Nhạc nhìn hướng Tô Thần cùng Triệu Uyển Nhi một cái rồi nói ra, "Thần nhi, ngươi định làm như thế nào?" Tô Thần giơ tay lên bên trong thánh chỉ nói, "Thánh chỉ đã hạ, chúng ta nếu như không đi chính là chống chọi chỉ, hoàng chủ chắc chắn coi đây là lý do chen ép chúng ta, đã như vậy, vậy chúng ta liền chạy một chuyến." Tô Chấn Nhạc khẽ nhíu mày, một mặt lo lắng nói, "Thần nhi, lần này đi tất nhiên là nguy hiểm trùng điệp a, hoàng đế kia lão nhi rõ ràng là muốn mượn lý do này ở trên đường xuống tay với ngươi, hắn sẽ không để ngươi sống đến vương đô." Tô Thần khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ổn mà kiên định, "Ra ra, ta tâm lý nắm chắc, muốn giết ta, bọn họ còn chưa đủ tư cách." Triệu Uyển Nhi ở một bên nghe lấy, trên mặt hiện lên một tia áy náy, hắn nhìn hướng Tô Thần cùng Tô Chấn Nhạc nói, "Ra ra, Tô Thần, đều là ta không tốt, như không phải là bởi vì ta, Tô gia cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy." Tô Chấn Nhạc nghe vậy cười nói, "Nha đầu, không nên tự trách, đây không phải là ngươi nguyên nhân, ngươi chẳng qua là một cái mồi dẫn lửa mà thôi, ngươi có hay không tại Tô gia triều đình đều sẽ đối ta Tô gia độc thủ." Lại nói, "Tất nhiên thần nhi nhìn chúng ngươi, vậy ngươi chính là ta Tô gia cháu dâu, ta Tô gia tự sẽ bảo vệ ngươi chu toàn." Triệu Uyển Nhi thấy thế nhịn không được một trận đỏ mặt, nhìn lén Tô Thần một cái phía sau nói, "Đa tạ ra ra." Tô Chấn Nhạc nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng Tô Thần nói, "Ha ha, lão già ta đã rất lâu không ra cửa, tất nhiên ngươi muốn vào kinh, lao đầu tử kia ta vừa bận cũng đi kinh thành nhìn xem những cái kia các lao bằng hữu." Tô Thần hơi ngẩn ra, lập tức minh bạch ra ra đây là không yên tâm chính mình, muốn cùng nhau đi tới kinh thành, hắn trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nhưng vẫn là vội vàng mở miệng nói ra, "Ra ra, lần này đi kinh thành vốn là nguy cơ từ phía, khắp nơi đều là triều đình bày ra cả bẫy, ngài tuổi tác đã cao, cần gì phải?" Có thể lời còn chưa nói hết, Tô Chấn Nhạc liền giơ tay lên ngăn cản hắn, "Thần nhi, chớ có lại nhiều nói, ra ra tâm ý đã quyết." Tô Thần còn muốn nói thêm gì nữa, có thể nhìn đến lao ra cái kia không cho dao động thần sắc, cuối cùng vẫn là đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Chỉ là cười khổ gật đầu một cái, đáp, "Là, ra ra, cái kia tôn nhi nghe ngài, chúng ta cùng một chỗ vào vương đô." Lao gia tử nghe vậy cười lớn một tiếng nói, "Tiểu tử thối, yên tâm đi, ra ra ngươi ta dù sao cũng là thiên tượng cảnh cường giả, nhiều năm như vậy không có lộ diện, có ít người sợ là đều quên ta Tô thủ đoạn." Dứt lời, Tô Chấn Nhạc trên thân đột nhiên tỏa ra một cỗ khí thế cường đại, khí thế kia như mãnh liệt sóng lớn, nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh, để người chân thành cảm thụ đến vị này Tô Bắc Vương thâm hậu nội tình cùng thực lực cường đại. Chương 34. Quân Vông Ân, sát thủ làm thành ngươi dạng này, thật là mất mặt. Sáng sớm hôm sau, Tô Chấn Nhạc, Tô Thần, Triệu Uyển Nhi ba người liền tại một đội nhân mã chen trúc bên dưới hướng về vương thành tiến đến. Tô phủ cửa ra vào Thượng Quan Tuyết nhìn xem dần dần đi xa xe ngựa, khắp khuôn mặt là lo lắng. Tô Chiến nhìn xem Thượng Quan Tuyết biểu lộ nói, "Phu nhân, không cần lo lắng, có phụ thân tại bọn họ nhất định sẽ bình an trở về." Vương thành cung điện bên trong, một hắc y nhân lặng yên không một tiếng động tiến vào trong điện, quỳ một chân trên đất, hạ giọng báo cáo, "Hoàng chủ, phái đi ra người truyền đến thông tin, Tô Bắc Vương cùng Tô Bắc Thế tử hợp tác Triệu gia nữ nhi Triệu Uyển Nhi ngay tại hướng vương thành mà đến." Hoàng chủ Lý Chiêu đối với đột nhiên xuất hiện người áo đen chưa cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, nhưng làm hắn nghe đến người áo đen lời nói, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cái kia nguyên bản tùy ý đắp lên trên tay vịn tay cũng nháy mắt nắm chặt. Hắn trên mặt thần sắc đầu tiên là chỉ trệ, ngay sau đó lông mày xít sao nhăn lại, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm thám tử kia, thanh âm bên trong đè nén phẫn nộ, chậm rãi mở miệng nói, "Có thể nhìn rõ ràng, thật là Tô Bắc Vương cùng Tô Thần cùng một chỗ." Trinh thám đội vàng túi lầu xuống, ngựa khí chắc chắn địa trả lời, "Hồi hoàng chủ, thiên chân bản sát." Lý Chiêu sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt lửa giận giống như là sắp phun trào núi lửa đồng dạng. "Tốt một cái Tô Chấn Nhạc, hắn đây là công nhiên cùng chấm khiêu chiến a." Lý Chiêu cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra những lời này đến, gân xanh trên trán đều mơ hồ bạo khởi, có thể thấy được phẫn nộ trong lòng đã tới cực điểm. Ngay tại lúc này, lanh lảnh giọng nói ở ngoài điện vang lên, "Hoàng chủ, thủ phụ Lưu đại nhân cầu kiến." Lý Chiêu hít sâu một hơi, tận lực để thanh âm của mình khôi phục ngày xưa uy nghiêm cùng trầm ổn, mở miệng nói, "Để hắn vào đi." Sau đó, hắn lại hướng về người áo đen kia xoa tay, hạ giọng nói, lui ra đi, tiếp tục mật thiết giám thị, có bất kỳ động tĩnh lập tức đến báo. Người áo đen tuân lệnh, lặng yên không một tiếng động lui xuống, trong chớp mắt liền biến mất ở trong điện, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Cùng lúc đó, Lưu Cảnh Văn bước chân trầm ổn đi vào đại điện. Lưu Cảnh Văn vừa muốn hành lễ, Lý Chiêu có chút đưa tay, ra hiệu hắn miễn đi. Ngươi cũng nhận được tin tức đi, có ý kiến gì? Lưu Cảnh Văn sắc mặt liền giật mình. Hắn đầu tiên là cung kính con người, lúc này mới lên tiếng nói ra, bệ hạ, Tô Bắc Vương cử động lần này thực sự là ngoài dự liệu, nhưng lại tại tình lý bên trong, a nghĩ đến hắn là liệu đến triều đình đối thế tử Tô Thần còn có ý đồ khác, lo lắng Tô Thần an nguy, cái này mới đích thân đi cùng trước đến. Có thể như vậy hành vi, không thể nghi ngờ là tại hướng bệ hạ ngài thị uy, công nhiên khiêu khích triều đình uy tín nha. Chỉ là bệ hạ, Tô gia thế lớn, bây giờ triều đình còn cần Tô gia ngăn cản Bắc đình, hiện tại xác thực không phải cùng Tô gia lên xung đột thời điểm. Lý Chiêu hừ lạnh một tiếng, trong mắt lửa giận chưa giảm mảy may, hừ, hắn Tô Chấn Nhạc tâm tư chấm sao lại không biết, chỉ là lao thất phu này như vậy trắng trợn, thật làm chấm không làm gì được hắn hay sao? Lưu Cảnh Văn nghe vậy liếc nhìn Lý Chiêu ánh mắt, âm thầm suy tư một phen phía sau nói, vậy hạ chớ có tức giận, liền tính Tô Bắc Vương đến thì đã có sao? Mục tiêu của chúng ta vốn là Tô Thần. Địch quốc thích khách ám sát Tô Bắc Vương, Tô Thần vì bảo vệ Tô Bắc Vương bỏ mình, cái này giải thích hợp tình hợp lý. Đến lúc đó, liền xem như Tô gia có chỗ hoài nghi cũng khó có thể tìm tới chứng cứ xác thực hướng triều đình làm loạn, vậy hạ cảm thấy thế nào? Lý Chiêu có chút nheo mắt lại, qua một hồi lâu phía sau mới chậm rãi nói ra, "Tốt, việc này liền giao cho ngươi đi làm, nhưng nhất thiết phải an bài đến dọn nước không loạn, không thể lộ ra mảy may sơ hở." Lưu Cảnh Văn vội vàng không người đáp, "Bệ hạ yên tâm, thần ổn thỏa cạn kiệt tâm lực, cẩn thận mưu đồ việc này." Sau đó Lưu Cảnh Văn liền lui xuống, đại điện bên trong lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Trên quan đạo, trải qua 5 ngày, Tô Thần bọn họ đã hoàn toàn đi ra Tô Bắc địa giới. Bọn hắn lúc này chính hành vào tại một mảnh trong rừng rậm, nhìn xem dần dần tối xuống sát trời, Tô Thần đối với Tô Chấn Nhạc nói, "Ra ra, bốn phía không thấy bóng người." Tối nay liền tại cái này xây dựng cơ sở tạm thời đi. Tô Chấn Nhạc khẽ gật đầu, ngắm nhìn bốn phía rồi nói ra, vậy tối nay liền tại cái này chỉnh đốn, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Mọi người tuân lệnh, cấp tốc bắt đầu công việc lu bù lên, xây dựng lều vải, nhóm lửa nấu cơm. Không bao lâu sắc trời liền hoàn toàn tối xuống, Tô Thần, Triệu Uyển Nhi ba người ngồi vây quanh tại trước một đống lửa nghe Tô Chấn Nhạc nói hắn tuổi trẻ lúc cố sự. Một kiếm sinh, Quân Vô Ngân cùng mặt khác ba tên Tô gia khách khanh phân tán ở ba người cách đó không xa, âm thầm đánh giá bốn phía. Gia gia, ngươi thật lợi hại nha. Liên tại Triệu Uyển Nhi nghe Tô Chấn Nhạc nói xong hắn đánh lui Bắc đỉnh cố sự nhịn không được khen ngợi lúc, Tô Thần đột nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một cương từ trong rừng cây trở về binh sĩ, khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh. Tô Chấn Nhạc phát giác được Tô Thần khác thường, khẽ nhíu mày hỏi, "Thần Nhi, làm sao vậy?" Tô Thần nghe vậy khẽ mỉm cười, nhìn hướng Tô Chấn Nhạc nói khẽ, "Không có việc gì, ra ra, trà trộn vào đến một đầu tạp ngư." Tô Chấn Nhạc nghe vậy, không lưu dấu vết hướng về Tô Thần vị trí nhìn lại, rất nhanh hắn ánh mắt liền khóa chặt tại Tô Thần nhìn thấy tên lính kia trên thân. Tô Chấn Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt nói, đúng là đầu tạp ngư. Một bên Triệu Uyển Nhi thấy thế, một mặt khẩn trương đánh giá bốn phía, có thể là nhìn rất lâu cũng không phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Cùng lúc đó, ngay tại nấu cơm binh sĩ chỗ, vừa vặn trà trộn vào đám người sát thủ cảm nhận được chính mình phảng phất là bị cái gì để mắt tới. Hắn trong lòng căng thẳng, cố gắng duy trì trấn định, giả vờ như không có việc gì tiếp tục làm việc trong tay công việc. Nhưng hắn ánh mắt lại thỉnh thoảng địa liếc về phía Tô Chấn Nhạc, Tô Thần đám người vị trí, âm thầm quan sát đến bọn họ động tĩnh. Tô Thần liếc nhìn Triệu Uyển Nhi, sau đó hướng về cách đó không xa chính buồn bực ngán ngẩm đánh giá bốn phía Quân Vô Ngân vẫy vẫy tay, "Vô Ngân, đến một cái." Quân Vô Ngân nghe đến Tô Thần kêu gọi, lập tức quay người, bước nhanh đi tới Tô Thần bên cạnh, "Sư phụ, có chuyện gì không?" Tô Thần nghe lấy Quân Vô Ngân xưng hô, lật một cái liếc mắt, nhưng hắn cũng không nói cái gì, mà là dùng ánh mắt tên lính kia vị trí, nhẹ giọng nói, "Trà trộn vào tới một đầu tạp ngư, ngươi đi xử lý một chút." Quân Vô Ngân theo Tô Thần ánh mắt nhìn lại, rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ như có như không điều ý, nhẹ giọng đáp lại nói, "Có ý tứ, giao cho ta đi." Dứt lời, Quân Vô Ngân sửa sang lại quần áo, hai tay tùy ý địa xuôi ở bên người, nhìn như hướng hở hướng tên lính kia vị trí đi đến. Tên sát thủ kia xa xa nhìn thấy Quân Vô Ngân hướng về chính mình đi tới, trên tay giả bộ châm củi động tác đều có vẻ hơi cứng ngắt lại, có thể trên mặt còn phải dáng chống đỡ chấn định, giả vờ như không biết chút nào rằng dốc, chỉ là ánh mắt kia bên trong cảnh giác làm sao cũng giấu không được, thỉnh thoảng địa liếc trộm càng ngày càng gần Quân Vô Ngân. Quân Vô Ngân giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng chậm rãi tới gần sát thủ, tại tới gần sát thủ thời điểm đột nhiên xuất thủ, một chưởng vô hướng sát thủ phần lưng. Sát thủ kia vốn là trong lòng cảnh giác, thời khắc lưu ý lấy Quân Vô Ngân động tĩnh, có thể Quân Vô Ngân xuất thủ thực tế quá mức đột nhiên, chờ hắn phát giác được phía sau trưởng phong lúc, muốn tránh né đã không bằng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Quân Vô Ngân bàn tay rắn rắn chắc chắc địa đập vào sát thủ trên lưng. Sát thủ cả người như bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, một ngụm máu tươi nháy mắt từ trong miệng phun ra, rơi xuống nước trước người trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuộn, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị, thật vất vả mới đứng vững thân hình, lảo đảo xoay người lại, đầy mặt hoảng sợ cùng phẫn hận trừng Quân Vô Ngân, cắn răng nghiến lợi nói ra, Ngươi lại dám đánh lén. Quân Vô Ngân lại chỉ là vỗ tay một cái, phản phất đánh rất cái gì cho bụi đồng dạng, một mặt lạnh nhạt đáp lại nói, đánh lén. Quang Minh chính đại đánh lén có thể gọi đánh lén sao? Ngươi tại sao không nói chính mình đồ ăn đâu, làm sát thủ làm thành ngươi dạng này, thật là mất mặt. Nói xong Quân Vô Ngân ánh mắt lộ ra nồng đậm xem thường. Sát thủ nghe vậy lập tức khó thở lại phun một búng máu, lại lần nữa ngẩng đầu hung dữ nhìn Quân Vô Ngân một cái về sau, hắn thất khiếu đột nhiên tuôn ra máu đen. Chờ Quân Vô Ngân tiến lên xem xét lúc, phát hiện sát thủ kia đã bỏ mình. Chương 35. Đậu phộng, còn có thể dạng này chơi? Quân Vô Ngân cau mày đi tới Tô Thần bên cạnh, "Sư phụ, sát thủ kia uống thuốc độc bỏ mình." Tô Thần không có chút nào ngoài ý muốn, vừa cười vừa nói, dự đoán bên trong, loại này sát thủ bị tóm lấy chắc chắn sẽ không để chính mình sống bị thẩm vấn. Đó lấy, Tô Thần quay đầu nhìn hướng Tô Chấn Nhạc, mang theo nghi hoặc mà hỏi thăm, "Gia gia, ngươi nói đây có phải hay không là Triều Đình phái tới người?" Tô Chấn Nhạc nghe vậy cười lắc đầu, chậm rãi nói ra, "Ta cũng không biết. Bất quá, ta cảm thấy Triều Đình liền tính phái người, hẳn là cũng sẽ không phải như thế đổ vứt đi người tới đi. Loại này sát thủ, thực lực thường thường, tùy tiện liền bị nhìn thấu, không giống như là Triều Đình an bài." Quân Vô Ngân ở một bên sờ lên cái cằm, phụ hòa nói, "Xác thực như vậy, Triều Đình bên kia liền tính nghị trong bóng tối đối sư phụ độc thủ, vậy cũng phải cân nhắc một chút, phái dạng này tiểu lâu la, căn bản không được cái tác dụng gì nha, giống như là đả thảo kinh xà." Tô Thần nghe vậy có chút suy tư một lát sau lại nói, "Nhưng nếu không phải Triều Đình, cái kia thì là ai đâu?" Tiếng nói vừa ra, Tô Thần rơi vào trầm tư. Nghĩ một lát về sau, Tô Thần cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Tô Chấn Nhạc gặp Tô Thần nghĩ không ra cái như thế về sau, cười ha ha một tiếng nói, "Thần nhi không nghĩ ra liền không cần lại nghĩ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng ta không cần thiết tại cái này mụ suy nghĩ. Chỉ để ý để cho bọn họ tới chính là, tới một cái chúng ta giết một cái, đến một đôi chúng ta giết một đôi." Nói xong, một cỗ nồng đậm sát khí đột nhiên từ Tô Chấn Nhạc trên thân bộc phát, cỗ khí thế kia như thực chất hướng về bốn phía lan tràn ra, để không khí xung quanh phảng phất đều nháy mắt thay đổi đến băng lạnh thấu xương, đống lửa bên trong ngọn lửa cũng bị khí thế kia ép tới bỗng nhiên chủ xuống, chập chân bất định. Tô Thần thực lực mặc dù không yếu, nhưng vẫn như cũ từ nhà mình ra ra trên thân cảm nhận được cỗ kia khiến người sợ hãi cảm giác áp bách. Trong lòng hắn âm thầm sợ hãi thán phục, ra ra không hổ là từ trên chiến trường chém giết đi ra, cái này một thân sát khí quả thật khủng bố như vậy. Quân Vô Ngân cảm nhận được Tô Chấn Nhạc khí thế trên người, đầu tiên là thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bắp thịt trên mặt không tự giác địa kéo căng, lông mày xít sao nhăn lại, trong mắt nháy mắt hiện lên một vẻ khó mà che giấu vẻ kinh hãi. Cỗ kia từ trên thân Tô Chấn Nhạc bộc phát ra nồng đậm sát khí, như sôi trào mãnh liệt thủy triều hướng về hắn cuốn tới, để hắn phảng phất nháy mắt đưa thân vào một mảnh núi thây biển máu bên trong. Triệu Uyển Nhi đồng dạng bị Tô Chấn Nhạc trên thân tán phát nồng đậm sát khí cả kinh toàn thân run lên, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến có chút tái nhợt. Tô Thần thấy thế, đem Triệu Uyển Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, "Uyển Nhi đừng sợ, có ta ở đây đây." Triệu Uyển Nhi tựa vào Tô Thần trong ngực, khẽ gật đầu, sắc mặt nhưng như cũ có chút tái nhợt. Tô Chấn Nhạc nhìn Quân Vô Ngân cùng Triệu Uyển Nhi phản ứng, lập tức đem sát khí của mình thu vào, lại lần nữa khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Hắn khẽ cười cười, nói ra, "Ngượng ngùng a, hù đến các ngươi, là lão phu thất thố." Quân Vô Ngân lúc này cũng tỉnh táo lại, hắn cung kính nhìn hướng Tô Chấn Nhạc, khắp khuôn mặt là vẻ kính nể nói, "Vương gia vừa bạn khí thế, thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nghĩ đến cũng chỉ có ngài như vậy từ vô số chiến hỏa khói thuốc súng, sinh tử trong chém giết đi ra cường giả, mới có thể có như vậy hùng hồn bàng bạc sát khí." Tô Chấn Nhạc xua tay, cười đáp lại nói, "Tiểu tử ngươi, nói chuyện ta thích nghe." Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai Tô Thần một đoàn người tiếp tục hướng về Vương Thành phương hướng xuất phát. Chỉ là bọn họ không biết là, liền tại bọn hắn hướng Vương Thành tiến phát đồng thời, một đầu liên quan tới Tô Thần treo thưởng tin tức thần tốc tại Bắc Đỉnh Vương Triều giang hồ cùng giới sát thủ truyền ra. Một nhóm lớn Bắc Đỉnh Vương Triều giang hồ cao thủ cùng sát thủ đang không ngừng hướng bọn họ cần phải trải qua Ngọa Long Cốc tập hợp. Tô Thần một đoàn người cũng không biết Bắc Đỉnh Vương Triều bên trong phát sinh tất cả, bọn họ vẫn như cũ không ngừng tiến lên, trong mấy ngày kế tiếp bọn họ cũng không gặp phải bất luận cái gì ám sát. Ngày này bọn họ xa xa liền nhìn thấy một đạo sơn cốc, tại nhìn đến sơn cốc kia đệ nhất mấy mắt, Tô Thần trong lòng liền dâng lên một tia cảm giác khác thường. Ngừng một chút theo Tô Thần hét lớn một tiếng, toàn bộ đội ngũ nháy mắt liền ngừng lại. "Thần nhi, làm sao vậy?" Tô Chấn Nhạc vén rèm xe lên hỏi. Tô Thần khẽ mỉm cười nói, "Ra ra, chẳng biết tại sao, nhìn thấy sơn cốc này, ta trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường." Tô Chấn Nhạc nghe vậy nhẹ a một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt hẻm núi. Cốc hai bên, ngọn núi cao vút trong mây, cây cối rậm rạp tranh nhau lớn lên. Trong sơn cốc an tĩnh dị thường, phản phất thời gian đều tại đây ngưng kết. Chư thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua lá cây phát ra tiếng xào xạc, nghe không đến bất luận cái gì cái khác tiếng vang. Không có chim hót, không có thú vật giống, chỉ có cái kia để người sợ hãi trong lòng yên tĩnh. Không khí phảng phất cũng biến thành đặc biệt nghiêm trọng, tựa hồ mỗi một cửa ra và hô hấp đều có thể cảm nhận được cố kia thần bí tĩnh mịch. Tô Chấn Nhạc nhìn trước mắt sơn cốc nói, cái này Ngọa Long cốc vẫn luôn là dạng này, cảm giác không có cái gì dị thường a. Tô Thần nhìn xem Tô Chấn Nhạc nói, ra ra, ngươi không cảm thấy nơi này quá mức yên tĩnh sao? Tô Chấn Nhạc khẽ nhíu mày, lại lần nữa cẩn thận lắng nghe một cái động tĩnh xung quanh, một lát sau nói ra, thần nhi nói rất có lý, sơn cốc này xác thực yên tĩnh có chút khác thường. Bình thường mà nói, núi rừng bên trong dù cho không có chim hót thú vật giống, cũng sẽ có một chút côn trùng tiếng vang, có thể nơi đây lại yên tĩnh giống như tử địa. Quân Vô Ngân lúc này cũng đi lên phía trước, nhìn qua sơn cốc nói ra, vương gia, sư phụ, nơi này an tĩnh như thế, sợ rằng có trá, nếu không ta trước đi trà xét một phen. Lời nói rơi xuống, Quân Vô Ngân liền chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Tô Thần gọi lại Quân Vô Ngân, thần sắc nghiêm túc nói ra, Vô Ngân, ngươi cùng một đại ca cùng một chỗ bảo vệ gia gia cùng Nguyễn Nhi, còn lại giao cho ta đi. Nói xong hắn liền không đợi một kiếm sinh cùng Quân Vô Ngân mở miệng, hướng về Ngọa Long Cốc phương hướng đi đến, nhưng hắn cũng không tiến vào bên trong, mà là đi tới lối vào tung lũng về sau, trong mắt lóe lên một tia mỉm cười, sau đó đối với trong sơn cốc hô to một tiếng kiếm đến. Liên tại thanh âm hắn rơi xuống nháy mắt, mấy chục thanh lóe ra hàn quang trường kiếm nháy mắt từ Ngọa Long Cốc bên trong bay ra. Những này trường kiếm tại trên không vang lên ong ong, phản phất có linh tính đồng dạng xoay quanh tại Tô Thần bên cạnh. Tô Thần ánh mắt run lên, trong tay hơi động một chút, những cái kia trường kiếm liền chỉnh tề địa sắp xếp tại trên không, mũi kiếm nhắm thẳng vào sơn cốc nội bộ. Tô Thần cái này một thao tác trực tiếp đem đi theo mọi người kinh ngạc đến ngây người, Quân Vô Ngân nhìn xem không ngừng tại Tô Thần đỉnh đầu xoay quanh trường kiếm chậm rãi nói, "Đầu phộng, còn có thể dạng này chơi." Một bên một kiếm sinh mặc dù cũng không nghĩ đến Tô Thần vậy mà chỉ là một tiếng quát nhẹ liền khám phá trong cốc mai phục, thế nhưng hắn nhưng cũng không giống Quân Vô Ngân đồng dạng giật mình, mà là đi đến Quân Vô Ngân bên cạnh, vỗ vỗ Quân Vô Ngân bả vai nói, "Chớ kinh ngạc, khả năng này chính là người cùng thần chiến lệnh." Quân Vô Ngân nghe vậy một nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nữa đem ánh mắt sáng rực nhìn về phía cách đó không xa Tô Thần. Chương 36. Ám ảnh song sát họa long cốc bên trong, một đám Bắc đỉnh vương triều giang hồ cao thủ cùng sát thủ mai phục tại trong cốc, bọn họ từng cái nín thở ngưng thần, sẽ chờ Tô Thần một đoàn người bước vào cái này bố trí tỉ mỉ cạm bẫy bên trong. Làm Tô Thần cái kia âm thanh tiến đến, trong cốc quanh quần ra nháy mắt, trong tay bọn họ bội kiếm lại không bị khống chế bay ra ngoài, trong lúc nhất thời, hàn quang lập lòe, tiếng kiếm reo trong sơn cốc đan vào thành ầm ĩ khắp trốn. Ngay sau đó, bọn họ liền ý thức đến chính mình đã bại lộ, nguyên bản tĩnh mịch đến như cùng chết địa sơn cốc nháy mắt bầu không khí lại biến. Bọn sát thủ nhộn nhịp từ ẩn nấp chỗ hiện thân, có từ trên nhánh cây nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống, có từ cự thạch phía sau chậm rãi đi ra, trong ánh mắt lộ ra ngoan lệ cùng quyết tuyệt, còn có từ trong bụi cỏ đứng dậy, trên thân nhiễm một ít bụi cỏ, lại cũng không nói hoài tới đậm, chỉ là nắm chặt dự bị vũ khí, nhìn chằm chằm nơi miệng hang Tô Thần. Đám người kia toàn bộ mặc áo đen, cầm đầu hai người đều là thiên tượng tu vi. Bọn họ sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm sát ý không có chút nào nói nhảm, theo hai người vung tay lên, một đám sát thủ áo đen như màu đen như thủy triều hướng Tô Thần đánh tới. Tô Thần thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Trên không trường kiếm nháy mắt tựa như tia chớp thần tốc trong đám người xuyên qua, kiếm ảnh lập lòe, mang theo từng trận tiếng xé gió. Chỉ là một cái chớp mắt, phóng tới hắn sát thủ áo đen liền toàn bộ định tại chỗ, phản phất thời gian tại cái này một khắc ngưng kết. Nháy mắt sau đó, những này sát thủ áo đen toàn bộ té ngã, không có âm thanh. Thân thể bọn hắn thân thể bên trên hiện đầy vết kiếm, máu tươi quần quần chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Trong sơn cốc tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, tiến tính bị đánh vỡ, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Chấn Nhạc, Triệu Uyển Nhi, một kiếm sinh, Quân Vô Ngân nhìn xem một màn này, trong mắt không có chút nào kinh ngạc, phản phất tất cả những thứ này đều tại bọn họ dự đoán bên trong. Bọn họ đối Tô Thần thực lực có đầy đủ hiểu rõ, biết hắn có năng lực ứng đối cục diện như vậy. Nhưng mà, đồng hành Tô gia quân nhưng là sợ ngây người. Bọn họ mở to hai mắt nhìn trước mắt máu tanh tình cảnh, trong lòng tràn đầy rung động. Thế tử Uy Vũ trong đội ngũ không biết là ai hô lớn một tiếng này hô to tựa như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, nháy mắt tại Tô gia quân đội ngũ bên trong kích thích ngàn cơn sóng. Thế tử Uy Vũ, càng nhiều sục sôi tiếng hô hoán liên tiếp vang lên, thanh âm kia hội tụ vào một chỗ, tại giữa sơn cốc quấn quẩn, khí thế bằng bạc, phản phất muốn xông phá sơn cốc này trùng điệp ngăn cản, chuyển hướng chỗ xa hơn. Tô gia quân bọn họ nguyên bản bởi vì khiếp sợ mà hơi có vẻ căng cứng thần sắc, giờ phút này hoàn toàn bị kích động cùng tự hào thay thế, mắt của bọn hắn thần bên trong tràn đầy sùng kính cùng cuồng nhiệt, nhìn hướng Tô Thần ánh mắt nóng bỏng đến giống như thiêu đốt hỏa diễm. Tô Thần nghe đến một tiếng này âm thanh phân chấn nhân tâm la lên, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ kiêu ngạo, bất quá ánh mắt nhưng như cũ sít sao khóa chặt tại cái kia hai tên thủ lĩnh áo đen trên thân. Hai cái kia người áo đen nhìn xem bọn họ mang tới người nộn nhịp ngã xuống, trong mắt không có chút nào ba động, nhìn xem Tô Thần nói, khó trách đầu của ngươi giá trị 10 vạn lượng hoàng kim, quả thật có chút thực lực, thế nhưng chỉ thế thôi, ta ám ảnh song sát muốn giết người, còn chưa hề thất thủ qua. Tiểu tử, ngươi còn có cái gì di ngôn liền tranh thủ thời gian bàn giao đi. Bọn họ âm thanh âm lãnh đến cực điểm, phản phất là từ U Minh địa phủ bên trong truyền đến đồng dạng, để người không rét mà run. Thanh âm kia không phân do nam nữ, mang theo một loại quỷ dị khàn khàn, phản phất là bị tuế nguyệt ma luyện qua lưỡi đao, mỗi một chữ đều giống như một cái bén nhọn lũ băng, đâm thẳng nhân tâm. Bọn họ ngữ điệu bình thản, nhưng lại tràn đầy tuyệt đối tự tin và lãnh cốc, phản phất Tô Thần vận mệnh đã bị bọn họ một mực nắm ở trong tay. Ám ảnh song sát một kiếm sinh nhìn xem Tô Thần đối diện ám ảnh song sát có vẻ hơi giật mình. Triệu Uyển Nhi nghe tiếng nhìn hướng một kiếm sinh hỏi, "Kiếm sĩ đại ca, ngươi biết ám ảnh song sát?" "Ta từng nghe nói qua, ám ảnh song sát chính là Bắc đỉnh nổi tiếng tổ chức sát thủ bóng đen tổ chức tên đứng đầu bảng sát thủ, thực lực gần với bóng đen tổ chức thủ lĩnh bóng đen. Hơn 10 năm ở giữa nhiệm vụ ám sát không một thất thủ, lại hai người đều là thiên tượng cảnh cao thủ." Một kiếm sinh thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói. Triệu Uyển Nhi nghe vậy trên mặt nháy mắt lộ ra lo lắng thần sắc, cái kia Lưu Manh Thần có phải hay không có nguy hiểm? Một kiếm sinh nghe vậy lắc đầu, hắn không hề biết Tô Thần thực lực cụ thể. Một kiếm sinh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Chấn Nhạc. Lúc này Tô Chấn Nhạc nghe đến một kiếm sinh lời nói, trong lòng cũng có một tia lo lắng, nhưng gặp Triệu Uyển Nhi nhìn hướng chính mình, hắn một mặt bình tĩnh an ủi, "Tiểu nha đầu, đừng lo lắng, có ta lão đầu tử ở đây, thần nhi không có việc gì, yên tâm nhìn xem là được." Triệu Uyển Nhi khẽ gật đầu, có thể trong ánh mắt lo lắng nhưng cũng không giảm bất nửa phần. Nàng nhìn chằm chằm Tô Thần, hai tay không tự giác địa xoắn cùng một chỗ. Trên chiến trường, Tô Thần cũng không để ý ám ảnh song sát nói cái gì, mà là đem ánh mắt nhìn phía Họa Long Cốc bên trong một chỗ ngọn núi. Tại nơi đó, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc cùng một cỗ mãnh liệt chiến ý mà trên chiến trường, ám ảnh song sát gặp Tô Thần không có trả lời bọn hắn, trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng, hai tay bung lên, một đạo linh lực màu đen dài lụa như cự mãng hướng về Tô Thần càn quét mà đi. Một người khác thì thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện sau lưng Tô Thần, trong tay hàn mang lóe lên, một cái sắc bén dao găm đâm thẳng Tô Thần hậu tâm. Tô Thần ánh mắt run lên, thân hình như quỷ mị lóe lên, tránh đi đạo kia linh lực giải lụa cùng sau lưng dao găm công kích. Lấy lại tinh thần, Tô Thần nhìn hướng Ám Ảnh Song Sát, trong mắt mang theo hài hước nói, các ngươi cứ như vậy gấp chịu chết nha. Ám Ảnh Song Sát nghe vậy nói, tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn thừa dịp miệng lưỡi nhanh chóng, chờ ngươi chết, ta nhất định muốn đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Các ngươi liền xác định như vậy là các ngươi giết ta, mà không phải ta giết các ngươi, ha 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 ha. Ám Ảnh Song Sát nghe vậy đột nhiên phát ra một trận cười to, tiếng cười kia trong sơn cốc quanh quẩn, lộ ra nồng đậm trào phúng cùng kinh thường, phản phất Tô Thần lời vừa rồi ngữ là thế gian này buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Tiếp lấy thân thể bọn hắn ảnh giống như quỷ mị thần tốc biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ đã đi tới Tô Thần trước người. Chỉ thấy hai người kia một trái một phải, người bên trái cánh tay vung lên, dao găm giống như là một tia chớp hướng về Tô Thần nhất hầu hung hăng đâm tới, tốc độ nhanh chóng, mang theo một trận bén nhọn tiếng gió. Bên phải người thì bước chân xê dịch, thân hình linh hoạt lấn đến gần Tô Thần, chủy thủ trong tay hóa thành một mảnh hàn mang rậm rạp chẳng chỉ hướng về Tô Thần quanh thân bộ vị yếu hại bao phủ tới. Tô Thần lại vẫn chấn định như cũ tự nhiên, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Liên tại công kích kia sắp chạm đến thân thể của hắn ngay mắt, thân hình hắn đột nhiên xoay tròn, cả người hóa thành một cái bóng mờ, xảo diệu từ hai người kia giáp công bên trong xuyên qua mà ra. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên cảm giác được cố khí tức quen thuộc kia cùng chiến y đang không ngừng hướng hắn tới gần. Hắn một bên tránh né hai người công kích, một bên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hai thân ảnh từ nơi không xa ngọn núi bên trên bay vọt mà xuống, trong đó một thân ảnh chính là một tháng trước cùng hắn tại trên sông một trận chiến Tiêu Giao Kiếm Tiên. Chương 37. Bất Lao Kiếm Thánh, ngươi bại qua sao? Ám Ảnh Song Sát lại không quan tâm, vẫn như cũ hướng về Tô Thần điên cuồng công tới, cái kia ngoan lệ dáng dấp tựa như không đạt mục đích thể không bỏ qua. Dao găm mang theo lệnh thấu xương tiếng gió, lại lần nữa hướng về Tô Thần yếu hại đâm tới, mỗi một lần đâm ra đều góc độ xảo trá, hiển thị rõ độc ác. Tô Thần thấy thế, khóe miệng hơi dương lên, nụ cười trên mặt bên trong nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo, nói: "Bản thế tử nguyên bản còn tính toán nhiều cùng các ngươi chơi một hồi, thế nhưng có người đã chờ không nổi." Nói xong, một cỗ khí thế cường đại từ trên thân Tô Thần mãnh liệt mà ra, như mênh mông thủy triều hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, không khí xung quanh phảng phất đều thay đổi đến ngưng trọng mấy phần. Đó lấy, hắn ánh mắt lẫm liệt, nhìn hướng lại lần nữa hướng chính mình đánh tới Ám Ảnh Song Sát, bên hông xích tiêu nháy mắt ra khỏi vỏ, chỉ thấy một đạo kiếm quang chói mắt hiện lên, quang mang kia phảng phất xé rách không gian, mang theo khí thế không thể địch nổi hướng về Ám Ảnh Song Sát chẳng đi. Bang một tiếng vang thật lớn, xích tiêu cùng Ám Ảnh Song Sát giao găm đụng vào nhau, tóe lên một mảnh chói mắt tia lửa. Nhưng mà, Tô Thần một kiếm này ẩn chứa lực lượng thực tế quá mức cường đại, Ám Ảnh Song Sát chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng từ giao găm bên trên truyền đến, căn bản ngăn cản không nổi, nháy mắt liền bị chém bay ra ngoài. Thân thể bọn hắn thân thể như rách nát chơi diều hướng về sau bay ngược, tại trên không vạch qua hai đạo chật vật đường vòng cung, nặng nề mà ngã trên đất, nâng lên một mảnh bụi đất. Hai người đều là sắc mặt ảm đạm, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, Tô Thần có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại, chỉ một kiếm liền đem bọn họ bị thương thành bộ dáng như vậy. Hai người liếc nhau về sau, đồng thời đứng dậy chuẩn bị chạy trốn, nhưng liền tại bọn hắn mới vừa đi ra ngoài không có mấy bước, liền bị người một chân cho đạp trở về. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước người bọn họ. Một người trong đó chính là Tiêu Giao Kiếm Tiên, cùng một tháng trước không có khác gì, hắn vẫn như cũ một thân áo bào xám, trong tay cầm một cái hồ lô rượu. Bên cạnh hắn đi theo một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử, toàn thân áo trắng, ánh mắt như chim ưng sắc bén, tản ra một cỗ cường đại khí chàng, khuôn mặt thanh tú, xem ra phảng phất giống như một thiếu niên đồng dạng. Lúc này hắn ánh mắt chính gắt gao khóa chặt Tô Thần, trong mắt tràn đầy chiến ý. Tiêu Giao Kiếm Tiên nhìn xem Ám Ảnh Song Sát, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nói: "Tô Thần lão đệ, nhiều ngày không thấy, lão ca ta có phải hay không vẫn là như vậy xoái?" Tô Thần nghe vậy cười nhạt một cái nói: "Ân, ngươi vẫn là như vậy không muốn mặt." Bên cạnh người nghe vậy lập tức cười lạnh thành tiếng nói: "Ta nói ngươi không muốn mặt ngươi còn không thừa nhận." Người này khuôn mặt thanh tú, âm thanh lại hơi có vẻ giàn mua, thanh âm kia phảng phất là trải qua tuế nguyệt lắng đọng phía sau thuần hậu, mang theo một loại đặc biệt cảm giác tang thương. "Hừ, ngươi biết cái gì? Ta cái này gọi tự tin." Tiêu Giao Kiếm Tiên bất mãn hừ một tiếng, lại ực một hớp rượu: "Ngươi là Bất Lao Kiếm Thánh?" Nằm dưới đất Ám Ảnh Song Sát đột nhiên kinh hô một tiếng, thanh âm kia bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy thế gian này tồn tại đáng sợ nhất. Nguyên bản liền sắc mặt trắng bệch giờ phút này càng là không có một tia huyết sắc, thân thể cũng không bị khống chế khẽ run lên. Đứng tại Tiêu Giao Kiếm Tiên bên cạnh Bất Lao Kiếm Thánh, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Ám Ảnh Song Sát, ánh mắt kia giống như thực chất lưỡi dao, để hai người chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng, hàn ý từ đáy lòng thẳng hướng bên ngoài bốc lên. "Hừ, xem ra lần trước cho các ngươi bóng đen dạy dỗ còn chưa đủ à, các ngươi nhanh như vậy liền lại đi ra." Thanh âm của hắn vẫn như cũ mang theo cái kia đặc biệt dàn mua và bị, nhưng lại lộ ra một cố để người sợ hãi lực uy hiếp, mỗi một chữ đều giống như trọng truy đồng dạng, gõ Ám Ảnh Song Sát cái kia đã yếu ớt không chịu nổi thần kinh. Tô Chấn Nhạc, một kiếm sinh, Quân Vô Ngân nghe đến Bất Lao Kiếm Thánh danh hiệu cũng là một mặt khiếp sợ. Tô Chấn Nhạc tung hoành giang hồ cùng triều đình nhiều năm, thấy qua cao thủ nhiều vô số kể, có thể cái này Bất Lao Kiếm Thánh danh hiệu vẫn như cũ để trong lòng hắn run lên. Hắn khẽ to mày, trong mắt toát ra sâu sắc kiên kỵ. Một kiếm sinh cùng Quân Vô Ngân thì là đã kích động lại lo lắng. Kích động là nhìn thấy trong truyền thuyết kiếm đạo cao thủ Bất Lao Kiếm Thánh. Lo lắng chính là Bất Lao Kiếm Thánh chính là Bắc Đình người, không biết là địch hay bạn. Triệu Uyển Nhi nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người, cũng là một mặt lo lắng, hắn muốn định mở miệng đặt câu hỏi, nhưng nhìn mấy người phản ứng, nàng vẫn là đem nghi vấn trong lòng ép xuống, một mặt khẩn trương nhìn xem Tô Thần. Tô Thần cũng không đi quản trên đất ám ảnh song sát, mà là nhìn một chút trước mặt Tiêu Giao Kiếm Tiên, lại nhìn một chút Bất Lão Kiếm Thánh nói, các ngươi cũng là tới giết ta. Tiêu Giao Kiếm Tiên cười ha ha một tiếng, ực một hớp rượu nói ra, Tô Thần lão đệ, ngươi cái này có thể liền hiểu lầm lão ca ta, ta liền xem như muốn giết ngươi, cũng không có thực lực kia nha. Sau đó Tiêu Giao Kiếm Tiên lại lần nữa ực một hớp say rượu nói, Tô Thần lão đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn tốt của ta Cổ Trần, Bắc Đỉnh Giang Hồ Thiên Hạ thứ ba, danh hiệu Bất Lão Kiếm Thánh. Ta nói cho lão gia hỏa này kiếm thuật của ngươi cao hơn tại hắn, hắn không tin, vừa vặn ta tại Bắc Đỉnh nhìn thấy liên quan tới ngươi treo thưởng thông báo, liền nghị dẫn hắn đến gặp một lần ngươi. Tô Thần lão đệ, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng à, thật tốt cho lão gia hỏa này bộc lộ tài năng, cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Phía trước nghe Tiêu Giao nói ngươi kiếm thuật siêu quần, ta nguyên bản còn không tin, nhưng nhìn ngươi vừa rồi xuất thủ, ngược lại là có mấy phần bản lĩnh. Tiêu Giao Kiếm Tiên lời nói vừa vặn rơi xuống, Cổ Trần tiến lên hai bước, nhìn hướng Tô Thần nói: "Bất quá, chỉ bằng ngươi vừa rồi cái kia mấy cái, muốn để ta triệt để tán thành, còn kém xa lắm đây. Hôm nay ta đã đến, liền cho ngươi một cơ hội, cùng ta thật tốt một trận chiến, ngươi nếu có thể dưới tay ta chống nổi trăm chiêu, vậy cũng coi như là ngươi có mấy phần bản lĩnh, về sau tại cái này trong giang hồ nhấc lên, cũng đủ ngươi thổi phồng một phen." Cổ Trần có chút hất cằm lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạo nhiên, ngựa khí cao ngạo nói bổ sung: "Tô Thần nghe vậy đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy liền cảm giác được một luồng khí nóng bay thẳng đỉnh đầu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn hướng Tiêu Giao Kiếm Tiên hỏi: "Ngươi bằng hữu này nơi này có phải là không quá tốt?" Nói xong hắn chỉ đầu của mình. Cổ Trần nghe đến Tô Thần lời này, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, vừa muốn mở miệng liền nghe Tiêu Giao Kiếm Tiên một trận cười to. "Ha ha 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 ha, Tô Thần lão đệ, chớ có động khí nha, lão cổ hắn chính là tính tình này." Lời nói rơi xuống, hắn bước nhanh đi tới Tô Thần bên cạnh, nhỏ giọng tại Tô Thần bên tai nói ra: "Tô Thần lão đệ, có phải là không quen nhìn hắn, tất nhiên không quen nhìn vậy liền hung hăng đánh hắn, ngươi đánh cho hắn một trận, lão ca ta thiếu ngươi một cái ân tình." Sau khi nói xong hắn lại lần nữa lớn tiếng nói: "Tô Thần lão đệ, lão cổ mặc dù tính tình không tốt, thế nhưng kiếm thuật của hắn xác thực lợi hại, ngươi đánh với hắn một trận, đối ngươi cũng là có lợi thật lớn a." Một bên nói còn một bên cho Tô Thần liếc mắt ra hiệu. Tô Thần nghe vậy trong lòng không khỏi sửng sốt một chút, sau đó đè xuống trong mắt tiêu ý nhìn hướng Cổ Trần, đồng dạng một mặt cao ngạo nói: "Bất Lão Kiếm Thánh, ngươi bại qua sao?" Chương 38. "Không phải đã nói để ta hai nhận sao?" Cổ Trần nghe vậy hơi sững sờ, vừa muốn há miệng trả lời, liền nghe Tô Thần tiếp tục nói: "Ngươi làm tốt bại chuẩn bị nha, là loại kia triệt để ngươi cảm thấy tuyệt vọng thất bại." Cổ Trần nghe vậy lập tức giận dữ, mồm còn hôi sữa, nói quát không biết ngượng: "Hôm nay nhất định để ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính kiếm đạo." Nói xong, chỉ thấy một cỗ vô cùng kiếm ý bén nhọn từ trên thân phóng thích mà ra. Kiếm ý kia như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía quyết tán. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên liền đã nổi lên mưa phùn, mỗi một giọt hạt mưa tại cái này cường đại kiếm ý dưới ảnh hưởng, đều phản phất hóa thành sắc bén ám khí, lóe ra hàn mang. Cổ Trần đứng ở nơi đó, bạch ý tung bay, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Xung quanh hắn khí chẳng cường đại đến để người ngạt thở, phản phất hắn chính là kiếm đạo hóa thân, là tồn tại không thể chiến thắng. Trường kiếm bên hông phảng phất cũng cảm nhận được chủ nhân chiến ý, khẽ run lên. Nơi xa mọi người cảm nhận được cố khí thế cường này, đều sắc mặt đại biến. Tô Gia Quân bọn họ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khiếp sợ, vũ khí trong tay không tự giác nắm chặt, trong lòng là Tô Thần lau một vệt mồ hôi. Triệu Uyển Nhi càng là khẩn trương đến tim đập rộn lên, nàng tay nhỏ xít sao điệu níu lấy góc áo, trong mắt tràn đầy lo lắng. Một kiếm sinh cùng Quân Vô Ngân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sâu sắc rung động. Tô Chấn Nhạc nhìn như bình tĩnh, nhưng từ nắm chắc quả đấm liền có thể nhìn ra, hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chờ khí thế đạt đến đỉnh phong về sau, Cổ Trần nhìn hướng Tô Thần nói: "Ta không nghĩ rơi cái ước hiếp tiểu bối thành danh, ta liền để ngươi hai chiêu, ngươi xuất thủ trước à, không cần chờ bên dưới thua nói ta không cho ngươi cơ hội." Dứt lời, hắn đứng chắc tay, cái kia cường đại khí chẳng không chút nào chưa giảm, chỉ là đứng ở nơi đó, liền tựa như một tòa nguy nga không thể dung chuyển núi cao. Một bên Tiêu Giao Kiếm Tiên nghe lấy chính mình bạn tốt lời nói, cả người cũng không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng lẩm bẩm nói: "Lão già này bệnh cũng lại phạm vào, thế nào nhìn thế nào muốn ăn đòn." Sau đó Tiêu Giao Kiếm Tiên nhìn hướng Tô Thần cười xấu xa nói: "Tô Thần lão đệ, lão già này muốn ăn đòn, ngươi tuyệt đối đừng lưu thủ, hung hăng đánh cho hắn một trận." Tô Thần có chút meo mắt lại, khoe miệng lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác tiêu ý, hắn quay đầu nhìn hướng Cổ Trần, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Tất nhiên cổ tiền bối như thế hào phóng, cái kia vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cổ Trần thấy thế, đem một cái tay đeo tại sau lưng, một mặt cao ngạo nói: "Tới đi." Tô Thần không có chút nào nói nhảm, đem xích tiêu nằm ngang ở trước ngực, một chiêu kiếm khí cuồn long bích liền hướng về Cổ Trần chẳng đi. Một kiếm này ban đầu cũng không có bất kỳ uy thế gì, liền như là Tô Thần cầm kiếm đối với không khí tùy ý vung một cái. Nhưng mà, liền tại kiếm khí lúc sắp đến gần Cổ Trần thời điểm, cái kia nguyên bản nhìn như bình thản không có gì lạ kiếm khí lại đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người. Chỉ thấy mặt đất có chút rung động, ngay sau đó, một đạo như hình rồng kiếm khí từ lòng đất phóng lên tận trời, mang theo đinh thai nhức góc tiếng nổ. Kiếm khí kia lẫn nhau quanh quẩn, nhấp nhô tiến lên, giống như một đầu cuồng bạo cự long từ trong thâm viên tỉnh lại. Trên mặt đất cắt đá bị cường đại kiếm khí càn quét mà lên, bay lả tả địa tại trên không bay lượn. Kiếm khí những nơi đi qua, đại địa bị xé nứt ra từng đạo sâu sắc khe hở. Cái kia nhấp nhô kiếm khí giống như mặt đất buốc lên cự long, tản ra khiến người sợ hãi uy thế, phảng phất có thể vỡ nát phía trước tất cả ngăn cản. Cổ Thần cũng cảm nhận được một kiếm này uy lực, lúc này sắc mặt đại biến, bên hông trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, tính toán ngăn cản Tô Thần một kiếm này. Thế nhưng Tô Thần một kiếm này quá nhanh, cho dù hắn đã trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng, thế nhưng vẫn như cũng bị Tô Thần một kiếm bổ đến lùi ra ngoài, tại trên mặt đất lưu lại hai đạo sâu sắc vết cắt. Cổ Trần ổn định thân hình về sau, trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ cùng tức giận. Hắn không nghĩ tới Tô Thần lại có thực lực cường đại như vậy, một kiếm này uy lực vượt xa hắn tưởng tượng. Hắn áo trắng tại kiếm khí xung kích bên dưới có chút tung bay, cái kia nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt giờ phút này cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Tô Trấn Nhạc thấy cảnh này, nắm chắc quả đấm chậm rãi bung ra, trong miệng quát to, "Tốt, tốt, không hổ là tôn tử của ta." Một kiếm sinh cùng Quân Vô Ngân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy rung động cùng hưng phấn. Triệu Uyển Nhi khẩn trương trên nét mặt cũng lộ ra một tia kinh hỉ, nàng xít sao níu lấy góc áo tay có chút đã thả lỏng một chút. Tiêu Dao kiếm tiên thì cười lên ha ha, hắn nhìn xem Cổ Trần cái kia có chút dáng vẻ chật vật, trong lòng tràn đầy khoái ý, lao cổ a lao cổ, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha. Cổ Trần ổn định thân hình về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, cái kia sắc bén ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý, hảo tiểu tử, thật sự có tài, ta thừa nhận là ta coi thường ngươi, tiếp xuống ngươi cũng nên cẩn thận. Cổ Trần khí thế trên người lần thứ hai kéo lên, cái kia kiếm ý bén nhọn so trước đó càng thêm sôi trào mãnh liệt. Mưa phùn tại cái này cường đại kiếm ý dưới ảnh hưởng, phản phất biến thành vô số thanh nhỏ bé kiếm, tại trên không gào thét xuyên qua. Trường kiếm trong tay của hắn run lên, phát ra một trận thanh thủy kiếm minh thanh âm, liền muốn huy kiếm hướng Tô Thần chém tới. Tô Thần thấy thế tà mị cười nói, tiền bối không phải mới vừa nói muốn để ta hai nhận, làm sao lần này một chiêu, tiền bối liền không kịp chờ đợi nghĩ muốn động thủ sao? Cổ Thần nghe vậy, toàn thân khí thế lập tức dừng lại, tiếp lấy mặt tối sầm nói để ngươi hai chiêu liền để ngươi hai chiêu, tới đi. Cổ Trần lời nói còn chưa rơi xuống, Tô Thần chính là mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người chậm rãi lên không, sau đó lại lần nữa một kiếm bung ra. Lập tức một đạo kiếm khí vô hình xen lẫn một cỗ chém nát tất cả ý chí hướng về Cổ Trần chẳng đi. Kiếm khí kia tuy không hình, lại giống như có như thực chất cảm giác các bách, những nơi đi qua, không khí đều bị đè ép đến phát ra ô ô tiếng gào thét, phản phất tại e ngại luồn sức mạnh mạnh mẽ này. Nguyên bản tại trên không gào thét xuyên qua mưa phùn, tại chạm đến đạo kiếm khí này nháy mắt, lại giống như là bị một cỗ vô hình cự lực lôi kéo, nhộn nhịp hướng về kiếm khí tụ đến, từ xa nhìn lại phản phất một đạo từ nước mưa tạo thành lưỡi kiếm. Cổ Trần không dám có chút lơ biếng, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, cái kia nguyên bản liền sôi trào mãnh liệt kiếm ý giờ phút này giống như nộ hải cuồng đảo đồng dạng, vây quanh hắn điên cuồng cuộn. Trường kiếm trong tay của hắn giơ lên cao cao, trong miệng hét lớn một tiếng, huy kiếm chém ra, một đạo bóng ánh chói mắt kiếm khí đón lấy mà lên. Đạo kiếm khí này mang theo hắn nhiều năm khổ tu công lực thâm hậu cùng với thân là bất lão kiếm thánh vô thượng uy nghiêm, hướng về Tô Thần cái kia vô hình kiếm khí hung hăng đụng tới. Hai đạo kiếm khí giữa không trung gặp nhau, trong chốc lát, thời gian phảng phất đều dừng lại một cái chớp mắt, ngay sau đó chính là một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Cương đại lực trùng kích lấy cả hai va chạm chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi, trên mặt đất cát đá, cỏ cây bị cố lực lượng này nhấc lên khắp nơi bay ra. Không khí xung quanh cũng giống là bị đốt lên đồng dạng, nổi lên từng vòng mắt Trần có thể thấy gợn sóng. Hết thể quay về bình tĩnh về sau, Tô Thần cùng Cổ Trần hai người đứng đối mặt nhau, hai người thần thái không có biến hóa chút nào. Xung quanh mưa phùn vẫn như cũ tí tách dưới đất, đánh vào trên mặt đất phát ra nhẹ nhàng tí tách âm thanh, có thể cái này nhỏ xíu tiếng vang tại cái này dương cung bạt kiếm bầu không khí bên trong, lại thật giống như bị vô hạn phóng to. Mỗi một âm thanh đều rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, để vốn là không khí khẩn trương càng thêm kiềm chế. Hai người đều nhìn chằm chằm lẫn nhau, phản phất tại tiến hành một tràng không tiếng động giằng co. Tô Thần ánh mắt, trong mắt tràn đầy tự tin. Cổ Trần cũng là sắc mặt lạnh lùng, hai mắt xít sao tập trung vào Tô Thần, ánh mắt bên trong tiêu đốt chiến ý hừng hực. Chương 39. Đãng Cản Khôn VS Lưỡng Tụ Thanh Xà tờ lớp bạn Cổ Trần dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh, nhìn xem Tô Thần nói, hai chiêu đã qua, tiếp xuống, liền để ngươi kiến thức một chút chiêu kiếm của ta. Phái Sơn Hà tiếng nói vừa ra, trường kiếm trong tay của hắn chậm rãi giơ lên, có chút đóng lại hai mắt, phảng phất tại cảm thụ được tất cả xung quanh. Một lát sau, hắn mở tròn mắt, trong mắt tinh mang nổ bắn ra. Sau đó thân ảnh của hắn cực tốc chớp động, theo hắn thân ảnh chớp động, từng đạo kiếm khí không ngừng từ trường kiếm trong tay của hắn chém ra. Xa xa nhìn lại, phảng phất là có vô số đạo tàn ảnh tại cùng nhau huy kiếm. Những cái kia tàn ảnh tầng tầng lớp lớp, như mộng như ảo, nhưng lại lộ ra một cố để người sợ hãi lăng lệ cảm giác. Bởi vì tốc độ của hắn cực nhanh, cái kia vô số đạo tàn ảnh chém ra kiếm khí, lại giống như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng, nhanh chóng hội tụ ở một chỗ. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành giải lụa hành không xuất thế, mang theo chém nát tất cả lăng lệ khí thế, hướng về Tô Thần hung hăng chém tới. Giải lụa những nơi đi qua, không khí bị miễn cưỡng xé rách, phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Trên bầu trời nguyên bản tí tách mưa phùn tại kiếm khí xung kích bên dưới nháy mắt bị chém thành hai nửa, màn mưa phảng phất bị một cái vô hình cự nhận cứ thế mà địa bộ ra. Cái kia kiếm khí bén nhọn giống như cuồng phong đập vào mặt, thổi đến Tô Thần quần áo bay phất phới. Tô Chấn Nhạc cùng Triệu Uyển Nhi thấy cảnh này, song quyền đều không tự giác nắm chặt, trong lòng âm thầm là Tô Thần lo lắng. Một kiếm sinh cùng Quân Vô Ngân thì là một mặt nhẹ nhõm, nhìn qua Tô Thần cùng Tiêu Dao kiếm tiên đại chiến bọn họ biết, bất lão kiếm thánh cái này một kích cũng không thể đối Tô Thần tạo thành cái uy hiếp gì. Tiêu Dao kiếm tiên nhìn xem hai người, trên mặt mang một tia cười nhạt, hoàn toàn là một bộ xem trò vui dáng dấp. Tô Thần từ Cổ Trần bắt đầu thi triển kiếm chiêu lúc trong lòng đột nhiên nhiều một tia cảm ngộ, trong lòng lẩm bẩm nói, hắn đây là lấy tốc độ cực nhanh chém ra kiếm khí, dạng này liền tựa như là đem vài đạo kiếm khí lực lượng hội tụ ở một chỗ. Vậy ta có phải là cũng có thể dạng này đâu, nếu như ta đồng thời điều khiển mấy chục thanh kiếm, cái kia Tô Thần ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sáng lên, hắn chăm chú nhìn đạo kia gào thét mà đến kiếm khí giải lụa, đại não cấp tốc vận chuyển. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Thần tâm cảnh lại một cách lạ kỳ bình tĩnh. Hắn phảng phất tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu, tất cả xung quanh đều thay đổi đến chậm chạp, hắn có khả năng cảm nhận được rõ ràng kiếm khí kia giải lụa bên trong vài đạo kiếm khí. Người xung quanh nhìn thấy kiếm khí kia giải lụa hướng Tô Thần chạm đi thế, nhưng Tô Thần lại không có động tĩnh chút nào, mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Tiêu Dao kiếm tiên nguyên bản cười nhạt khuôn mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, hắn chăm chú nhìn Tô Thần, trong lòng nói thầm, tiểu tử này làm sao vậy, tại sao bất động? Mà lúc này Tô Thần, phản phất hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Hắn ánh mắt chuyên chú mà thâm thúy, chăm chú nhìn đạo kia càng ngày càng gần kiếm khí giải lụa. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng giải lụa bên trong mỗi một đạo kiếm khí lực lượng. Kiếm khí kia giải lụa mang theo hủy diệt tất cả khí thế, nháy mắt tới gần Tô Thần. Mọi người ở đây cho rằng Tô Thần sắp bị đánh trúng thời điểm, Tô Thần đột nhiên động. Một kiếm bung ra, một đạo kiếm khí từ xích tiêu bên trên bắn ra. Kiếm khí kia như một đạo hào quang sáng chói, nháy mắt cùng cổ Trần kiếm khí giải lụa chạm vào nhau. Cương đại lực trùng kích hướng bốn phía quét tán, Tô Thần tại cái này cố lực trùng kích tác dụng dưới, rút lui mấy bước, mới khó khăn lắm đem cổ Trần một kiếm này ngăn lại. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, cũng không khỏi thở dài một hơi. Cổ Trần mang theo bất mãn nhìn hướng Tô Thần quát lớn, "Tiểu tử, cùng ta đối chiến cũng dám phân thần, hẳn là cảm thấy ta cái này kiếm chiêu không gây thương tổn được ngươi." Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy dưới chân hắn điểm nhẹ, cả người như quỷ mị hướng về Tô Thần vọt tới, tốc độ nhanh chóng, tại trên không chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt, Cổ Trần liền đã lấn đến gần Tô Thần trước người, trường kiếm trong tay vung lên, nháy mắt hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, những cái kia kiếm ảnh rậm rạp chẳng chịt, tựa như một tấm to lớn kiếm võng, hướng về Tô Thần toàn bộ phương hướng bao phủ tới, mỗi một đạo kiếm ảnh bên trên đều bám vào cường đại kiếm khí, muốn đem Tô Thần thôn vệ trong đó. Tô Thần thấy thế, không có bối rối chút nào. Bước chân linh hoạt di động, thân hình như du ngư tại kiếm võng bên trong xuyên qua, trong tay xích tiêu kiếm không ngừng vung dậy. Kiếm cùng kiếm tiếng va chạm không dứt bên hai, mỗi một lần va chạm đều bắn tung tóe ra tia lửa chói mắt. Cứ như vậy hai người tại lẫn nhau liều nhiều nhận về sau, lại lần nữa kéo ra thân ảnh. Xung quanh mưa phùn vẫn như cũ tí tách dưới đất, nhưng giờ phút này lại phảng phất bị hai người cường đại khí tràng ảnh hưởng, thay đổi đến càng gấp gáp hơn mà lộn xộn. Lúc này Cổ Trần nhìn hướng Tô Thần trong mắt sớm đã không có ban đầu ngạo mạn, có chỉ có sâu sắc chiến ý, dạng này đánh xuống không biết muốn đánh bao lâu, không bằng chúng ta một kiếm phân thắng thua đi. Cổ Trần đầy mặt nghiêm túc nhìn xem Tô Thần chậm rãi nói, đang có ý này. Tô Thần nghe vậy đáp. Mọi người xung quanh nghe đến hai người đối thoại, cũng không khỏi khẩn trương lên. Tiêu Dao kiếm tiên cũng thu hồi phía trước vẻ mặt nhẹ nhõm, một mặt mong đợi nhìn xem hai người. Đón lấy đem chiêu này ra, là ta nghiên cứu kiếm đạo 45 trở tự sáng tạo kiếm chiêu, cho dù là đánh với Tiêu Dao một trận, hắn cũng chưa từng có thể để cho ta dùng ra một kiếm này. Cổ Trần nhìn hướng Tô Thần chậm rãi nói, trong giọng nói của hắn để lộ ra một cố kiêu ngạo cùng tự tin. Sau đó liền thấy rất nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, phảng phất đang nhớ lại chính mình hơn 10 năm kiếm đạo lịch trình. Sau một lát, hắn mở tròn mắt, trong mắt tinh mang nổ bắn ra. Hắn khí thế trên người giống như một tòa sắp phun trào núi lửa, kiềm chế mà cường đại. Hắn quần áo màu trắng tại trong gió nhẹ bay phất phới, phảng phất tại là sắp đến tuyệt thế kiếm chiêu gieo họ. Chiêu này tên là Đãng Càn Khôn. Lời còn chưa dứt, cả người hắn lại như thuấn di đồng dạng, nháy mắt vụt lên từ mặt đất, trực trùng bất tiêu. Tại trên không, thân hình của hắn tựa như cùng cái kia đầy trời mưa phùn hòa làm một thể, nhưng lại lộ ra một cỗ làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí thế bằng bạc. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn giơ lên cao cao, ngay sau đó, Cổ Trần bỗng nhiên huy động trường kiếm, một đạo phảng phất trường hồng quán nhật kiếm khí nháy mắt từ trên thân kiếm bắn ra. Đạo kiếm khí này lúc đầu chỉ là một dải lụa, có thể trong chớp mắt, liền ở giữa không trung cấp tốc lan tràn, mở rộng, hóa thành một đạo to lớn kiếm khí màn sáng. Kiếm khí kia màn sáng mang theo chém toái sơn hà, điên đảo càn khôn lăng lệ khí thế, hướng về Tô Thần hung hăng chém tới. Những nơi đi qua, không khí bị cứ thế mà địa vỡ ra, nguyên bản bình tĩnh không gian giống như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng quấy động, nổi lên từng vòng mắt Trần có thể thấy gợn sóng, cái kia gợn sóng lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía khuếch tán. Liên tại Cổ Trần thi triển kiếm chiêu nháy mắt, Tô Thần cũng bắt đầu chuyển động, chỉ thấy hắn kiếm chỉ một cái, mấy chục thanh trường kiếm nháy mắt bay đến phía sau hắn. Tiếp lấy mũi chân hắn điểm nhẹ, thân thể chậm rãi lên không, tại đi tới cùng Cổ Trần đồng dạng độ cao phía sau nhìn hướng Cổ Trần nói, kiếm chiêu tên, Lưỡng Tụ Thanh Xà Đở Lớp Bản. Nói xong cầm trong tay xích tiêu một kiếm chém ra, cùng lúc đó, sau lưng lơ lửng trường kiếm cũng đồng thời bung ra. Trong chốc lát, khiến cho mọi người khiếp sợ một màn phát sinh. Chương 40. Tiêu Dao kiếm tiên, lão cổ, ngươi làm sao thổ huyết liền tại Tô Thần một kiếm vung ra nháy mắt? Tất cả mọi người ở đây đều một mặt khiếp sợ nhìn hướng Tô Thần. Chỉ thấy mấy trăm đạo giống như rắn lục kiếm khí đồng thời từ khác nhau trên trường kiếm bắn ra, ngay sau đó mọi người liền thấy được từng đạo kiếm khí không ngừng tại Tô Thần trước người tập hợp, tạo thành hai đạo to lớn vô cùng rắn lục, càng nói chính xác là thanh long kiếm khí. Bọn họ bốn lượn xoay quanh, tản ra khiến người sợ hãi khí tức cường đại. Vây không khí phản phất bị cái này hai đạo thanh long kiếm khí chỗ chỗ thể, khí lưu điên cuồng phun trào, mang theo từng trận cuồng phong, đem trên mặt đất cát đá, cỏ cây thổi đến bay múa đầy trời. Mưa phùn tại cái này cường đại khí tràng dưới ảnh hưởng, nhộn nhịp bị bắn ra, hóa thành vô số nhỏ bé giọt nước hướng bốn phía vẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hai đạo như thanh long kiếm khí bằng tốc độ kinh người hướng về Cổ Trần kiếm khí vòi rồng phóng đi. Làm thanh long kiếm khí cùng Cổ Trần kiếm khí vòi rồng sắp đụng nhau một khắc này, thời gian phảng phất đều lặp lại. Mọi người xung quanh mở to hai mắt nhìn, khẩn trương nhìn chăm chú lên cái này kinh tâm động phách một màn. Cuối cùng, hai đạo thanh long kiếm khí cùng kiếm khí vòi rồng hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, cường đại lực trùng kích lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Trên mặt đất đất đá bị nhấc lên, tạo thành từng đạo to lớn sóng đất, hướng nơi xa mãnh liệt mà đi. Không khí tại cái này cường đại lực trùng kích bên dưới bị áp xúc đến phát ra bén nhọn rít gào gọi tiếng, từng vòng mắt Trần có thể thấy sóng xung kích không ngừng hướng bên ngoài quyết tán, chỗ đến, tất cả đều bị phá hủy hầu như không còn. Mọi người tại cái này cường đại lực trùng kích bên dưới, nhộn nhịp bị chấn động đến lui về phía sau. Tô Gia Quân bọn họ cố gắng ổn định thân hình, vũ khí trong tay cầm thật chặt, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Thanh Long kiếm tức điên điên cuồng địa rẽ rủa thân thể, mang theo khí thế một đi không trở lại, không ngừng đánh thẳng vào cổ Trần kiếm khí vòi rồng. Cổ Trần kiếm khí vòi rồng mặc dù cũng cực kỳ cường đại, mà ở Thanh Long kiếm tức giận cường đại uy lực trước mặt, vẻn vẹn kiên trì một lát, tựa như cùng yếu ớt thủy tinh đồng dạng bị Thanh Long kiếm khí tùy tiện xé rách. Ầm ầm tại một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang bên trong, cổ Trần kiếm khí quang long cuốn ngọn nguồn vỡ vụn. Mà Thanh Long kiếm khí tại phá mất cổ Trần kiếm mạc về sau, đồng thời không có dấu hiệu yếu bất chút nào. Bọn họ tiếp tục mang theo còn sót lại lực lượng cường đại, hướng về cổ Trần đánh tới. Cổ Trần thấy thế cũng là cả kinh, hắn cũng chưa từng nghĩ đến Tô Thần một kiếm này lại có như vậy uy lực, đội vàng huy kiếm ngăn cản. Trường kiếm trong tay của hắn vũ động, kiếm khí ngang dọc, tính toán ngăn cản cái kia khí thế hung hung Thanh Long kiếm khí. Nhưng mà, Thanh Long kiếm tức giận uy lực thực tế quá mức cường đại, cái kia còn sót lại Thanh Long kiếm khí giống như một đầu cuồng bạo cự long, hung hăng đụng vào trường kiếm của hắn bên trên. Cổ Trần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, thân thể giống như bị một ngọn núi lớn va chạm đồng dạng, nháy mắt mất đi cân bằng. Tiếp lấy hắn trực tiếp bay ngược mà ra, thân ảnh hung hăng ngã xuống đất, nâng lên một đám bụi trần. Chờ bụi bặm tản đi, liền thấy cổ Trần lấy kiếm chống đỡ lấy thân thể, quỳ một chân trên đất. Thân hình của hắn có vẻ hơi lung lay sắp đổ, phảng phất một trận gió nhẹ đều có thể đem hắn lại lần nữa thổi ngã. Khoe miệng có máu tươi không ngừng tuôn ra, cái kia tươi đẹp màu đỏ tại hắn sắc mặt tái nhợt làm nổi bật bên dưới, lộ ra đặc biệt chói mắt. Cổ Trần trong ánh mắt, khiếp sợ cùng không cam lòng vẫn như cũ mãnh liệt. Hắn có chút thở hổn hển, cố gắng muốn ổn định thân thể của mình, nhưng cái kia Thanh Long kiếm khí mang tới to lớn lực trùng kích, để ngũ tạng lục phủ của hắn phảng phất đều rời vị, mỗi một lần hô hấp đều mang đến đau đớn một hồi. Tô Chấn Nhạc nhìn xem một màn này, trong mắt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Hắn có chút đứng thẳng lên thân thể, con mắt chăm chú địa khóa chặt tại trên người Tô Thần, nhìn xem Tô Thần chiến đấu bên trong cho thấy thực lực cường đại như vậy, cái này để hắn đối Tô gia tương lai tràn đầy lòng tin. Triệu Uyển Nhi đầy mặt vui vẻ, nhìn xem Tô Chấn Nhạc nói, "Thắng, gia gia, Tô Thần thắng." Bàn tay nhỏ của nàng xít sao điệu nắm tại cùng một chỗ, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Quân Vô Ngân cùng một kiếm sinh thì là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong chàng Tô Thần. Quân Vô Ngân cười khổ một tiếng nói, đồng dạng là luyện kiếm, trên lệch này làm sao lại lớn như vậy chứ? Một kiếm sinh đồng dạng đầy mặt kinh ngạc, hắn lắc lắc đầu nói, vốn cho rằng lần trước đánh với Tiêu Giao kiếm tiên một trận liền lấy giòm Tô thiếu kiếm đạo toàn cảnh, hôm nay mới phát hiện, Tô thiếu kiếm đạo tạo nghệ, thật là thâm bất khả trắc a. Một bên Tiêu Giao kiếm tiên lúc này cũng từ ban đầu trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, hắn có chút nheo mắt lại, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ phức tạp. Có đối Tô Thần như vậy kinh diễm biểu hiện sợ hãi thán phục, cũng có đối cổ chuẩn bị thua một ít tiếng đối. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói, tiểu tử này là đánh từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao, làm sao như thế yêu nghiệt. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn hướng vị một chân trên đất cổ Trần, khoe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười tà, bước nhanh đi tới cổ Trần trước người, cười lớn, lão cổ, ngươi không sao chứ, quỳ xuống đất làm gì, yêu làm sao còn thổ huyết. Cổ Trần nghe đến Tiêu Giao kiếm tiên lời nói, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cắn răng nói ra, thử ngươi bất ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác, có bản lĩnh ngươi đi cùng tiểu tử này đánh một trận thử xem. Chúng ta đã sớm đánh qua. Ai, một ít người còn tự xưng là Bắc Đỉnh thứ ba, kết quả bị một tên tiểu bối cho đánh quỷ, ta nếu là hắn, ta liền. Còn không đợi hắn nói xong, liền gặp cổ Trần lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt bị tức giận đến sắc mặt càng thêm trắng xám. Tiêu Giao kiếm tiên gặp tướng này lời đến khỏe miệng nuốt xuống, đi đến cổ Trần bên cạnh đem hắn đỡ lên hỏi, thế nào? Không chết được. Cổ Trần không cao hứng trả lời. Tiêu Giao kiếm tiên bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói, thế nào, lần này tin tưởng ta nói đi. Cổ Trần trợn nhìn Tiêu Giao kiếm tiên một cái, nói ra, tiểu tử này quả thật có chút đồ vật, vừa rồi nếu không phải hắn lưu thủ, ta cái này sẽ sợ rằng đã. Liên tại cổ Trần tiếng nói vừa vặn rơi xuống, Tô Thần đã đi tới bên cạnh bọn họ. Tô Thần nhìn xem cổ Trần, khẽ cười nói, cổ Trần tiền bối, ngài không có trở ngại đi. Cổ Trần nghe vậy lắc đầu về sau, dùng sức thẳng người nói, không có gì đáng ngại. Ngượng ngùng nha, tiền bối, phía trước nhìn tiền bối thi triển kiếm chiêu hơi có sở ngộ, lần thứ nhất thi triển không dừng tay đả thương tiền bối. Cổ Trần xua tay, nói luận võ luận bàn, vốn là có thụ thương nguy hiểm, sao có thể trách ngươi. Thế nhưng hắn phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt nhìn chằm chằm Tô Thần lớn tiếng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Thần bị cổ Trần cái này đột nhiên phản ứng giật nảy mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng cổ Trần. Một bên Tiêu Giao kiếm tiên cũng là bị cổ Trần đột nhiên cử động làm chẳng biết tại sao, nhìn hướng cổ Trần nói, ta nói lao cổ à, ngươi vừa rồi cũng không có ngã đến đầu nha, làm sao giật mình? Cổ Trần lại không có để ý tới Tiêu Giao kiếm tiên trêu chọc, mà là trong đầu nhớ lại vừa rồi Tô Thần thi triển kiếm chiêu tình cảnh. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên, đầu tiên là không thể tin liếc nhìn Tô Thần, sau đó quay đầu nhìn hướng một bên Tiêu Giao kiếm tiên nói, Tiêu Giao, ngươi không cảm thấy Tô Thần vừa rồi kiếm chiêu có chút quen thuộc sao? Chương 41. Tô Chấn Nhạc suy đoán Tiêu Giao kiếm tiên nhìn xem cổ Trần cái kia bộ dáng nghiêm túc, không khỏi hồi tưởng lại Tô Thần thi triển kiếm chiêu tình cảnh. Một lát sau về sau, Tiêu Giao kiếm tiên đột nhiên đống nhiên ngẩng đầu, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem cổ Trần nói, lão cổ, Tô Thần kiếm chiêu làm sao có ngươi toái sơn hà cái bóng. Tô Thần thấy hai người nhìn chằm chằm chính mình, vì vậy khẽ mỉm cười giải thích nói, lúc trước nhìn cổ Trần tiền bối thi triển toái sơn hà, hơi có sở ngộ, liền thử đem trong lòng cảm ngộ dung nhập tự thân kiếm ý bên trong, không nghĩ tới có thể diễn hóa ra như vậy kiếm chiêu. Nghe Tô Thần lời nói, hai người đầu tiên là liếc nhau một cái, sau đó lại cùng nhau nhìn hướng Tô Thần nói, yêu nghiệt nha. Cổ Trần nhịn không được lại lần nữa cảm thán nói, vẹn vẹn nhìn ta thi triển một lần, liền có thể có như vậy lĩnh ngộ, còn có thể đem dung nhập vào chiêu kiếm của mình bên trong, bực này thiên phú, lão phu tung hoành giang hồ nhiều năm, thật đúng là lần đầu gặp a. Tô Thần, lão phu thua tâm phục khẩu phục. Tiêu Giao Kiếm Tiên nghe đến Cổ Trần lời nói, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, đầy mặt không thể tin mà nhìn xem Cổ Trần. Ngươi như thế nhìn chằm chằm ta làm gì? Cổ Trần bị Tiêu Giao Kiếm Tiên nhìn run rẩy, mở miệng hỏi. Ngươi vậy mà lại chủ động nhận thua, cái này có thể không giống ngươi a, lão cổ. Lấy ngươi ngày xưa tính tình, liền xem như thua cũng phải mạnh miệng vài câu, ngươi hôm nay đây là đổi tính. Cổ Trần trợn nhìn Tiêu Giao Kiếm Tiên một cái, tức giận nói, ta Cổ Trần cũng không phải là người thua không trả tiền, tài nghệ không bằng người liền phải nhận. Lại nói, lấy tiểu tử này bày ra thực lực cùng nội tính, ta nhận thua không mất mặt. Tô Thần nghe vậy cười nói, tiền bối quá khen rồi, bất quá là vận khí tốt, đúng lúc có rõ ràng cảm ngộ mà thôi. Cổ Trần nói, ngươi không cần quá khiêm tốn, ta Cổ Trần thấy rõ ràng, ngươi thi triển một chiêu cuối cùng lưu thủ đi. Như ngươi lúc đó không có lưu thủ, chỉ sợ ta hiện tại liền không chỉ là chịu điểm này tổn thương, nôn mấy ngụm máu đơn giản như vậy. Tô Thần hơi ngẩn ra, cười cười cũng không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục viết đi, mà là nhìn hướng Tiêu Giao Kiếm Tiên hỏi, Tiêu Giao tiền bối, ngươi vậy sẽ nói ngươi tại Bắc Đỉnh nhìn thấy có người thông báo đối ta treo thưởng, đây là có chuyện gì? Tiêu Giao Kiếm Tiên nghe đến Tô Thần tra hỏi, thần sắc thay đổi đến nghiêm túc lên, chậm rãi nói ra, phía trước cùng ngươi tại trên sông một trận chiến về sau, ta liền đi Bắc Đỉnh tìm lão cổ. Mười ngày trước ngẫu nhiên nhìn thấy một đầu liên quan tới Long Võ Kiếm Thần treo thưởng, phát hiện cái kia bị treo thưởng người là ngươi, vừa vặn khi đó ta cùng lão cổ nói ngươi thực lực, hắn không tin. Cho nên nhất thời hưng khởi phía dưới chúng ta liền đi theo những này người trong giang hồ cùng sát thủ đồng thời đi nơi này. Sau đó Tiêu Giao Kiếm Tiên mang theo trêu tức tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi đến cùng đắc tội người nào, vậy mà cam lòng lấy 10 vạn lượng hoàng kim đến treo thưởng ngươi mệnh. Tô Thần lắc đầu cười khổ nói, ta cũng thực tế nghĩ không ra chính mình khi nào chỗ nào đắc tội như vậy đại thủ bức người. Cổ Trần ở một bên nói tiếp, có thể lấy ra 10 vạn lượng hoàng kim treo thưởng, tuyệt không phải hời hợt hạng người, tiểu tử ngươi nhưng phải cẩn thận, có lẽ chỗ tối còn có không ít sát thủ đang ngó chừng ngươi đây. Tô Thần khẽ nhíu mày, nhưng lập tức lại khôi phục trấn định, vừa cười vừa nói, ha ha ha, chỉ cần bọn họ không sợ chết, để cho bọn họ tới là được. Tiêu Giao Kiếm Tiên nghe vậy cười nói, lão cổ, ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi à, lấy tiểu tử này thực lực, cái này trên giang hồ lại có mấy người có thể bị thương hắn. Cổ Trần nghe vậy tán thành nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng Tô Thần nói, Tô Thần tiểu hữu, hôm nay một trận chiến này, lão phu được ích lợi không nhỏ, cũng thấy được sự lợi hại của ngươi. Bất quá ta cái này vết thương trên người còn phải trở về hào hảo điều dưỡng một phen, liền cáo từ trước. Tô Thần nghe vậy đối với hai người chắp tay nói, được rồi, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta sau này còn gặp lại. Cổ Trần khẽ gật đầu, sau đó quay người liền đi. Tiêu Giao Kiếm Tiên thấy thế, đối với Tô Thần chớp mắt vài cái, vừa cười vừa nói, Tô Thần lão đệ, làm được tốt, ta trước cùng lão cổ trở về, ta sau này còn gặp lại. Ha ha ha, tiếng nói vừa ra, tại một trận vui sướng trong tiếng cười lớn, thân ảnh của hai người dần dần biến mất. Đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau, Tô Thần liền đem ánh mắt rơi vào bọn họ giao đấu mới bắt đầu liền bị Tiêu Giao Kiếm Tiên đánh ngất xỉu hai tên bóng đen tổ chức sát thủ trên thân, biết từ trên người bọn họ hỏi không ra gì đó, Tô Thần không chút do dự, kiếm quang trong tay lóe lên, hai đạo màu đỏ cột máu liền từ hai người cẩn cổ dâng lên. Sau đó Tô Thần liền quay người hướng xe ngựa vị trí đi đến. Tô Thần trở lại xe ngựa phía trước, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người hắn, trong ánh mắt kia ẩn chứa không giống nhau nhưng lại đồng dạng nóng bỏng cảm xúc. Tô Chấn Nhạc trong mắt tràn đầy vui mừng, hắn có chút meo cặp mắt lại, khóe mắt nếp nhăn bên trong đều giống như cất giấu đối Tô Thần tràn đầy khen ngợi. Triệu Uyển Nhi thì là dùng cặp kia ngập nước con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào Tô Thần, trong mắt là giấu cũng không giấu được yêu thương. Mà Quân Vô Ngân cùng một kiếm sinh cùng với ở đây Tô Gia Quân, trong mắt bọn họ tràn đầy sùng bái. Quân Vô Ngân cùng một kiếm sinh biết rõ Tô Thần thực lực mạnh mẽ, thiên phú dị bẩm, có thể mỗi một lần tận mắt nhìn thấy Tô Thần kiếm pháp, còn là sẽ bị sâu sắc tin phục. Bọn họ nhìn hướng Tô Thần trong ánh mắt, có đối nó cao thâm kiếm đạo hâm mộ, còn có thể cùng dạng này một vị nhân vật sóng vai đồng hành vinh hạnh. Thế tử Vi Vũ, kiếm đạo vô địch. Tô Gia Quân cái kia sụp sôi tiếng hô hoán trong không khí quanh quẩn, Tô Thần trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nụ cười thản nhiên. Trên xe ngựa, Tô Thần đem từ Tiêu Giao Kiếm Tiên trong miệng biết được cho Tô Chấn Nhạc nói một lần, Tô Chấn Nhạc sau khi nghe xong mang theo nghi ngờ nhìn hướng Tô Thần hỏi, vậy mà lấy ra 10 vạn lượng hoàng kim đến treo thưởng ngươi, Thần Nhi, ngươi cảm thấy sẽ là ai chứ? Tô Thần nghe vậy cười khổ một tiếng nói, ra ra, ta cũng nghĩ không ra được là ai, ta từ trên núi xuống cái này hơn một tháng, hình như cũng không đắc tội người nào nha. Nghe Tô Thần trả lời, Tô Chấn Nhạc ánh mắt ngưng lại, chậm rãi nói, vậy liền chỉ có một khả năng. Gia gia ngươi nói là Triệu Đình. Tô Chấn Nhạc khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể có như thế đại thủ bút, cũng không biết nguyên nhân địa treo thưởng ngươi, trừ Triệu Đình ta nghĩ không đến những người khác, mà còn cái này treo thưởng bán bố thời gian là 10 ngày trước, về thời gian cũng vừa vặn có thể đối đầu. Triệu Uyển Nhi nghe vậy liếc nhìn Tô Chấn Nhạc cùng Tô Thần về sau, một mặt lo âu nói ra, Tô Thần, nếu thật là Triệu Đình, cái kia lần này Vương Thành chuyến đi ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm, nếu không ngươi vẫn là trở đi, ta. Tô Thần nhìn xem Triệu Uyển Nhi cái kia tràn đầy ân cần răng rắc, trong lòng ấm áp, còn không đợi nàng nói xong liền cười nói, Uyển Nhi, có một số việc trốn là không tránh khỏi, ngươi yên tâm đi, triều đình cũng liền chỉ dám ở sau lưng ra tay với ta mà thôi. Tô Chấn Nhạc cũng tại một bên bá khí mà nói, Uyển Nhi nha đầu, Thần Nhi nói đúng, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề, chân lý là dùng nắm đấm tranh thủ đến. Tô Thần một đoàn người thân ảnh chậm rãi biến mất tại Ngọa Long Cốc về sau, ba đạo nhân ảnh từ Ngọa Long Cốc cách đó không xa đi ra. Nếu như Tô Thần tại cái này một cái liền có thể nhận ra người này chính là bọn họ tại Ngự Kiếm môn gặp phải tên kia muốn cứng rắn cướp xích Tiêu Cẩm Bảo nam tử. Tiểu tử, cho dù ngươi là Tô Bắc Thế Tử lại như thế nào, ta nhất định phải để cho ngươi chết nhìn xem biến mất tại trong tầm mắt xe ngựa. Cẩm Bào nam tử nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó hắn vung lên ống tay áo, mang theo Mạc Hàn Sinh cùng một người khác rời đi. Chương 42. Vọng Sơn Thành, Lưu Cảnh Văn âm lưu Vọng Sơn Thành. Một tòa bị dãy núi vờn quanh thành thị, bốn phía dãy núi giống như tấm bình phong thiên nhiên, núi non trùng điệp, thế núi hiểm trở. Bất luận cái gì muốn xâm chiếm vương thành thế lực, như nghĩ tiến thẳng một mạch, liền trước hết cầm xuống Vọng Sơn Thành, nếu không cũng chỉ có thể nhìn núi than thở, bị cái này hiểm trở địa thế ngăn cản tại bên ngoài, khó mà vượt qua. Tô Chấn Nhạc có chút ngửa đầu nhìn hướng Vọng Sơn Thành, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, chậm rãi nói: "Cuồn phong vây quanh làm bờ dậu, nguy hiểm thế tự nhiên khóa nhìn núi. Muốn phá vương thành trước nơi đây, hùng quan một tòa lập trong mây. Thân nhi, đến cái này Vọng Sơn Thành, chúng ta cùng triều đình ở giữa tranh phong cũng liền chân chính bắt đầu. Tiếp xuống mỗi một bước đều cần vạn phần cẩn thận, nhất định không thể phớt lờ." Tô Thần khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ổn, ra ra yên tâm, tôn nhi minh bạch. Hắn ngước mắt nhìn về phía cái kia cao lớn cửa thành, trong lòng rõ ràng, tiến vào cái này Vọng Sơn Thành về sau, liền bước vào phong bạo trung tâm, thế lực khắp nơi đang bảo, nguy hiểm tất nhiên ở khắp mọi nơi, có thể hắn không có chút nào ý sợ hãi, dù sao nên đối mặt từ đầu đến cuối muốn đi đối mặt. Cùng lúc đó, vương triều thành thủ phụ phủ, Lưu Cảnh Văn đang lặng lặng ngồi tại đại sảnh bên trong, đoạn nhận, tính toán thời gian, Tô Bắc Vương bọn họ cũng nhanh đến Vọng Sơn Thành đi. Bên kia an bài làm sao? Đoạn nhận cung kính đứng ở một bên, ôn quyền trả lời, đại nhân, hết thảy đều đã theo kế hoạch an bài thỏa đáng, tàn kiếm đã tại Vọng Sơn Thành chờ. Lưu Cảnh Văn khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, rất tốt, theo kế hoạch làm việc, ta muốn Tô Bắc Vương cùng Tô Bắc Thế Tử đi không ra Vọng Sơn Thành. Là, đại nhân. Đoạn nhận ôm quyền xác nhận phía sau vừa mới chuẩn bị thối lui, liền nghe Lưu Cảnh tiếp tục nói, làm việc cẩn thận, không muốn bị ám vệ nắm được cắn. Đoạn nhận ôm quyền xác nhận về sau, thân hình có chút dừng lại, thần sắc nghiêm túc đáp lại nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định làm việc cẩn thận, sẽ không để ám vệ bắt lấy bất luận cái gì nhược điểm. Sau đó, hắn bay người thần tốc thối lui, thân ảnh biến mất tại đại sảnh bên trong. Lưu Cảnh Văn chậm rãi đứng dậy, chắp tay dạo bước đến phía trước cửa sổ, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, trong lòng nói thầm, Tô Bắc Vương, ngươi cũng đừng trách ta, chỉ có ngươi chết, cái này thế giới mới sẽ loạn, đến lúc đó. Vọng Sơn Thành cửa ra vào, thủ thành chính dẫn một đám người canh giữ ở cửa ra vào. Vọng Sơn Thành cửa ra vào, thủ thành chính dẫn một đám người canh giữ ở cửa ra vào, nhìn xem không ngừng hướng Vọng Sơn Thành đến gần nhân mã, thủ thành trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, nhưng rất nhanh liền lại bị hắn lại lần nữa ẩn tàng. Rất khoái mã xe đi tới gần, thủ thành trên mặt xuất hiện nụ cười, bước nhanh về phía trước mấy bước đi tới xe ngựa phía trước lớn tiếng nói, Vọng Sơn Thành thủ thành Trương Chí Cung nên vâng ra. Tô Chấn Nhạc có chút vén lên rèm xe ngựa, liếc nhìn thủ thành phía sau nói, "Ân, miễn lễ đi." Trương Chí Cung kính mà cúi thấp đầu, nói ra, "Vâng ra." Hạ quan nghe vương gia trải qua Vọng Sơn Thành, đặc biệt dẫn đầu Vọng Sơn Thành quan viên tại cái này nên đón, đã bị vương gia an bài tốt chỗ ở. Tô Thần có chút meo mắt lại, nhìn kỹ thủ thành, trong lòng âm thầm cảnh giác, trong lòng hắn nói thầm, thành này trông coi nhiệt tình như vậy, trong đó nhất định có trá. Đã như vậy, vậy liền dẫn đường đi. Tô Chấn Nhạc thấp giọng nói. Thủ thành vội vàng đáp, là, vương gia. Mời đi theo tiểu nhân. Nói xong, hắn quay người ra hiệu thủ hạ người ở phía trước mở đường, chính mình thì bồi tiếp Tô Chấn Nhạc xe ngựa chậm rãi hướng nội thành đi đến. Trong xe ngựa, Tô Thần nhìn hướng Tô Chấn Nhạc nói, ra ra, ven đường trải qua mấy thành, đều chưa từng thấy đến có quan viên đó lấy, chúng ta còn chưa tới Vọng Sơn Thành, thành này trông coi liền đã được đến thông tin, ta nhìn thành này trông coi chỉ sợ là kẻ đến không tiện nha. Tô Chấn Nhạc nghe vậy khẽ gật đầu nói, từ chúng ta vào thành này bắt đầu, liền đã vào hắn người bắn cờ. Đến đâu thì hay đến đó, chúng ta lại đi một bước nhìn một bước, xem bọn hắn có thể đuổi nghịch ra trò gian gì tới. Tô Thần bọn họ đi theo thủ thành đi rất lâu, cuối cùng đi tới một chỗ trạch viện phía trước. Tòa này trạch viện yên tĩnh địa đứng sừng sững ở đó, phản phất cùng ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách ra. Trạch viện xung quanh là hoàn toàn yên tĩnh, xung quanh hai cây số bên trong không có bóng người. Vương gia, chúng ta đến, nơi đây chính là hạ quan là ngài chuẩn bị biệt viện. Tô Chấn Nhạc nghe vậy đi xuống xe ngựa, tại Trương Chí dẫn đầu xuống tiến vào trạch viện. Vừa vào trạch viện, Trương Chí liền bắt đầu giới thiệu, "Vương gia, cái này trạch viện mặc dù so ra kém vương phủ xa hoa, nhưng cũng coi như thanh đú yên tĩnh, hy vọng có thể để vương gia cùng thế tử hài lòng." Tô Chấn Nhạc nhìn trước mắt trạch viện, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, sau đó nhìn hướng Trương Chí nói, "Có lòng." Bản vương liền với đổi mấy ngày đường, quả thật có chút mệt mỏi, ngươi lui ra sau à, nếu có sự tỉnh tự sẽ gọi đến ngươi. Trương Chí nghe vậy vội vàng nói, vương gia hài lòng liền tốt, sẽ không quấy rầy vương gia cùng thế tử nghỉ ngơi, nếu có cần, tùy thời gọi đến hạ quan. Các ngươi nhất thiết phải chú ý cẩn thận địa hầu hạ vương gia cùng thế tử, không thể có mảy may sai lầm. Trương Chí đối với trong trạch viện hạ nhân nha hoàn phân phó nói, là, đại nhân. Sau đó Trương Chí hướng về Tô Chấn Nhạc thi lễ một cái phía sau liền cung kính lui đi ra ngoài. Thành thủ phủ, trong một khu nhà nhỏ, một thân màu đen trang phục nam tử ngồi tại một chỗ trên bậc thang. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, phản phất một cái vận sức chờ phát động lợi kiếm. Màu đen trang phục dính sát không ngờ thân thể của hắn, phát họa ra hắn cường tráng hình dáng. Vai rộng hẹp eo, hai chân thon dài mà có lực, hiện lộ rõ ràng ra hắn cường đại lực bộc phát. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, giống như bị băng xương bao trùm đá cẩm thạch pho tượng. Kiếm mi tà phi nhập tấn, hai mắt thâm thúy mà băng lãnh. Tay hắn nắm một thanh kiếm gãy, thân kiếm tuy có không hoàn chỉnh, lại tản ra một loại khiến người sợ hãi khí tức. Ngón tay của hắn thon dài mà có lực, nắm thật chặt chuôi kiếm, phản phất cái kia kiếm gãy là một phần của thân thể hắn. Nam tử con mắt chăm chú nhìn kiếm gãy, trong mắt không có chút nào tình cảm, phản phất một cái không có tình cảm máy móc, toàn thân để lộ ra băng lãnh khí tức. cái kia băng lãnh phảng phất có thể đem không khí xung quanh đều đông kết, để người không rét mà run. Trương Chí đứng tại trước người hắn, không khỏi cảm giác áp lực như núi, trên trán không khỏi chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Cố kia băng lãnh khí thế để hắn gần như không thở nổi. Ta đã theo kế hoạch đem Tô Bắc Vương an bài vào tòa nhà bên trong. Trương Chí đè xuống trong lòng hoảng hốt nhìn hướng nam tử chậm rãi nói. Nam tử áo đen chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng như cũ, hắn có chút giật giật bờ môi, âm thanh giống như loại băng hàn lãnh cốc. Nhân viên tất cả an bài xong sao? Tất cả an bài xong, buổi tối sẽ an bài người tại bọn họ cơm tối chung hạ độc. Độc này vô sắc vô vị, lại cần mấy canh giờ mới sẽ thấy hiệu quả. Chờ bọn hắn độc phát, chúng ta lại độc thủ, nhất định không có sơ hở nào. Nam tử áo đen khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc tia sáng. Rất tốt, nhất thiết phải làm việc cẩn thận, không thể lộ ra sơ hở. Trương Chí trịnh trọng nói, minh mạch, đại nhân. Nói xong, Trương Chí liền vội vàng rời đi. Mày may không có chú ý tới liền tại hắn xoay người nháy mắt nam tử áo đen trên mặt không hiểu thần sắc. Trương Chí rời đi về sau, nam tử áo đen vẫn như cũ lặng lặng mà ngồi tại nơi đó, trong tay nắm thật chặt kiếm gãy, trong mắt tràn đầy vô tình sát ý. Chương 43. Đưa tới cửa nha hoàn sư phụ, vương gia, chúng ta dò xét qua, tạm thời không có phát hiện gì thường. Quân Vô Ngân cùng một kiếm sinh đi vào trong đại sảnh nhìn hướng Tô Thần nói. Tô Thần khẽ gật đầu, suy nghĩ một lát phía sau nói, Vô Ngân, ngươi đi nhìn chằm chằm thủ thành, nhất thiết phải cẩn thận, không thể bị phát hiện. Kiếm Si đại ca, ngươi tại giám thị bí mật hạ nhân cùng nha hoàn, nhìn xem có hay không có dị thường cử động. Quân Vô Ngân ôm quyền nói, là, sư phụ, ta ổn thỏa cẩn thận làm việc. Dứt lời, thân hình lóe lên, lặng yên rời đi. Một kiếm sinh cũng chắp tay nói, thế tử yên tâm, ta sẽ mật thiết lưu ý bên trong nhà người. Sau đó, hắn cũng bắt đầu tại trong nhà trong bóng tối tuần sát. Chờ hai người rời đi về sau, Tô Thần nhìn hướng Tô Chấn Nhạc nói, ra ra, mặc dù tạm Vô Ngân bọn họ chưa phát hiện dị thường, nhưng ta luôn cảm thấy cái này bình tĩnh phía dưới giấu giếm mãnh liệt. Tô Chấn Nhạc khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ngươi làm rất đúng, chúng ta đã lấy thân vào cuộc, cẩn thận một chút tổng không sai. Vương gia, thế tử, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, đột nhiên một người dáng dấp cực kỳ xinh đẹp nha hoàn từ bên ngoài đi tới, vịnh một tiếng quỳ gối tại Tô Chấn Nhạc cùng Tô Thần cùng với Triệu Uyển Nhi trước mặt. Tô Chấn Nhạc khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi là ai, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Vương gia, thế tử, nô tỳ vốn là thành thủ phủ bên trên nha hoàn, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngươi có chuyện gì bẩm báo? Từ từ nói đến vương gia, nô tỳ mấy ngày trước đây ngẫu nhiên nghe đến thủ thành đại nhân nói chuyện, tối nay muốn tại vương gia cùng thế tử bữa tối chung hạ thuốc, bọn họ muốn làm hại thế tử. Nô tỳ biết rõ vương gia trạch tâm nhân hậu, không đành lòng gặp vương gia cùng thế tử bị cái này đầu thủ, cho nên cả gan trước đến bẩm báo. Tô Chấn Nhạc sắc mặt trầm xuống, cùng Tô Thần liếc nhau. Tô Thần trong ánh mắt hiện lên một tia lăng lệ, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đất nha hoàn nói ra, ngươi có thể xác định ngươi nghe được là thật. Nha hoàn liền vội vàng gật đầu nói, thế tử, nô tỳ nghe đến chân thành, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Thủ thành đại nhân còn nói lần này kế hoạch không có sơ hở nào, nhất định muốn để vương gia cùng thế tử chắp cánh khó thoát. Một bên một mực không nói chuyện Triệu Uyển Nhi nghe vậy, mặt lộ khiếp sợ nói ra, hắn một cái nho nhỏ thủ thành dám lớn mật như thế, cho dù là hoàng chủ cũng không dám tùy ý đối ra tay đi. Tô Thần nghe vậy cũng không nói chuyện, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt nha hoàn, sau một hồi chậm rãi mở miệng nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ngươi vì sao muốn đến cho chúng ta báo tin? Thế tử, tiểu nữ phụ thân vốn là Vọng Sơn thành một vị chính trực thương nhân, lại bị Trương Chí vô cớ hãm hại sát hại. Tiểu nữ là báo thủ chui vào thành thủ phủ một năm, vốn định tìm cơ hội thay cha báo thủ, chưa từng nghĩ nghe đến bọn họ muốn làm hại vương gia. Tiểu nữ tử không cầu mặt khác, chỉ cầu vương gia cùng thế tử có thể thay tiểu nữ tử báo thủ. Nói xong, nha hoàn đối với Tô Chấn Nhạc trùng điệp dập đầu mấy cái băng tiếng. Tô Thần nhìn xem quỳ trên mặt đất nha hoàn, một cỗ khí thế bén nhọn từ trên người hắn phong thích. Như ngươi lời nói có giả, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Thế tử, tiểu nữ nếu có nửa câu lời nói dối, nguyện chịu ngàn đao băng thầy chi hình. Tô Chấn Nhạc liếc nhìn Tô Thần về sau, đối nha hoàn nói, ngươi nói ta đều biết rõ, ngươi lùi ra sau đi. Nha hoàn ngẩng đầu, trong mắt mang theo vẻ mong đợi cùng bất an, lại lần nữa dập cái đầu nói, đa tạ vương gia cùng thế tử, mong rằng vương gia cùng thế tử là tiểu nữ làm chủ. Nói xong, liền chậm rãi đứng dậy, lui xuống. Chờ nha hoàn kia lui ra về sau, Tô Thần quay đầu nhìn hướng Tô Chấn Nhạc, ra ra, việc này ngài thấy thế nào? Tô Chấn Nhạc khẽ nhíu mày, nói với Tô Thần, thần nhi, việc này không thể không đề phòng, nhưng cũng không thể chỉ nghe nha hoàn này lời nói của một bên, chúng ta cần cẩn thận đối đãi. Tô Thần gật đầu nói, ra ra nói cực phải, vậy ta để một kiếm sinh đi phòng bếp nhìn chằm chằm, nếu quả thật như nha hoàn này nói, chúng ta có thể tương kế tự kế, nếu có giả, lại xử lý nàng cũng không muộn. Tô Chấn Nhạc đồng ý nói, ân, liền theo ngươi nói xử lý. Rất nhanh sắc trời bên ngoài liền triệt để tối xuống. Trong phòng bếp, đèn đuốc chập chờn. Được đến Tô Thần chỉ thị, một kiếm sinh sớm liền đến nơi này, ẩn vào chỗ tối, yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào đầu bếp cùng bọn hạ nhân nhất cử nhất động. Các đầu bếp bận rộn chuẩn bị bữa tối, nồi niêu xong chào tiếng va chạm cùng bếp nấu bên trong hỏa diệm âm thanh đan vào một chỗ. Bọn hạ nhân thì xuyên qua trong đó, vương nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị đi tới đi lui. Một kiếm sinh ánh mắt như chim ưng sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi dấu hiệu. Đột nhiên, hắn ánh mắt quá chặt tại một cái hành động hơi có vẻ lén lút hạ nhân trên thân. Cái này hạ nhân ở những người khác không chú ý thời điểm, lặng lẽ từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ bọc giấy, ánh mắt nhìn xung quanh, xác nhận không người chú ý về sau, cấp tốc đem trong gói giấy bột phấn đổ vào một nồi nước bên trong. Gặp một màn này, một kiếm sinh cũng không lộ ra, chỉ là lặng yên rời đi phòng bếp, đi tới Tô Thần cùng Tô Chấn Nhạc vị trí gian phòng. Vương gia, thế tử, ta tại phòng bếp phát hiện một khả nghi hạ nhân, người này nhân lúc người ta không để ý, đem một bao bột phấn đổ vào một nồi nước bên trong, nghĩ đến chính là nha hoàn kia trô báo động. Tô Chấn Nhạc khẽ gật đầu, trong mắt mang theo một tia không hiểu thần sắc nói, xem ra nha hoàn kia lời nói không hoa. Tô Thần trong ánh mắt hiện lên một tia không hiểu tiểu ý, nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền tương kế tự kế. Theo hai người tiếng nói vừa ra, tại bọn họ vị trí bên ngoài gian phòng có một thân ảnh chợt lóe lên, mà liền tại đạo thân ảnh kia biến mất về sau, Tô Thần cùng Tô Chấn Nhạc không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Vọng Sơn thành một chỗ trong tiểu viện, một kiếm sinh ghé vào một tòa nóc nhà, mật thiết nhìn chăm chú lên trong nội viện động tĩnh. Từ hắn thị giác nhìn, lúc này thủ thành Trương Chí trước người chính tụ tập một nhóm người áo đen, những hắc y nhân kia từng cái sắc mặt lạnh lùng, trên thân tản ra túc sát chi khí. Tại thủ thành bên cạnh, Tàn Kiếm mặc dù lại tại nhìn trước mắt mọi người, thế nhưng nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hắn dư quang luôn là thỉnh thoảng nhìn hướng Quân Vô Ngân vị trí, trong mắt chỗ sâu là một vẻ như có như không cười lạnh. Quân Vô Ngân ngừng thở, nghiêng hai lắng nghe. Tối nay chính là chúng ta động thủ thời cơ, Tô Bắc Vương cùng với Tô Bắc Thế Tử cùng với Tùy Tùng, một tên cũng không để lại, nghe rõ chưa? Người áo đen cùng kêu lên đáp, là, chẳng thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Quân Vô Ngân trong lòng căng thẳng, đang chuẩn bị đi về hướng Tô Thần hồi báo lúc, Tàn Kiếm đột nhiên hét lớn một tiếng, ai? Quân Vô Ngân thân hình có chút dừng lại, trong lòng thầm kêu không tốt. Tàn Kiếm nhạy cảm nằm ngoài dự đoán của hắn. Quân Vô Ngân không dám thất lễ, vội vàng thi triển kinh công, cấp tốc thoát đi. Người theo kế hoạch làm việc, ta đuổi theo hắn. Tàn Kiếm bay đầu đối thủ thành Trương Chí nói một tiếng về sau, thân hình như quỷ mị lóe lên, hướng về Quân Vô Ngân rời đi phương hướng đội vã đi. Trương Chí cũng chưa suy nghĩ nhiều, theo hắn ra lệnh một tiếng, một đám người áo đen liền hướng về Tô Thần bọn họ ở tòa nhà chạy đi. Bọn họ không biết là Tô Thần đã sớm tại trong trạch tử bố trí xong tất cả, chờ lấy bọn họ đưa tới cửa. Chương 44. Chúng ta đã đợi đợi lâu ngày. Tô Thần một đoàn người ở tòa nhà cách đó không xa, thủ thành Trương Chí dẫn người ẩn tàng trong bóng đêm. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm tòa nhà vị trí, tựa như đang đợi cái gì. Chờ không bao lâu, Trương Chí liền thấy một cái người từ trạch viện bên cạnh trong môn đi ra, hắn đầu tiên là hướng bốn phía quan sát một phen, phát hiện không có người phía sau mới hướng về Trương Chí phương hướng thần tốc chạy tới. Thế nào? Sự tình làm xong sao? Người kia vừa tới đến bên cạnh Trương Chí liền hạ thấp giọng hỏi. Người tới liền vội vàng gật đầu, lĩnh hót nói ra, đại nhân yên tâm, tất cả thuận lợi. Tiểu nhân nhìn tận mắt bọn họ đem có độc canh bưng đi vào, mang lúc đi ra đáy chén đều lây sạch sẽ. Trương Chí khỏe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý, phất phất tay nói, rất tốt, chờ sau khi chuyện thành công, thiếu không được ngươi công lao. Đi, mọi người theo ta đi vào, nhất thiết phải chạm thảo trừ căn. Trương Chí vung tay lên, dẫn đầu hướng trong trạch viện đi đến, khắp khuôn mặt là phải ý một đám người áo đen theo thật sát Trương Chí sau lưng, khí thế hung hăng hướng về trong trạch tử đi đến. Chân của bọn hắn bước âm thanh tại yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt nặng nề. Làm bọn họ bước vào trạch viện cửa lớn lúc, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất một tòa ngủ say phần mộ. Trương Chí trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu hưng phấn, hắn phảng phất đã thấy Tô Bắc Vương cùng Tô Bắc Thế Tử ngã trong vũng máu tình cảnh. Nhưng mà, hắn lại không có phát giác được, trong bóng đêm, từng đôi cảnh giác con mắt chính nhìn chằm chằm bọn họ. Trương Chí mang theo người áo đen cẩn thận từng ly từng tí đẩy về phía trước vào, mỗi đi một bước đều đặc biệt cẩn thận. Rất nhanh bọn họ liền đi đến Tô Thần đám người ở trong sân, Trương Chí đối thủ hạ phân phó nói, "Lão thủ." Nhưng mà, liền tại hắn vừa dứt lời thời khắc, nguyên bản đen kịt một màu viện tử đột nhiên bị chiếu sáng. Vô số bó đuốc nháy mắt đốt lên, đem cả viện chiếu lên giống như ban ngày. Nóc nhà cùng bốn phía trên vách tường đột nhiên hiện lên một nhóm Tô gia quân, bọn họ từng cái mặc áo giáp, cầm trong tay binh khí, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Trương Chí cùng hắn người áo đen thủ hạ bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần đám người vậy mà đã sớm chuẩn bị. Trương Chí sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Tô gia quân bọn họ trên cao nhìn xuống, tạo thành một cái nghiêm mật vòng vây, đem Trương Chí cùng người áo đen vây ở chính giữa. Tô Chấn Nhạc thân ảnh chậm rãi từ trong phòng đi ra, đi theo phía sau Tô Thần cùng Triệu Uyển Nhi. Tô Chấn Nhạc ánh mắt băng lãnh, một cỗ thượng vị giả khí thế nháy mắt từ trên thân phóng thích mà ra, nhìn chằm chằm Trương Chí nói ra, ngươi hơn nửa đêm dẫn người đến bản vương chỗ ở ý muốn như thế nào nha? Trương Chí nhìn chằm chằm Tô Chấn Nhạc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng, hắn run rẩy âm thanh hỏi, các ngươi làm sao không trúng độc? Ta người rõ ràng nhìn thấy các ngươi đem canh đều lây phải sạch sẽ. Tô Thần tiến lên một bước, khóe miệng hơi dương lên, mang theo một tia trào phúng nói ra, chỉ bằng ngươi điểm này tiểu thủ đoạn cũng muốn hại chúng ta. Âm mưu của ngươi chúng ta đã sớm khám phá, chúng ta bất quá là tương kế tự kế, sẽ chờ ngươi đến tự chui đầu vào lưới. Trương Chí cắn răng, hung tợn nói ra, các ngươi không trúng độc lại như thế nào, hôm nay chính là liều mạng ta cái mạng này, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Dứt lời, hắn bỗng nhiên rút ra bội kiếm bên hông, thân kiếm tại bó đuốc chiếu rọi lóe ra hàn quang. Các minh đệ, dù sao cũng là một lần chết, cùng bọn họ liều mạng. Tô Chấn Nhạc cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng kéo bản vương đệm lưng, quả thực là không biết lượng sức. Trương Chí hét lớn một tiếng, một cỗ chỉ huyền cảnh khí thế liền từ trên người hắn thả ra ngoài. Ngay sau đó hắn liền cầm kiếm hướng Tô Chấn Nhạc đánh tới. Cái kia khí thế bén nhọn phảng phất có thể đem không khí đều chia ra đến, Trương Chí trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng điên cuồng. Nhưng còn không đợi hắn đến Tô Chấn Nhạc trước người, một kiếm sinh liền giống như là một tia chớp ngăn tại trước mặt hắn. Một kiếm sinh ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm trong tay quét ngang, vững vàng tiếp nhận Trương Chí công kích. Kim loại va chạm thanh âm ở trong trời đêm quen quẩn, tia lửa vang khắp nơi. Mặt khác người áo đen thấy thế, cũng nhộn nhịp giống giận đánh tới. Nhưng mà, Tô gia quân đã sớm chuẩn bị, bọn họ kéo cung cài tên, tiễn như châu chấu bắn về phía người áo đen. Người áo đen tại dày đặt mưa tên bên dưới không ngừng ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Không bao lâu, Trương Chí mang đến người áo đen liền toàn bộ ngã trong vũng máu. Viện tử bên trong tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, ánh lửa chiếu rọi, một mảnh cảnh tượng thê thảm. Trương Chí cùng một kiếm sinh giao thủ mấy hiệp về sau, dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Một kiếm sinh thì càng đánh càng hăng, kiếm thế lăng lệ, chiêu chiêu chí mạng. Trương Chí trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, hắn biết chính mình đại thế đã mất. Một kiếm sinh nhìn chuẩn một cái cơ hội, kiếm thế nhất chuyển, lấy một cái xảo diệu góc độ đâm về Trương Chí cổ tay. Trương Chí bị đau, kiếm trong tay rớt xuống. Một kiếm sinh thừa cơ một chân đá vào Trương Chí trên đầu gối, Trương Chí phịch một tiếng quỳ xuống đất, tiếp lấy một thanh trường kiếm liền nằm ngang ở trên cổ của hắn. Liên tại Trương Chí bị chế phục mấy mắt, Quân Vô Ngân thân ảnh từ một chỗ nóc nhà rơi xuống, dáng dấp có chút chật vật, khóe miệng mang theo vết máu. Tô Thần thấy thế ánh mắt ngưng lại, vội vàng hỏi: "Vô Ngân, ngươi thế nào, làm sao thụ thương?" Quân Vô Ngân sờ lên ngực thở hổn hển nói ra: "Ta đang theo dõi Trương Chí lúc bị phát hiện, bị một người áo đen một đường truy sát, người kia thực lực quá mạnh, giao thủ bên trong không cẩn thận nhận một chút vết thương nhỏ, không có trở ngại. Có thể đem ngươi đả thương, người mặc áo đen này ngược lại là có chút thực lực." Nói xong, hắn nhìn hướng Trương Chí nói: "Nói một chút đi, người áo đen kia là thân phận gì, là ai phái ngươi đến ám sát chúng ta?" Trương Chí hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không nói một lời. Tô Thần nhìn xem Trương Chí dáng dấp liền biết hắn sẽ không nói, vì vậy hắn cũng chưa lại lần nữa truy hỏi, mà là nhìn hướng một bên Tô Gia Quân nói: "Đi đem nha hoàn kia dẫn tới." Không bao lâu, Tô Gia Quân liền mang cái kia tướng mạo cực kỳ xinh đẹp nha hoàn đi tới trong biệt thự. Nha hoàn thoạt nhìn có chút khẩn trương, nàng đầu tiên là nhút nhát nhìn một chút xung quanh đầy đất bừa bộn cùng huyết tinh chẳng diện, thân thể run nhẹ nhẹ một cái, sau đó vội vàng hướng về Tô Chấn Nhạc cùng Tô Thần vị trí quỳ xuống, âm thanh mang theo một chút sợ hãi nói: "Nô tỳ tham kiến vương gia, thế tử." Tô Thần có chút túi người, liếc nhìn nha hoàn phía sau nói: "Nhờ có ngươi trước thời hạn báo tin, chúng ta mới tránh thoát một kiếp, hiện tại ngươi cửu nhân ngay ở chỗ này, ngươi muốn làm sao xử lý? Mời vương gia giúp nô tỳ báo thù." Nha hoàn cúi đầu, rụt rè đáp. Trương Chí nghe đến Tô Thần cùng nha hoàn đối thoại đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó nhìn hướng quỳ trên mặt đất nha hoàn. Mặc dù nha hoàn cúi đầu, nhưng Trương Chí phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình, hai mắt đột nhiên trừng lớn, nói: "Ngươi, ngươi..." Chỉ là còn không đợi hắn nói xong, hắn liền đột nhiên trong miệng phun ra một đốm máu, sau đó tắt thở. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn xem nha hoàn, ánh mắt kia tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Một kiếm sinh lập tức ngồi xổm xuống dò xét một phen sau đứng dậy nói: "Vương gia, thế tử, tắt thở." Trên đất nha hoàn khi nghe đến một kiếm sinh lời nói về sau, túi đầu khỏe miệng hơi nhíu, cái kia động tác tinh tế bên trong hình như có một tia được như ý vị, nhưng lại thoáng qua liền qua, nếu không cẩn thận quan sát căn bản khó mà phát giác. Tất cả những thứ này lại đều bị Tô Thần thu tại trong mắt, nhưng hắn cũng không nói chuyện. Đột nhiên một kiếm sinh liền tốt giống như lại phát hiện cái gì, lại lần nữa đem bàn tay hướng trên mặt đất đã tắt thở Trương Chí. Chương 45. U Nguyệt Lĩnh, quán rượu thông tin một kiếm sinh tại Trương Chí trên mặt tìm tòi một lát sau, từ trên mặt xé xuống một tấm mặt nạ ra người, mọi người đều là giật mình, ánh mắt nhộn nhịp quay đầu sang. Dưới mặt nạ, lộ ra là một tấm hoàn toàn xa lạ mặt. Tô Chấn Nhạc thấy thế, ánh mắt ngưng lại, đầu tiên là nhìn Tô Thần một cái, sau đó nói: "Tất nhiên đã giải quyết, đem thi thể xử lý một chút phía sau liền đều đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường." Dứt lời, Tô Chấn Nhạc liền mang Tô Thần cùng Triệu Uyển Nhi liền muốn đi vào trong nhà. Nhưng vào lúc này, quỳ trên mặt đất nha hoàn đột nhiên vội vàng mở miệng nói: "Vương gia, thế tử, van cầu các ngươi thu lưu nô tỳ à, nô tỳ bây giờ đã không có chỗ, như cứ vậy rời đi, sợ là lại sẽ rơi vào kẻ xấu chi thủ. Vương gia, thế tử giúp ta báo thù, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp vương gia cùng thế tử ân tình nha." Nha hoàn kia vừa nói vừa giật đầu, cái chán chỉ chốc lát sau liền thay đổi đến đỏ bừng. Tô Thần nghe vậy dừng bước lại, xoay người lại, trên mặt lộ ra một vẻ hình như có thâm ý nụ cười, ánh mắt rơi vào nha hoàn trên thân, xét lại một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: "Tất nhiên ngươi như vậy khẩn thiết địa thỉnh cầu, bản kia thế tử liền tạm thời thu lưu ngươi, bất quá ngươi nhưng phải nhớ kỹ, nếu có nửa phần tâm làm loạn, đừng trách bản thế tử không nể tình." Nha hoàn nghe xong, lập tức mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng dập đầu tạ ơn: "Đa tạ vương gia, đa tạ thế tử, nô tỳ ổn thỏa trung thành tuyệt đối, tuyệt không dám có chút dị tâm." Tô Thần nhìn xem quỳ trên mặt đất nha hoàn, trong lòng thầm nghĩ: "Vậy liền để ta xem các ngươi nghĩ đùa nghịch trò gian gì." Sau đó Tô Chấn Nhạc, Tô Thần, Triệu Uyển Nhi ba người liền đi vào trong phòng. Triệu Uyển Nhi là hai người pha trà ngon, Tô Chấn Nhạc uống một ngụm về sau, Tô Thần mở miệng nói: "Ra ra, người này lợi dụng Trương Chí thân phận ám sát chúng ta, tình huống này đối chúng ta rất bất lợi. Xem ra cái này người sau lưng sát thực phí đi không ít tâm tư, dùng hắn người dịch dung thành Trương Chí, dù cho hành động thất bại, cũng sẽ không cho chúng ta lưu lại nhược điểm, thật sự là hảo thủ đoạn nha." Tô Thần khẽ nhíu mày, tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư, nói tiếp: "Không những như vậy, nha hoàn kia cũng lộ ra cổ quái, nàng tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy." Một bên Triệu Uyển Nhi nghe lấy Tô Thần lời nói nhẹ giọng hỏi: "Lữ Minh, Tô Thần, tất nhiên ngươi cảm thấy nha hoàn kia có vấn đề, vì sao còn muốn đáp ứng đem nàng giữ ở bên người nha? Cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà, cho chính mình thêm tai họa ngầm sao?" Tô Thần nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, khẽ lắc đầu nói: "Uyển Nhi, ta chính là bởi vì cảm thấy nàng có vấn đề, mới muốn đem nàng giữ ở bên người. Đem nàng ở lại chỗ này, chúng ta liền có thể thời khắc lưu ý nhất cử nhất động của nàng, chỉ cần nàng có hành động, kiểu gì cũng sẽ lộ ra chân ngựa. Ta ngược lại là nghĩ xem bọn hắn đến cùng có thể chơi ra trò gian gì tới." Tô Chấn Nhạc khẽ gật đầu, phu hòa nói: "Thần nhi nói không sai, cái này gọi lấy tính chế động. Huống hồ chúng ta bây giờ ở vào chỗ sáng, địch nhân ở trong tối chỗ, thêm một cái có thể quan sát đối phương cơ hội, đối chúng ta mà nói là có lợi. Chỉ là nha hoàn này, đến phái người chằm chằm cẩn thận." Tô Thần một mặt chắc chắn nói: "Ra ra yên tâm, ta sẽ phái người thời khắc nhìn chằm chằm nàng. Tô Chấn Nhạc khẽ gật đầu, nói ra, như vậy rất tốt. Sau đó ba người lại lần nữa hàn huyên một lát sau liền riêng phần mình trở về nhà đi ngủ. Tô Thần đưa Triệu Uyển Nhi về cửa gian phòng, một mặt cười bị ổi nói, Uyển Nhi muội muội, ngươi một người buổi tối có sợ hay không nha, có muốn hay không ta lưu lại bồi ngươi nha. Triệu Uyển Nhi nghe vậy, đầu tiên là mặt đỏ lên, lập tức một mặt cảnh giác nhìn hướng Tô Thần nói, tốt ngươi cái lưu manh thần, ta mới không cần ngươi cùng, ta mới không sợ đây. Tiếng nói vừa ra nàng hướng về Tô Thần thè lưỡi, sau đó thần tốc vào nhà đóng cửa lại. Đóng cửa lại Triệu Uyển Nhi dựa lưng vào cửa, trên mặt đỏ ửng còn chưa rút đi, khóe miệng lại không tự giác địa hơi dương lên. Tô Thần bên này, tại Triệu Uyển Nhi vào nhà phía sau hắn liền về tới gian phòng của mình, Tô Thần cũng không lập tức lên giường nghỉ ngơi, mà là ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm, rơi vào trầm tư. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần một đoàn người liền lại lần nữa lên đường. Toàn bộ Vọng Sơn thành một mảnh yên tĩnh, liền phảng phất chuyện tối ngày hôm qua chưa từng phát sinh đồng dạng, chưa thể lật lên một tia bọt nước. Theo thân thể bọn hắn ảnh ra Vọng Sơn thành, trên tường thành, nhìn xem Tô Thần một đoàn người rời đi thân ảnh, Tàn Kiếm mặt không thay đổi đối với bên cạnh một người hỏi, "U Nguyệt Linh bên kia tất cả an bài xong sao?" Người áo đen kia khẽ gật đầu, âm thanh trầm giọng nói, "Yên tâm đi, đều dựa theo kế hoạch bố trí xong." Tàn Kiếm ánh mắt tấm lánh, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, nói ra, "Theo kế hoạch làm việc, nói cho chúng ta biết người không nên hành động thiếu suy nghĩ, trước hết để cho U Nguyệt giáo những phế vật kia đi tiêu hao bọn họ, chúng ta cuối cùng lại phối hợp hí kịch nữ hành động." Người áo đen nghe vậy cúi đầu xác nhận phía sau liền thần tốc rời đi. Tàn Kiếm nhìn chằm chằm trong tay kiếm gãy, âm trầm nói, "Kiếm thần, ha ha, kiếm của ta đã không kịp chờ đợi muốn hơi ngươi máu." Tàn Kiếm đứng tại trên tường thành, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt. Mà lúc này, Tô Thần một đoàn người chính hướng về U Nguyệt lĩnh xuất phát. Hai ngày sau, Tô Thần một đoàn người trải qua trùng điệp buôn ba đi tới dưới một ngọn núi cao, cách thật xa Tô Thần liền nhìn thấy một cái quán rượu. Tô Chấn Nhạc gặp cái này lúc này lại hỉ, lập tức mang theo Tô Thần, Triệu Uyển Nhi, Một Kiếm Sinh, Quân Vô Ngân cùng với tại Vọng Sơn thành tất cả nha hoàn cùng nhau đi vào trong tử quán. Bọn họ tiến vào quán rượu ngồi xuống, liền nghe bên cạnh trên bàn có bốn cái mặc một dạng, xem xét liền uống không ít người tại thảo luận. Các người thuyết giáo chủ để nhiều huynh đệ như vậy mai phục tại chân núi, đến cùng là muốn làm gì nha? Một người trong đó nhẹ giọng nói. Ai biết được, bất quá khẳng định là có đại động tác. Một người hồi đáp. Ta ngày đó nghe Tả Hộ Pháp nói tốt giống như là có cái gì nhân vật trọng yếu muốn đi qua nơi này, chúng ta canh giữ ở khả năng này chính là vì đối phó bị đại nhân vật kia. Tô Thần đám người nghe đến bọn họ đối thoại cùng Tô Chấn Nhạc liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cảnh giác. Triệu Uyển Nhi liếc nhìn bên cạnh mấy người, nhẹ nhàng lôi kéo Tô Thần nói ra, bọn họ không phải là đang nói chúng ta à? Tô Thần khẽ lắc đầu, thấp giọng đáp lại nói, trước nghe một chút lại nói. Lúc này đứng tại Tô Thần mấy người sau lưng nha hoàn nghe lấy đàm luận của mấy người, ở trong lòng mắng thầm, một đám ngu xuẩn. Nàng hơi hơi cúi đầu, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác băng lãnh. Ánh mắt kia giống như băng lãnh hàn đàm, không có một tia nhiệt độ, phảng phất những người trước mắt này ở trong mắt nàng bất quá là có thể tùy ý loay hoay quân cờ. Nhưng mà, cái này lao thần sắc khác thường chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh nàng lại khôi phục bộ kia dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận răng rắc, ngoan ngoãn địa đứng ở nơi đó, phảng phất vừa rồi tất cả đều chưa từng phát sinh qua. Tô Thần đám người tiếp tục nghe lấy mấy người kia nghị luận, tính toán từ trong thu hoạch càng nhiều tin tức. Chương 46. U Nguyệt giáo, mai phục trong tử quán, theo vài chén rượu vào bụng, mấy cái uống rượu người âm thanh dần dần lớn lên, không quản đại nhân vật kia là ai, cùng chúng ta có quan hệ gì, huynh đệ chúng ta chỉ để ý hơi rượu của chúng ta. Đúng đấy, có giáo chủ và các vị hộ pháp tại, liền tính trời sập xuống cũng có bọn họ đỉnh lấy, chúng ta sợ cái gì? Bốn người liền như vậy trò chuyện, đột nhiên, đối diện Tô Thần một bản nam tử ngẩng đầu chú ý tới Triệu Uyển Nhi. Tiếp lấy người kia liền hai mắt tỏa ánh sáng, đối với ba người khác liếc mắt ra hiệu. Ba người kia hiểu ý cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Tô Thần một đoàn người, làm bọn họ nhìn thấy Triệu Uyển Nhi cùng hắn sau lưng nha hoàn lúc, lập tức trong mắt sáng lên, bốn người liếc nhau về sau, liền đứng dậy hướng cầm đao hướng Tô Thần một đoàn người đi tới, trên mặt mang một tia cười tà. Bọn họ lảo đảo địa đi tới Tô Thần đám người trước bàn, cầm đầu nam tử sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào Triệu Uyển Nhi, nói ra, "Nha, tiểu nương tử này dài đến thật là thủy linh a, muốn hay không cùng các ca ca chơi một chút nha?" Ba người khác cũng đi theo ồn ào, trong ánh mắt tràn đầy không có ý tốt. Nói xong nam tử đem bàn tay heo ăn mặn đưa về phía Triệu Uyển Nhi. Quân Vô Ngân thấy thế tiến lên một bước, một chân liền đem người cầm đầu đạp bay đi ra. Bành cầm đầu nam tử thân thể trùng điệp nện xuống đất, phát ra một tiếng vang nặng nề. Ba người khác thấy thế lập tức giận dữ, rút ra đao trong tay liền hướng Quân Vô Ngân bổ tới. Quân Vô Ngân ánh mắt run lên, thân hình như quỷ mị chớp động, nhẹ nhõm tránh khỏi bọn hắn công kích. Sau đó, trường kiếm trong tay của hắn bung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra, ba người lập tức bị kiếm khí đánh bay đi ra, ngã trên mặt đất ngất đi. Cái kia lão đại thấy thế, dãy rủa đứng dậy, trong mắt tràn đầy đề phòng cùng hoảng hốt, nhìn hướng Quân Vô Ngân nói, "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái người lợi bó, thế nhưng nơi này là U Nguyệt lĩnh, chúng ta U Nguyệt giáo địa bàn, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút. Hôm nay các ngươi chọc chúng ta, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi." Quân Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ người kia, ba khi nói, "U Nguyệt giáo lại như thế nào? Dám đùa bỡn ta sư đường, định để các ngươi chịu không nổi." Một bên Triệu Uyển Nhi nghe đến Quân Vô Ngân lời nói, lập tức đỏ mặt thẹn thùng, cúi đầu. Tô Thần nhìn xem Triệu Uyển Nhi bộ dạng, trong lòng không khỏi một trận buồn cười, sau đó hướng Quân Vô Ngân ném một cái tiểu tử ngươi đồng sự ánh mắt. Có thể là Quân Vô Ngân lúc này toàn bộ ánh mắt đặt ở đầu lĩnh kia nam tử trên thân, cũng không chú ý tới Tô Thần ánh mắt. Lúc này, đầu lĩnh kia nam tử thấy bọn họ tựa hồ có chút phân thần, trong ánh mắt hiện lên một tia âm tàn, lặng lẽ từ trong ngực lấy ra một cái tín hiệu ống, chuẩn bị cầu cứu. Nhưng mà, hắn tiểu động tác cũng không có trốn qua Tô Thần con mắt. Vô Ngân, bắt lấy hắn. Quân Vô Ngân lập tức kịp phản ứng, thân hình lóe lên, tựa như tia chớp phóng tới đầu lĩnh kia nam tử. Dẫn đầu nam tử cực kỳ hoảng sợ, vội vàng muốn phóng ra tín hiệu ống, nhưng Quân Vô Ngân tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đến trước mặt hắn. Quân Vô Ngân trường kiếm vung lên, trực tiếp đem tín hiệu ống đánh rất trên mặt đất, tiếp lấy một chân đá vào dẫn đầu tay của nam tử trên cổ tay, dẫn đầu nam tử bị đau, đao trong tay cũng rớt xuống đất. "Hừ, ở trước mặt ta còn muốn cầu cứu?" Quân Vô Ngân cười lạnh một tiếng nói. Dẫn đầu nam tử hoảng sợ nhìn xem Quân Vô Ngân, lại nhìn một chút Tô Thần đám người, biết chính mình hôm nay là đá vào tấm sắt. Hắn run rẩy âm thanh nói ra, "Các ngươi muốn thế nào?" Quân Vô Ngân bắt lấy nam tử cổ áo, đem hắn vung đến Tô Thần trước mặt. Nam tử kia chật vật té ngã trên đất, hoảng sợ nhìn xem Tô Thần đám người. Tô Thần có chút nheo mắt lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, hỏi: "Ta vừa rồi nghe các ngươi nói các ngươi U Nguyệt giáo huynh đệ mai phục tại chân núi, là chuyện gì xảy ra?" Nam tử kia mặt lộ vẻ do dự, ánh mắt lấp loé không yên, hiển nhiên không nghĩ tùy tiện lộ ra. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Ngươi nếu không nói, hiện tại liền để ngươi nếm chút khổ sở." Nói xong, Tô Thần có chút giơ tay lên một cái, Quân Vô Ngân lập tức tiến lên một bước, trường kiếm trong tay giơ lên, trên lưỡi kiếm hàn mang lập loé. Nam tử dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng nói: "Đừng, ta nói, ta chỉ là nghe hộ pháp nói, có một vị đại nhân vật muốn theo U Nguyệt Linh trải qua, cụ thể là ai chúng ta những tiểu lâu la này cũng không rõ ràng. Giáo chủ và các hộ pháp đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, cho nên an bài đại lượng huynh đệ dưới chân núi các nơi mai phục, chuẩn bị chờ vị đại nhân vật này xuất hiện liền một lần hành động cầm xuống. Chúng ta những người này chỉ là phụ mệnh làm việc, cái khác thật hoàn toàn không biết ta. Các ngươi người mai phục ở đâu?" Tô Thần khẽ cau mày hỏi. Nam tử kia nghe nói như thế, ánh mắt bối rối địa tại Tô Thần đám người trên mặt đảo qua, tựa hồ là tại lo lắng cái gì. Quân Vô Ngân thấy thế, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng khẽ động, một tia máu liền từ nam tử chỗ cổ rỉ ra. Nam tử dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Ta nói, các ngươi đừng động thủ." Thanh âm hắn bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. "Chúng ta người liền mai phục tại vũ giữa tháng trong rừng trúc. Được đến mình muốn thông tin về sau, Tô Thần liền để người đem nam tử cùng với trên mặt đất đã ngất đi ba người áp giải đi. Bọn họ trong miệng nói tới đại nhân vật chỉ sợ sẽ là chúng ta." "Gia gia, ngươi biết cái này U Nguyệt giáo sao?" Tô Thần nhìn hướng Tô Chấn Nhạc hỏi. Tô Chấn Nhạc nghe vậy lắc đầu. "Vương gia, thế tử, ta hành tẩu giang hồ lúc từng nghe nói qua U Nguyệt giáo." Một bên một kiếm sinh đột nhiên mở miệng. Nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Gặp tất cả mọi người nhìn xem hắn, một kiếm sinh thoáng sau khi tự hỏi tiếp tục nói, "Cái này U Nguyệt giáo chính là một cái tà môn ma giáo, trong giang hồ xú danh chiêu. U Nguyệt giáo có hai đại giáo chủ, bọn họ tính cách âm tàn xảo trá, thủ đoạn tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Trong đó một vị giáo chủ am hiểu dùng độc, luyện chế độc dược vị dị khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Một vị khác giáo chủ thì tinh thông ám khí, cũng cực kỳ khó dây dưa. Trừ hai vị giáo chủ, U Nguyệt giáo còn có bát đại hộ pháp, cái này bát đại hộ pháp từng cái võ công cao cường, ai cũng có sở trường riêng." Một kiếm sinh sau khi nói xong, Tô Thần khẽ nhíu mày nói, xem ra cái này U Nguyệt giáo sát thực khó đối phó, cái khác cũng không sợ, độc này sát thực là để người khó lòng phòng bị. Tô Chấn Nhạc cũng sắc mặt nghiêm trọng, nói ra, thần nhi nói đúng, cái này dùng độc người âm hiểm nhất, để người khó lòng phòng bị. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối, nhất định không thể phớt lờ. Tất nhiên đã biết bọn họ có mai phục, nếu không chúng ta liền đường vòng a. Triệu Uyển Nhi nói, tiểu thư, cái này bốn phía dãy núi vần quanh, cái này U Nguyệt lĩnh là tiến về vương thành khu vực cần phải đi qua. Chúng ta như nghĩ đường vòng, liền phải trèo đèo lội suối. Có thể cái này trong núi địa thế phức tạp, rất dễ lạc đường không nói, còn có thể gặp phải dã thú hoặc là mặt khác cẩn tàng nguy hiểm. Một kiếm sinh hồi đáp. Tô Thần khẽ gật đầu, tán đồng nói, kiếm sinh nói rất đúng, đường vòng biến số thực tế quá nhiều, nguy hiểm chưa chắc liền so sông vào này rừng trúc nhỏ. Mọi người nghe vậy đều không nói thêm gì nữa. Tô Thần thoáng sau khi tự hỏi nhìn hướng Tô Chấn Nhạc nói, ra ra, ngươi và Huyền Nhi ở chỗ này chờ, ta trước đi cái kia rừng trúc đem những cái kia chướng ngại loại bỏ chúng ta lại tiếp tục đi tới đi. Tô Chấn Nhạc nghe xong, lập tức nhíu mày phản đối nói, không thể, Thần Nhi, cái kia trong rừng trúc nguy cơ tứ phía, ngươi một người tiến đến quá mức nguy hiểm. Triệu Uyển Nhi cũng gấp nói, Tô Thần, ngươi không thể một người đi, U Nguyệt giáo nhiều người như vậy, còn có độc dược cám khí, ngươi vạn nhất có nguy hiểm ta. Quân Vô Ngân cũng đội bằng nói, sư phụ, ngươi không thể một người đi, muốn đi cũng phải ta giúp ngươi cùng đi. Tô Thần nghe lấy mọi người quan tâm, trong lòng không khỏi hiện lên một cô ấm áp. Hắn một mặt kiên định nhìn hướng mấy người nói, ra ra, Uyển Nhi, các ngươi không cần lo lắng ta, ta thực lực các ngươi còn không rõ ràng làm sao. Ta sẽ làm việc cẩn thận, một khi phát hiện tình huống không đúng, ta sẽ lập tức thu hồi tới. Vô Ngân, kiếm si đại ca, các ngươi nhiệm vụ là bảo vệ tốt gia gia và Huyền Nhi, cái kia rừng trúc ta một người đi là được, các ngươi đi ta còn phải phân tâm. Tô Chấn Nhạc nhìn xem Tô Thần ánh mắt kiên định, biết chính mình khó mà thay đổi hắn quyết định, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói ra, Thần Nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Triệu Huyền Nhi gặp Tô Chấn Nhạc đáp ứng, cắn môi một cái, nhẹ nói, Tô Thần, vậy ngươi nhất định muốn bình an trở về, chúng ta đợi ngươi. Quân Vô Ngân mặc dù trong lòng vẫn như cũ lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo Tô Thần an bài. Tô Thần gật gật đầu, sau đó đứng dậy, dứt khoát kiên quyết hướng về U Nguyệt lĩnh bên trong đi đến. Chương 47. Ngươi nhanh ngậm miệng à, lá trúc đều bị ngươi buồn nôn tàn lùi U Nguyệt lĩnh bên trong. Tô Thần cầm trong tay xích tiêu chậm rãi đi về phía trước. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có hắn nhẹ nhàng tiếng bước chân trong không khí quanh quẩn. Gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, thỉnh thoảng có mấy cái phi điệu lướt qua, phát ra thanh thúy tiếng kêu to, lại tại nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi không bao lâu, liền gặp cách đó không xa, một mảnh rừng trúc đã ngay trước mắt. Trong rừng trúc cây trúc thon dài thẳng tắp, xanh biếc lá trúc trong gió rì rào rung động. Rừng trúc ở giữa, tia sáng tựa hồ bị cái kia tầng tầng lớp lớp lá trúc xi đi hơn phân nửa, lộ ra có chút u ám. Tô Thần bước vào trong đó, dưới chân thật dày lá trúc trải đầy đất, mỗi đi một bước liền phát ra nhẹ nhàng két âm thanh, tại cái này liên tinh hoàn cảnh lộ ra đến đặc biệt rõ ràng. Tô Thần vừa mới bước vào rừng trúc, liền bén nhạy phát giác một tia khí tức không giống bình thường, đó là một loại như có như không nhưng lại khiến lòng người run lên sắc cơ. Bất quá, Tô Thần trên mặt không có có chút, nếu là nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện khóe miệng có một tia như có như không nụ cười. Trong rừng trúc một chỗ ẩn nút, hai thân ảnh ghé vào một đống lá trúc bên trong, ánh mắt chính chăm chú nhìn chằm chằm Tô Thần. "Lão Lục, ta nhìn tiểu tử này làm sao cùng trên bức họa người có điểm giống nha?" "Lão Thất, ngươi nhìn lầm đi, bên kia đến thông tin không phải nói là có một đại đội nhân mã sao? Tiểu tử này chỉ có một người, hẳn không phải là chúng ta muốn chờ người đi." "Không biết nha, vậy chúng ta trước quan sát a, chờ giáo chủ chỉ lệnh." Cùng lúc đó bên kia, mấy đạo nhân ảnh cũng ẩn tàng tại trong rừng trúc, bọn họ đồng dạng phát giác Tô Thần bước vào rừng trúc động tĩnh, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Mà tại rừng trúc một chỗ cây trúc đỉnh, hai thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, tựa như hai tôn quan sát chúng sinh ma thần, từ Tô Thần đi vào rừng trúc lên, bọn họ ánh mắt liền chưa từng rời đi Tô Thần. Bên trái một người, tướng mạo âm nhu, màu da trắng non như ngọc, lộ ra một loại gần như bệnh hoạn trắng xám nhưng lại vô cớ địa tăng thêm mấy phần tà mị vật bị. Hắn mặc một thân trường bào màu tím, tóc dài như mực rủ xuống tại sau lưng, mấy sợi sợi tóc rũ xuống gò má hai bên, người này chính là U Nguyệt giáo hai đại giáo chủ một trong Tử Nguyệt. Phía bên phải đứng một người, cương nghị khuôn mặt giống như nhân tạo làm thành, hình dáng rõ ràng, lộ ra lạnh lùng cùng kiên nghị. Thân hình khôi ngô, dáng người thẳng tắp như tùng, toàn thân tản ra một loại lạnh lùng lại cảm giác gáp bách mười phần khí tràng. Ngón tay thon dài mà có lực, chỗ đầu ngón tay còn khảm nạm nhỏ bé lại sắc bén mảnh kim loại. Để người xem xét liền biết đôi tay này đã có thể trong nháy mắt phát ra chí mạng ám khí, lại có thể tại cận thân bác đấu lúc trở thành lăng lệ vũ khí. Người này chính là một vị khác giáo chủ tử U Tử Nguyệt có chút nghiêng đầu, dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh một sợi tóc tơ, trong ánh mắt lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Ha ha ha, tiếng cười kia huyền chuyển lại lộ ra một tia đáng yêu, nhưng cẩn thận nghe tới, nhưng lại rõ ràng là nam tử ấm sắc, lộ ra một loại kiểu khác quỷ quyệt. Tử U, ngươi nhìn tiểu tử này, dài đến thật là thanh tú nha, nhìn cái kia mặt mày, cái kia hình dáng, sao có thể sinh đến như vậy tinh xảo. Nói xong, hắn dài nhỏ ngón tay vẫn như cũ nhẹ nhàng vòng quanh cái kia sợi tóc, trong ánh mắt nghiền ngẫm càng lớn, phảng phất đã đem Tô Thần coi là một cái thú vị thú săn, chính có chút hăng hái đánh giá. Một bên Tử U thấy thế, chau mày, nhìn hướng Tử Nguyệt một mặt ghét bỏ nói, ngươi cũng đừng phát, đốt, đừng quên chúng ta là tới làm gì. Thanh âm của hắn âm u mà khàn khàn, giống như giấy giáp ma sát thô ráp, mang theo không che giấu chút nào không kiên nhẫn. Tử Nguyệt lại xem thường, nhẹ nhàng niết miệng, bộ dáng kia vẫn như cũ lộ ra mấy phần hờn dỗi, có thể phối hợp hắn tâm kia âm nhu khuôn mặt, lại có vẻ hơi quái dị. Hắn chậm rãi nói ra, Tử U, ngươi thật là quá không thú vị, bọn họ khẳng định sẽ đi qua nơi này, chúng ta canh giữ ở cái này, bọn họ còn có thể chạy thoát được chúng ta lòng bàn tay hay sao? Tử U hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Tử Nguyệt trêu chọc, ánh mắt một lần nữa trở xuống Tô Thần trên thân, ánh mắt kia giống như thực chất mũi tên, phảng phất muốn đem Tô Thần đâm xuyên đồng dạng. Đi tại trong rừng trúc, Tô Thần tự nhiên phát giác đứng tại trúc đỉnh hai người, nhưng hắn vẫn như cũ phảng phất không thấy chậm rãi đi. Tử Nguyệt không để ý đến Tử U mặt lạnh tương đối, khóe miệng ngậm lấy một vệt giống như cười mà không phải cười độ cong, tại trúc đỉnh mấy cái nhẹ nhàng nhảy bọn, sau đó rơi vào Tô Thần trước người. Tô Thần thấy thế, bước chân cái này mới chậm rãi dừng lại, ngước mắt nhìn hướng bóng người trước mắt, trên mặt không có chút nào kinh ngạc. Tử Nguyệt đầu tiên là trên dưới quan sát một phen Tô Thần, ánh mắt kia giống như thực chất, từ Tô Thần gương mặt chậm rãi chuyển qua kiếm trong tay hắn, sau đó lại trở lại trên mặt, trong mắt nghiền ngẫm càng đậm mấy phần. Hắn môi son khẽ mở, âm thanh vẫn như cũng là cái kia để người nghe lấy có chút ủy quyệt nam tử đáng yêu âm sắc, mở miệng nói, "Nha, tiểu công tử, ngươi ngược lại là lá gan lớn nha, vậy mà dám một mình tại cái này U Nguyệt lĩnh trong rừng trúc hành động. Ngươi liền không sợ bị người cướp tiền cướp sát sao?" Nói xong hắn nhẹ cười vài tiếng, tiếng cười kia như chuông bạc tại trong rừng trúc quanh quẩn, nhưng lại mang theo từng tia quỷ dị. Tô Thần nhìn xem Tử Nguyệt hình tượng, lại nghe Tử Nguyệt âm thanh, chỉnh cá nhân trên người đột nhiên lên một lớp da gà. Hắn có chút nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, sau đó khỏe miệng hơi bình nói, "Ngươi cái này rằng rốc, thanh âm này, xác thực để người buồn nôn." Tử Nguyệt nghe đến Tô Thần lời nói, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, sau đó lại khôi phục bộ kia giống như cười mà không phải cười rằng rốc, chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Tô Thần cũng không để ý Tử Nguyệt thân sắc, tiếp tục nói, "Ta muốn đi nơi nào, còn không có người có thể ngăn được. Có đúng không, tiểu tử, ngươi rất điên cuồng a?" Tô Thần tiếng nói vừa vặn rơi xuống, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại Tử Nguyệt bên cạnh. Người tới chính là Tử U. Lúc này Tử U khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, hắn cái kia lạnh lùng kiên nghị khuôn mặt phảng phất bao phủ lên một tầng sương lạnh, trong mày, trong mắt lửa giận như muốn nô lên mà ra, nhìn hướng Tô Thần trong ánh mắt tràn đầy không giỏi. Hắn cái kia âm u khàn khàn giống như giấy giáp ma sát thô giáp âm thanh vang lên lần nữa, mang theo nồng đậm khinh thường cùng lực uy hiếp, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, hôm nay ta liền để ngươi chết ở chỗ này. Nói xong hắn liền muốn động thủ, nhưng là bị một bên Tử Nguyệt ngăn lại. Tử Nguyệt che miệng cười khẽ, tiếng cười kia vẫn như cũ mang theo vài phần quỷ dị đáng yêu. Tử U, thanh tú như vậy tiểu tử trực tiếp giết rất đáng tiếc, vẫn là trước cho ta vui lùa một chút nha. Tử U nghe vậy, nhìn hướng Tô Thần trong mắt lửa giận càng lớn, đem Tô Thần nháy mắt đốt thành cho bụi đồng dạng. Nhưng hắn cũng chưa lại lần nữa động thủ. Từ Nguyệt lại không thèm để ý chút nào Tử U bất mãn, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Tô Thần trên thân, ánh mắt kia giống như một đầu chân nhắn rắn độc, để người không rét mà run. "Tiểu công tử, ngươi thật đúng là may mắn đâu, hôm nay gặp phải bản giáo chủ tâm tình tốt, cho ngươi một cơ hội, như ngươi có thể để cho bản giáo chủ vui vẻ, nói không chừng còn có thể lưu ngươi một cái mạng nha." Tô Thần cố nén trong dạ dày lan lộn, một mặt ghét bỏ nhìn hướng Từ Nguyệt, "Ngươi cái này bất nam bất nữ ngươi đang suy nghĩ về hát, ngươi mau đem ngươi cái kia miệng thối đóng lại, tranh thủ thời gian đi tìm tấm gương chiếu chiếu ngươi bộ kia người không ra người, quỷ không quỷ bộ dạng a, ngươi xem một chút, lá trúc đều bị ngươi buồn nôn tàn lụi." Từ Nguyệt nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, trong ánh mắt tràn đầy nét hung ác nham hiểm, nguyên bản lộ ra mấy phần đáng yêu khuôn mặt giờ phút này thay đổi đến bắt đầu và mẹo, cái kia bệnh hoạn trắng xám phảng phất cũng bao phủ lên một tầng xanh đen, lộ ra đặc biệt đáng sợ. "Làm sao? Cái này liền phá phòng thủ." Tô Thần nhìn xem Từ Nguyệt cười nói, "Tiểu tử, ngươi cũng dám như vậy mắng ta, ta nhất định muốn để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị." Thanh âm kia đã không còn phía trước quỷ quyệt đáng yêu, mà là lộ ra hơi lạnh thấu xương cùng nồng đậm oán độc, phảng phất một đầu bị chọc giận rắn độc, chính phủ lưỡi, chuẩn bị hung hăng cắn về phía Tô Thần. Vừa dứt lời, Từ Nguyệt đột nhiên hất lên ống tay áo, chỉ thấy trên người hắn cái kia trường bào màu tím theo gió lất phất, một cỗ nồng đậm hơn gây mùi khí độc từ quanh người hắn phát ra, hướng về Tô Thần mãnh liệt đánh tới. Khí độc này hiện ra một loại quỷ dị màu tím đen, những nơi đi qua, cây trúc cành lá cấp tốc khô héo tóc vàng, nguyên bản xanh biết lá trúc nhộn nhịp rơi xuống. Tô Thần thấy thế, tay cầm xích tiêu một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí nháy mắt từ trên thân kiếm gào thét mà ra, kiếm khí kia cuốn theo hùng hồn cương mãnh lực lượng, hướng về cái kia mãnh liệt đánh tới màu tím đen khí độc trực tiếp phóng đi. Kiếm khí những nơi đi qua, xung quanh lá trúc bị khuấy động đến bay múa đầy trời, những cái kia nguyên bản yên tĩnh trải trên mặt đất thật dày lá trúc cũng bị cỗ này khí lưu cường đại cuốn lại, theo kiếm khí cùng nhau hướng về phía trước, tạo thành một bức tráng lệ hình ảnh. Từ Nguyệt thấy thế lập tức kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình thả ra khí độc bị Tô Thần nhẹ nhõm ngăn cản. Từ U phản ứng cấp tốc, không chút do dự đưa tay giữ chặt Từ Nguyệt, dưới chân bỗng nhiên phát lực, thân hình như quỷ mị lóe lên, mang theo Từ Nguyệt thần tốc né qua một bên. Hai người ổn định thân hình về sau, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hướng đạo kiếm khí kia vạch qua địa phương, chỉ thấy kiếm khí những nơi đi qua, xung quanh cây trúc giống như là bị tự phủ chém qua đồng dạng, đồng loạt gãy thành hai đoạn, chỗ đứt cao thấp không đều, lá trúc càng là bị quấy đến vỡ nát, dương dương sái sái rơi xuống, tựa như hạ một tràng màu xanh tuyết. Sau đó đồng loạt nhìn hướng Tô Thần, một mặt cảnh giác nói, "Ngươi là ai?" Tô Thần khép cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần không bị trói buộc cùng thong dong. "Các ngươi không phải đang chờ ta sao? Làm sao hiện tại ngược lại không nhận ra?" Hai người nghe đến Tô Thần lời nói đầu tiên là liếc nhau, sau đó giống như nghĩ đến cái gì, thần tốc lui ra phía sau mấy bước phía sau nói, "Ngươi là Tô Bắc Thế Tử, kiếm thần Tô Thần." Chương 48. Người cái này đều độc, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Tử Nguyệt ngậm miệng, Tử Nguyệt tiếng nói vừa vặn rơi xuống, liền nghe Tử U một tiếng quát lớn. Nghe đến Tử U quát lớn, Tử Nguyệt cũng đột nhiên ý thức được mình nói sai, nhưng Tô Thần lại cũng không thèm để ý, nhìn hướng hai người nói, "Các ngươi quả nhiên là vì ta mà đến, có thể là ta rất hiếu kỳ, các ngươi đến cùng là phụng người nào mệnh lệnh đâu?" Nghe đến Tô Thần lời nói, hai người thần sắc khẽ biến, liếc nhìn nhau, lại đều trầm mặc không nói. Tử U ánh mắt lập lòe, tựa hồ đang suy tư nên làm sao nên đối với vấn đề này. Tô Thần thấy bọn họ không nói lời nào, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt. "Làm sao? Không dám nói. Vẫn là nói các ngươi người sau lưng để các ngươi kiêng kỵ như vậy, liền nâng cũng không dám nâng." Từ U nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. "Tô Thần, ngươi đừng quá đắc ý, liền tính ngươi là Tô Bắc Thế Tử, kiếm thần lại như thế nào? Hôm nay ngươi tất nhiên rơi vào chúng ta bẫy dập, cũng đừng nghĩ sống đi ra." Tô Thần khép cười một tiếng, trong tay nắm thật chặt xích tiêu kiếm, trên thân kiếm quang mang có chút lập lòe. "Bẫy dập? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta? Ngươi cho rằng cái này trong rừng trúc liền hai người chúng ta sao? Các minh đệ, ra đi." Theo Tử Nguyệt tiếng nói vừa ra, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên từ trong rừng trúc phi thân lên, bọn họ động tác mang theo từng trận tình phong. Trong lúc nhất thời, từ trúc lâm bên trong lá trúc bay tán loạn. Tô Thần trên mặt không có ngoài ý muốn, một mặt bình tĩnh hướng về bốn phía nhìn lại. Liền thấy trong rừng trúc thân ảnh từng cái mặc cung nguyệt giáo mang tính tiêu chí trang phục, tay áo theo gió lất phất, lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Mặt của bọn họ cho lạnh lùng, trong ánh mắt đều là không che giấu chút nào ngoan lệ cùng trêu tức. Trong tay nắm chặt binh khí tại cái này hơi có vẻ u ám trong rừng trúc lóe ra băng lãnh hàn mang, đao quang kiếm ảnh đan vào, để mảnh này tĩnh mịch chi địa nháy mắt bị hàn ý bao phủ. Có chút giáo đồ cầm trong tay trường đao, có cầm trong tay sớm đã kéo căng cung nỏ, cái kia cung nỏ mũi tên bên trên tựa hồ còn bôi lên không biết tên độc dược, hiện ra mơ hồ ấu quang. Một đám người có vây kín thế, đem Tô Thần vây ở chính giữa, bọn họ ánh mắt sắc bén, giống như khóa chặt thú săn đắc lang, chăm chú nhìn trong vòng vây Tô Thần, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền muốn đem cái kia đoạt mệnh mũi tên bắn về phía hắn. Tại một đám giáo đồ phía trước nhất, có tám đạo thân ảnh có hình quạt đem Tô Thần vây vào giữa, chính là U Nguyệt giáo bát đại hộ pháp. Gặp một đám giáo chúng đều đi ra về sau, Tử Nguyệt nhìn hướng Tô Thần, vẫy lên tay hoa che miệng cười nói, "Ngươi bây giờ cảm thấy chúng ta có thể giết ngươi sao? Nhìn một cái xung quanh nơi này, đều là ta U Nguyệt giáo tinh nhuệ, hôm nay ngươi cho dù có ba đầu sáu tay, cũng phải táng thân ở chỗ này." Hơi ngưng lại về sau, hắn làm cố tình thẹn thùng hình dáng cười nói, "Nếu như ngươi bây giờ chịu nghe lời của ta, để ta vui vẻ một cái, ta có thể cân nhắc cho ngươi thống khoái, không phải vậy?" Tô Thần nghe nói như thế, đầu tiên là mặt tối sầm, lập tức một mặt cười lạnh nhìn hướng Tử Nguyệt, khinh thường nói, "Nếu như hôm nay ta sẽ chết ở chỗ này, đó nhất định là bị ngươi buồn nôn chết." Tử Nguyệt nghe đến Tô Thần lời nói nháy mắt bị tức đến xanh mét cả mặt mày, cái kia âm nhu khuôn mặt giờ phút này thay đổi đến vô cùng bặm mẻo. Sau một khắc, hắn thanh âm kia bén nhọn mà tràn đầy phẫn nộ, tại trong rừng trúc quanh quần ra. Giết hắn cho ta. U Nguyệt giáo các giáo đồ nghe đến mệnh lệnh, lập tức bắt đầu chuyển động. Siêu 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 một trận dậy đặc tiếng xé gió lên, cái kia thoa độc dược, hiện ra ố quang mũi tên như mưa rơi hướng về Tô Thần chạy nhanh đến, tại u ám rừng trúc ở giữa dệt thành một tấm đoạt mệnh lưới tên. Mũi tên vạch phá không khí, mang theo tiếng gió phảng phất là tử thần tại than nhẹ, để cho người sợ hãi. Nhìn xem hướng hắn phóng tới tên nỏ, Tô Thần trên mặt không có biến hóa chút nào, cũng không có chút nào động tác. Nhưng những cái kia tên nỏ tại trước người hắn một thước chối nhộn nhịp dừng lại, cái kia rậm rạp chẳng chỉ tên nỏ liền như vậy đột ngột treo giữa không trung, tại u ám rừng trúc tia sáng bên trong, hiện ra quỷ dị ô quang. U Nguyệt giáo mọi người mở to hai mắt nhìn, nét mặt đầy kinh ngạc. Tử U cùng Tử Nguyệt thấy thế trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, sau đó hai người lập tức động thủ, Tử U vung tay lên, mấy viên lá cây hình dáng ám khí từ đầu ngón tay bắn ra, cuốn theo chất khí, hướng về Tô Thần đội bắn đi. Tử Nguyệt thấy thế không chút nào yếu thế, hắn cái kia âm nhu khuôn mặt giờ phút này tràn đầy vẻ ngoan lệ. Chỉ thấy hắn từ trong tay áo lấy ra một cái nhỏ nhắn bình sứ, đồng nhiên hướng về Tô Thần vị trí ném đi, bình sứ giữa không trung bên trong liền bị hắn dùng nội lực chấn vỡ, nháy mắt, một cỗ màu u lam khói từ vỡ vụn bình sứ bên trong tràn ngập ra, hướng về Tô Thần bao phủ tới. Từ Nguyệt trong mắt lộ ra âm độc, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, la lớn: "Tô Thần, nếm thử ta cái này đặc chế độc dược a, chúng cái này độc, liền tính ngươi có bản lãnh thông thiên, cũng phải ngoan ngoãn ngã xuống, chịu chúng ta thao túng." Tô Thần nghe vậy có chút hất cằm lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh miệt. Chỉ thấy Tô Thần vùng khẽ ống tay áo, những cái kia bị định trụ tên nhỏ nháy mắt thay đổi phương hướng, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn hướng về U Nguyệt giáo mọi người bỏ tới. Từ U bắn ra ám khí cùng Tử Nguyệt xương độc cũng tại cố lực lượng này tác dụng dưới bắn về phía bốn phía U Nguyệt giáo chúng, không tốt, mau tránh. Từ U hô to một tiếng, U Nguyệt giáo mọi người cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhộn nhịp bối rối địa tránh né. Nhưng mà, bọn họ động tác trung quy là chậm một bước, tên nhỏ như là cỗ sao trổi bạch qua, nháy mắt bắn trúng hàng trước nhất U Nguyệt giáo chúng. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết tại trong rừng trúc liên tục không ngừng. Từ U Tử Nguyệt gặp một màn này sắc mặt thay đổi đến cực kỳ ngưng trọng, thẳng đến lúc này bọn họ mới ý thức tới chính mình đánh giá thấp Tô Thần thực lực. Hai người liếc nhau về sau, thân ảnh nháy mắt hướng về trên không bay đi, rơi vào một chỗ trúc đỉnh. Từ Nguyệt quát lớn, động thủ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, liền thấy vô số cây trúc từ bốn phía trên mặt đất thoát ra, như mũi tên nhọn hướng Tô Thần phóng tới. Những trúc này mang theo bén nhọn tiếng rít, vạch phá không khí, như muốn đem Tô Thần đâm xuyên. Tô Thần nhếch miệng mỉm cười, một kiếm liền đem cách hắn gần nhất một cái cây trúc một kiếm bổ ra. Nhưng liền tại hắn bổ ra cây trúc nháy mắt, một đoàn lam tử sắc độc dược nháy mắt tràn ngập ra, hướng về Tô Thần bao phủ tới. Tô Thần ánh mắt run lên, thầm nghĩ trong lòng, chủ quan. Hắn cấp tốc ngừng thở, trong tay xích tiêu kiếm vung dậy, mang theo một trận mạnh mẽ khí lưu, tính toán đem độc dược thổi tan. Thế nhưng sau một khắc rậm rạp chẳng chịt cây trúc lại lần nữa đánh tới, những trúc này tại đi tới Tô Thần đỉnh đầu về sau, đứng tại trúc đỉnh tử u ném ra ám khí, vành, vành, vành tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, Tô Thần đỉnh đầu cây trúc tại tiếp xúc ám khí nháy mắt liền vỡ ra, nhất thời nồng đậm độc phấn hướng về Tô Thần nghiêng mà xuống. Nồng đậm xương độc đem Tô Thần thân ảnh hoàn toàn che giấu, người bên ngoài thấy không rõ tình huống bên trong. Tử U cùng Tử Nguyệt đứng tại trúc đỉnh, chăm chú nhìn đoàn kia xương độc, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Tử Nguyệt giọng dịu dàng nói ra, liền tính ngươi là kiếm thần thì sao, còn không phải muốn chết tại ta độc bên dưới. U Nguyệt giáo mọi người cũng là một mặt tiêu ý, bọn họ phảng phất đã thấy Tô Thần tại trong làn khói độc thống khổ rã rủa tình cảnh. Nhưng vào lúc này, Tô Thần âm thanh đột nhiên từ cái kia nồng đậm trong làn khói độc truyền ra. Ngươi độc này, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Chương 49. Cái kia một kiếm phong thái, U Nguyệt giáo Diệt Tử U cùng Tử Nguyệt trên mặt đắc ý nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là khiếp sợ cũng khó có thể tin. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn đoàn kia xương độc, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Đột nhiên, một đạo kiếm khí bén nhọn từ trong làn khói độc phóng lên tận trời, trực tiếp đem xương độc xé ra một đường vết rách. Ngay sau đó Tô Thần thân ảnh từ trong làn khói độc phi thân lên. Tử U Tử Nguyệt thấy thế, không chút do dự, từng cái ám khí cùng độc châm cùng nhau hướng về Tô Thần mà tới, bốn phía trong rừng trúc, từng nhánh mang độc mũi tên cũng lại lần nữa hướng trên không Tô Thần phóng tới. Giữa không trung, Tô Thần ánh mắt băng lãnh, nhìn xem bốn phía hướng hắn bay tới ám khí, độc châm cùng mang độc tiễn mũi tên, một cỗ khí thế bén nhọn từ trên người hắn phóng thích mà ra, cường đại kiếm khí tràn ngập ở xung quanh hắn. Chỉ thấy hắn ánh mắt ngưng lại, trong tay xích tiêu kiếm đột nhiên bung ra, một đạo hình nửa vòng tròn kiếm khí lấy hắn làm tâm điểm hướng về bốn phía bắn ra. Kiếm khí kia sơ hiện lúc, phản phất một đạo nhỏ xíu ánh bạc, nháy mắt tựa như cùng một nói bóng ánh màu bạc phong bạo, lấy thế tồi khô lạc hủ hướng bốn phía càn quét mà đi. Những ám khí kia, độc châm tại tiếp xúc đến kiếm khí nháy mắt, tựa như cùng yếu ớt trang giấy đồng dạng bị xoắn đến vỡ nát, bay lả tả địa giải rất ra. Nhưng Tô Thần một kiếm này uy lực lại hoàn toàn không chỉ như thế. Kiếm khí tiếp tục hướng bốn phía chằm đi, đứng mũi chịu sào chính là Tử U Tử Nguyệt hai người. Hai người nhìn xem hướng bọn họ tới gần kiếm khí, từ bên trên cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Hai người mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đội vàng điều động toàn thân nội lực, hai tay đẩy về phía trước ra, tính toán ngăn cản cái này kinh khủng kiếm khí. Nhưng mà, Tô Thần nén giận một kích thực tế quá mức cường đại. Làm kiếm khí cùng bọn hắn nội lực va chạm nháy mắt, Tử U cùng Tử Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực đánh tới, bọn họ nội lực nháy mắt bị tách ra. Vẹn vẹn kiên trì một lát, liền bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Thân thể bọn hắn thân thể như giống như diều đứt dây hướng về sau bay đi, ở giữa không trung đụng gãy mấy cây tráng kiện cây trúc. Cuối cùng, bọn họ nặng nề mà ngã trên đất, nâng lên một mảnh bụi đất. Kiếm khí uy thế không giảm, tiếp tục hướng bốn phía phóng xạ mà đi. Chỗ đến, cây trúc nhộn nhịp đứt gãy, vết cắt phẳng lì như gương. Toàn bộ rừng trúc phảng phất bị một cơn bão táp to lớn tàn phá bừa bãi qua đầu dạng, một mảnh hỗn độn. Hết thể hướng tới bình tĩnh về sau, Tô Thần thân ảnh chậm rãi rơi trên mặt đất. Hắn dáng người thẳng tắp, tản ra cường đại khí tràng. Xa xa nhìn lại, xung quanh vài trăm mét bên trong cây trúc cùng nhau đứt gãy. Những cái kia đã từng cao ngất thẳng tắp cây trúc, bây giờ ngã trái ngã phải điệu tán loạn trên mặt đất, vết cắt phẳng lý như gương, lóe ra lạnh lùng ngân quang. Dương trúc ở giữa lá trúc tung bay, Tô Thần toàn thân áo trắng đứng ở trong đó, phảng phất nhân gian trích tiên. U Nguyệt giáo mọi người ngây người tại nguyên chỗ, đầy mặt hoảng sợ nhìn xem cái này một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Mắt của bọn hắn thần bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng tính sợ, có người thậm chí hai chân như nhũ ra, ngồi liệt trên mặt đất. Từ U chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuộn, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, không sử dụng ra được một tia khí lực. Từ Nguyệt càng là sắc mặt ảm đạm, cái kia âm nhu khuôn mặt giờ phút này tràn đầy thống khổ cùng hoảng sợ, hắn run run ngón tay hướng Tô Thần nói, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Tô Thần cười nhạo một tiếng nói, không phải ta mạnh, mà là các ngươi quá yếu. Từ Nguyệt nghe vậy, trên mặt lộ ra xấu hổ giận dữ chi sắc, nhưng lại không thể nào phản bác. Hắn cắn chặt môi, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Tô Thần nhưng cũng không lại nhìn bọn họ, mà là ánh mắt lạnh lùng quét mắt một cái U Nguyệt giáo mọi người một vòng. Cái kia ánh mắt lạnh như băng để bọn họ không rét mà run. Hắn không phải người, ta không muốn chết, nhanh, chạy mau a. Trong đám người không biết là ai hét lớn một tiếng. Tiếp lấy U Nguyệt giáo giáo chúng liền như là thụ tinh heo rừng chạy tứ tán. Bát đại hộ pháp tại nhìn Tử Nguyệt cùng Tử U một cái về sau, cũng đi theo đám người chạy trốn mà đi. Tử U cùng Tử Nguyệt nhìn xem chạy trốn Bát đại hộ pháp cùng một đám giáo chúng, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Tử Nguyệt cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, hung hăng chửi bới nói, đám này hèn nhát, dám lâm trận bỏ chạy, trở về nhất định muốn nghiêm trị bọn họ. Tô Thần nghe vậy nhìn hướng Tử Nguyệt cười nói, trở về, ngươi cho rằng ngươi còn về đi sao? Ngươi U Nguyệt giáo làm nhiều việc ác, hôm nay ta liền xem như một chuyện tốt, thay cái này giang hồ đem các ngươi những này côn trùng có hại thanh lý hết đi. Tiếng nói vừa ra, Tô Thần kiếm chỉ một cái, từng cây đứt gãy vỡ vụn cây gậy trúc nháy mắt phóng lên tận trời. Tại ánh mặt trời chiếu rọi, cây gậy trúc lóe ra lạnh lùng ngân quang, giống như vô số mũi tên nhọn bận sức chờ phát động. Ngay sau đó, cây gậy trúc vạch phá không khí, mang theo bén nhọn tiếng rít, giống như mưa to hướng về chạy trốn U Nguyệt giáo chúng lao xuống mà đi. U Nguyệt giáo chúng bọn họ nghe đến sau lưng truyền đến khủng bố tiếng vang, hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời cây gậy trúc giống như một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ hướng bọn họ đánh tới. Có người dọa đến ngây người tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, có người tính toán tránh né, nhưng cây gậy trúc tốc độ thực tế quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp làm ra phản ứng. Cây gậy trúc như là cỗ sao trời rơi xuống, nháy mắt xuyên thấu một đám giáo chúng thân thể. Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Tử U cùng Tử Nguyệt nhìn xem một màn này, sắc mặt thay đổi đến càng thêm ảm đạm. Bọn họ biết, hôm nay U Nguyệt giáo sợ rằng phải bị tai họa ngập đầu. Tử Nguyệt run rẩy âm thanh nói ra, "Tô Thần, ngươi thật là ác độc." Lời còn chưa nói hết, lại một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tử U thì là gấp cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Toàn bộ rừng trúc biến thành một mảnh máu tanh chiến trường, trên mặt đất hiện đầy thi thể cùng đứt gãy cây gậy trúc. Tô Thần đứng bình tĩnh tại nơi đó, bạch y tung bay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về tất cả những thứ này. Tô Thần nhìn hướng trên đất hai người một mặt trêu tức, nói ra Tử Nguyệt trước đây không lâu nói với hắn lời nói, hiện tại ta có thể cho các ngươi hai người một cái cơ hội, nếu như các ngươi nói cho ta các ngươi kẻ sau màn, ta có thể cân nhắc cho các ngươi một cái thông khoái, không phải vậy. Hai người nghe vậy đầu tiên là liếc nhau, sau đó nói, ngươi thả chúng ta nói cho ngươi kẻ sau màn. Nói chuyện đồng thời hai người đều lặng lẽ đem tay vươn vào ống tay áo bên trong. Tô Thần gặp cái này trên mặt hiện lên một tia nộ khí, không chút do dự, một đạo kiếm khí hướng hai người vung đi. Hai người cũng không có nghĩ đến Tô Thần lại đột nhiên xuất thủ, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Kiếm khí nháy mắt đánh trúng bọn họ song song trừng to mắt không cam lòng ngã xuống đất. Từ U trong tay ám khí rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Từ Nguyệt trong tay cũng lộ ra độc dược, cái kia màu u lam độc dược cái bình lăn xuống ở một bên, độc dược vẩy ra, tản ra mùi gây mũi. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lay động trên mặt đất lá trúc cùng vết máu. Tô Thần yên tĩnh mà nhìn xem ngã xuống đất hai người, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Hắn áo trắng trong gió có chút tung bay, tựa như một tôn không thể xâm phạm thần chỉ. Chương 50. Tô Chấn Nhạc xuất thủ trong tử quán, Triệu Uyển Nhi thỉnh thoảng hướng về U Nguyệt lĩnh bên trong nhìn lại, không chút nào từng chú ý tới sau người nha hoàn nhìn hướng nàng lúc thân sắc. Triệu Uyển Nhi trở lại trước bàn, mang trên mặt lo lắng biểu lộ nhìn hướng Tô Chấn Nhạc hỏi, "Ra ra, Tô Thần lâu như vậy cũng chưa trở lại, sẽ không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a?" Tô Chấn Nhạc uống một ngụm rượu, liếc nhìn Tô Thần phương hướng rời đi nói ra, "Vừa rồi ta cảm thấy một cỗ mãnh liệt kiếm ý, nghĩ đến chính là Thần Nhi tại cùng U Nguyệt giáo người giao thủ." Uyển Nhi nha đầu ngươi yên tâm đi, lấy Thần Nhi kiếm đạo tu vi, U Nguyệt giáo người có lẽ còn không làm gì được hắn. Triệu Uyển Nhi có chút nhăn đầu lông mày, hai tay không tự giác địa xoắn cùng một chỗ. Có thể là ra ra, U Nguyệt giáo từ trước đến nay âm hiểm xảo trá, ta vẫn là lo lắng Tô Thần sẽ trúng bọn họ quỷ kế. Tô Chấn Nhạc đặt chén rượu xuống, trong mắt tràn đầy từ ái cùng tín nhiệm. Uyển Nhi, chúng ta phải tin tưởng Thần Nhi. Tô Chấn Nhạc tiếng nói vừa vặn rơi xuống, liền đột nhiên cảm giác được một cỗ xa lạ khí tức từ quán rượu truyền ra ngoài đến. Tô Chấn Nhạc lúc này hơi nhíu mày, nhìn hướng quán rượu bên ngoài quát lớn, không biết là vị bằng hữu kia, tất nhiên tới sao không hiện thân gặp mặt. Ha ha, không hổ là Tô Bắc Vương, ngăn cách xa như vậy đều có thể phát hiện chúng ta. Một đạo hơi có vẻ thanh âm giản mua truyền đến. Thanh âm kia phảng phất từ nơi xa xôi phiêu đãng mà đến, mang theo một loại tang thương cảm giác. Tô Chấn Nhạc nghe tiếng, lúc này đứng dậy hướng về quán rượu đi ra ngoài. Bước tiến của hắn trầm ổn mà có lực, mỗi một bước đều mang một loại uy nghiêm. Quân Vô Ngân cùng một kiếm sinh thấy thế lẫn nhau, cùng Triệu Uyển Nhi cùng với Nha Hoàn cùng nhau thần tốc đi theo. Tô Chấn Nhạc đi tới bên ngoài, liền thấy ba đạo thân ảnh từ nơi không xa ngọn cây thần tốc rơi xuống. Một thân ảnh mặc áo bào xám, trên mặt mang theo quỷ ảnh mặt nạ, thần bí khó lường, cái kia mặt nạ dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị quan mang. Một đạo khác chính là Tô Thần bọn họ ra Vọng Sơn thành lúc đứng tại đầu tường tàn kiếm, ánh mắt của hắn băng lãnh, cầm trong tay một nửa kiếm gãy, toàn thân tản ra một cô lăng lệ khí tức. Người cuối cùng lưng hùm vai gấu, tuổi chừng hơn 40 tuổi, đầy mặt râu quai nón, trên vai khiêng một cái nặng nề đại đao, trên mặt không có chút nào biểu lộ, con mắt nhìn chằm chằm vào Tô Chấn Nhạc. Đánh ra trước mắt ba người, Tô Chấn Nhạc ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng nói, các ngươi đi theo chúng ta có mục đích gì? Người áo bào xám nghe vậy cười lớn một tiếng nói, ngươi không phải đã đoán được sao? Tô Chấn Nhạc chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt người áo bào xám nói, là hoàng chủ phái các ngươi đi tới. Người áo bào xám nghe vậy cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là nhìn hướng Tô Chấn Nhạc nói, Tô Bắc Vương cũng đừng lôi kéo ta lời nói, dù sao ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói, chúng ta hôm nay đến là muốn mượn Tô Bắc Vương cùng thế tử đầu dùng một chút. Vương gia, tay kia cầm kiếm gãy người chính là tại Vọng Sơn thành lúc đả thương ta người. Quân Vô Ngân nhìn xem người áo bào xám bên cạnh tàn kiếm nhỏ giọng nói với Tô Chấn Nhạc. Một bên một kiếm sinh nghe đến Quân Vô Ngân lời nói, ánh mắt đầu tiên là quét mắt một cái tàn kiếm về sau, sau đó liền tập trung ở cái kia vai khiêng đại đao người trên thân. Người này làm sao như vậy nhìn quen mắt, ta hình như đã gặp ở nơi nào hắn. Một kiếm sinh trong lòng lẩm bẩm nói. Tô Chấn Nhạc nghe đến Quân Vô Ngân lời nói, nhẹ gật đầu phía sau nói, đợi chút nữa nếu là độc thủ, các ngươi chỉ để ý bảo vệ tốt Uyển Nhi nha đầu, còn lại giao cho lão già ta. Một kiếm sinh khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra kiên định. Lão Vương gia yên tâm, chúng ta nhất định bảo vệ tốt tiểu thư. Hắn nắm thật chặt chuôi kiếm trong tay, chuẩn bị tùy thời động thủ. Ha ha, ngươi muốn chúng ta ông cháu đầu người, cái kia cũng muốn nhìn các ngươi có hay không bản lĩnh này. Tô Chấn Nhạc nhìn hướng người áo bào xám nói. Liên tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, đi theo Tô gia quân tại Tô gia hai vị khách khanh dẫn đầu xuống đi tới Tô Chấn Nhạc trước người. Bảo vệ Vương gia. Chỉnh tề tiếng bước chân giống như sấm rền vang lên, Tô gia quân cấp tốc bày trận, đem Tô Chấn Nhạc đám người bảo hộ ở sau lưng. Bọn họ mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay trường thương, ánh mắt kiên nghị, tản ra một cỗ khí thế cường đại. Hai vị khách khanh phân lập hai bên, khuôn mặt lạnh lùng, cảnh giác nhìn chăm chú lên người áo bào xám cùng tàn kiếm. Ánh mặt trời vẩy vào bọn họ trên khải giáp, phản xạ ra hào quang chói sáng. Người áo bào xám nhìn trước mắt Tô Gia Quân, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, Tô Bắc Tô Gia Quân, quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tô Chấn Nhạc không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Người áo bào xám ngữ khí đột nhiên thay đổi đến âm lãnh, đáng tiếc như thế tốt chiến sĩ, hôm nay liền muốn cùng các ngươi chết ở chỗ này. Nói đến đây, hắn vung tay lên, một đám người áo đen từ bốn phía tuôn ra, hướng về Tô Gia Quân đánh tới. Người áo đen giống như thủy triều vào tới, bọn họ hành động cấp tốc, ánh mắt lánh gốc. Binh khí trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, tản ra khí tức tử vong. Tô Gia Quân không sợ hãi chút nào, bọn họ cầm thật chặt trường thương, trận địa sẵn sàng. Hai vị khách khanh ánh mắt run lên, hét lớn một tiếng, chuẩn bị nên địch. Tô Gia Quân cùng kêu lên đáp lại, âm thanh như sấm bên tai. Nháy mắt, song phương đánh giáp la cả. Kim loại va chạm âm thanh liên tục không ngừng, tia lửa văng khắp nơi. Tô Gia Quân mặc dù ra sức ngăn cản, thế nhưng người áo bào xám hiển nhiên đến có chuẩn bị, không bao lâu từng cái Tô Gia Quân liền tại Tô Chấn Nhạc trước mắt không ngừng ngã xuống. Hai vị khách khanh thấy thế, trong ánh mắt đốt lên hừng hực lửa giận. Thân hình lóe lên, như mũi tên rời cung xông vào người áo đen trong nhóm. Trong tay bọn họ trường kiếm vung dậy, kiếm thế lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang lực lượng cường đại. Lưỡi kiếm vạch qua không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, nháy mắt liền đem mấy tên người áo đen chạm dưới kiếm. Người áo bào xám bên cạnh tàn kiếm gặp cái này ánh mắt nhắm lại, tiếp lấy thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại hai vị khách khanh bên cạnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân ảnh lập loè ở giữa, phảng phất một đạo ma quỷ. Trong đó một vị khách khanh chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo hàn quang chợt hiện, liền bị cắt vỡ yết hầu. Hắn mắt mở thật to, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng. Tươi máu chảy như suối phun ra, tại trên không vạch qua một đạo nhìn thấy mà giật mình đường vòng cung. Khách khanh thân thể chậm rãi ngã xuống, trường kiếm trong tay cũng theo đó rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Một vị khách khanh thấy thế, hắn trợn mắt tròn xoe, trường kiếm trong tay điên cuồng vung dậy, tính toán là đồng bạn báo thủ. Tàn kiếm lại mặt không hề cảm xúc, trong tay một nửa kiếm gãy hơi chấn động một chút, lại lần nữa hướng khách khanh đánh tới. Kiếm thế lăng lệ, mang theo khí tức tử vong. Khách khanh cắn chặt răng, giơ kiếm ngăn cản. Nhưng mà, tàn kiếm thực lực vượt xa hắn tưởng tượng. Kiếm gãy cùng trường kiếm va chạm nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, cánh tay tê dại một hồi, kém chút cầm không được chuôi kiếm. Tàn kiếm được thế không tha người, lại lần nữa huy kiếm hướng về khách khanh chẳng đi. Cái kia một nửa kiếm gãy tại ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra băng lãnh hàn mang, kiếm thế như mưa rông gió bao đánh tới. Kiếm chưa tới, kiếm khí bén nhọn đã tới trước, trên mặt đất vạch ra một đạo sâu sắc vết tích. Khách khanh nhìn xem cái này tất sát một kiếm, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng hắn y nguyên quật cường giơ kiếm ngăn cản. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Chấn Nhạc hét lớn một tiếng, dừng tay. Âm thanh như hồng trung đại lữ, trong không khí chấn động ra tới. Thân ảnh của hắn giống như một cái là báo đi săn nháy mắt xuất hiện sau lưng tàn kiếm, tốc độ nhanh chóng để người liễu lưới. Tô Chấn Nhạc trợn mắt tròn xoe, trên thân tản ra khí thế cường đại, huy quyền liền hướng tàn kiếm đánh tới. Nắm đấm mang theo tiếng gió vun vút, phản phất có thể đánh vỡ hư không. Tàn kiếm cảm nhận được sau lưng nguy cơ, ánh mắt run lên, không chút do dự từ bỏ công kích khách khanh, thân hình lóe lên, như quỷ mị tránh thoát. Tại tiễn không cho phát lúc tránh đi Tô Chấn Nhạc cái này uy lực to lớn một quyền. Chương 51. Kịch chiến song phương giao chiến đều bị biến cố bất thình lình hấp dẫn lực chú ý Tô Gia Quân, bọn họ nhìn thấy Tô Chấn Nhạc xuất thủ, trong lòng đốt lên hy vọng, trong mắt chiến ý càng lớn. Gặp Tàn Kiếm né tránh về sau, Tô Chấn Nhạc thân ảnh thần tốc tại người áo đen trong nhóm hiện lên. Tô Chấn Nhạc giống như hổ vào bầy dê, chỗ đến, quyền phong gào thét. Theo nắm đấm không ngừng huy động, xông lên phía trước nhất người áo đen nháy mắt tựa như cùng như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Còn lại người áo đen thấy thế nhộn nhịp không dám lên phía trước, cầm trong tay trường đao, ánh mắt bên trong tràn đầy do dự. Lúc này Tô Chấn Nhạc liền như là chiến thần đồng dạng đứng sừng sững ở trước mặt bọn hắn, cái kia cường đại khí chẳng để bọn họ sợ hãi. Tô Gia Quân thấy cảnh này, giơ cao vũ khí trong tay, la lớn, "Vương gia huy vũ!" Bọn họ âm thanh vang tận mây xanh, tràn đầy tự hào cùng phấn chấn. Giờ khắc này, Tô Gia Quân bọn họ phảng phất bị rót vào vô tận lực lượng, sĩ khí dâng cao. Triệu Uyển Nhi, Một Kiếm Sinh cùng với Quân Vô Ngân ba người nhìn xem Tô Chấn Nhạc thân ảnh, trong lòng tràn đầy kính nể. Ha 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 ha, nghe lấy Tô Gia Quân tiếng hô hoán, người áo bào xám đột nhiên cười lạnh mấy tiếng, sau đó nhìn hướng Tô Chấn Nhạc nói, "Không hổ là Tô Bắc Vương, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Bất quá, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này." Người áo bào xám âm thanh âm lãnh mà khàn khàn, mang theo một loại để người không rét mà run khí tức. Tô Chấn Nhạc ánh mắt run lên, chăm chú nhìn người áo bào xám. "Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn lấy bản vương tính mệnh, quả thực là mơ mộng hão huyền." Người áo bào xám nghe vậy cũng không trả lời, mà là nhìn hướng bên cạnh vai khiêng đại đao đại hán nói, "Ta cùng Tàn Kiếm cùng một chỗ đối phó Tô Chấn Nhạc, ngươi đi thu thập bọn họ." Nói chuyện đồng thời hắn chỉ hướng Một Kiếm Sinh cùng Quân Vô Ngân mấy người. Tàn Kiếm nghe vậy, nhìn hướng Tô Chấn Nhạc trong mắt hiện lên một tia khát máu, lạnh lùng nói, "Lao đầu này giao cho ta, một mình ta là đủ." Người áo bào xám có chút nghiêng đầu, xuyên thấu qua cái kia quỷ ảnh mặt nạ, một đạo ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Tàn Kiếm. "Hừ, chớ có khinh địch. Tô Bắc Vương cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy." Tàn Kiếm hơi ngẩn ra, tựa hồ đối với người áo bào xám mệnh lệnh có chút bất mãn, hắn cũng không đại lực người áo bào xám, chỉ là trong tay một nửa kiếm gãy cầm thật chặt, trong ánh mắt khát máu chi sắc càng thêm nồng đậm. Nháy mắt sau đó, Tàn Kiếm thân ảnh nháy mắt bắn lên, tay cầm kiếm gãy hướng về Tô Chấn Nhạc bổ tới. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, kiếm gãy tại trên không vạch qua một đạo lăng lệ đường vòng cung, mang theo bén nhọn tiếng rít. Không khí phảng phất đều bị một kiếm này chia ra tới. Tô Chấn Nhạc ánh mắt ngưng lại, đối mặt Tàn Kiếm cái này tấn mãnh công kích, hắn không có bối rối chút nào. Chỉ thấy hắn hai chân có chút tách ra, vững vàng đâm vào trên mặt đất, khí thế trên người nháy mắt bạo phát đi ra. Nên ngừng kiếm sắp bổ tới Tô Chấn Nhạc đỉnh đầu lúc, Tô Chấn Nhạc đột nhiên giơ cánh tay lên, trên nắm tay cuốn theo nồng đậm chân khí, huy quyền đón lấy kiếm gãy. Nắm đấm cùng kiếm gãy va chạm nháy mắt, phát ra một tiếng lột ngạt tiếng vang, phảng phất kinh lôi chợt vang. Cương đại lực trùng kích để không khí xung quanh đều chấn động, bụi đất tung bay. Tàn Kiếm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ kiếm gãy bên trên truyền đến, tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, thân thể của hắn tại trên không lăn lộn một vòng phía sau mới đưa lực lượng cởi đi, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Sau khi hạ xuống, Tàn Kiếm ánh mắt càng thêm hung ác, lại lần nữa vung vẩy kiếm gãy, hướng Tô Chấn Nhạc phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Kiếm gãy như mưa to gió lớn rơi xuống, kiếm ảnh lập lòe, để người hoa mắt. Tô Chấn Nhạc thì bình tĩnh đứng đối, nắm đấm của hắn giống như sắt thép đúc thành đồng dạng, mỗi một lần vung ra đều có thể tinh chuẩn ngăn lại Tàn Kiếm công kích. Trên chiến trường, thân ảnh của hai người giống như hai tia chớp, di chuyển nhanh chóng. Triệu Uyển Nhi mấy người cũng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt lo âu nhìn xem Tô Chấn Nhạc. Vai khiêng đại đao đại hán nhìn Tô Chấn Nhạc cùng Tàn Kiếm một lát sau, khóe miệng hơi nhíu, liền đột nhiên đem trên vai đại đao đập về phía mặt đất. Vai đại đao đện ở mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn. "Đến ta." Tiếng nói vừa ra, hắn liền kéo lấy đại đao hướng về Một Kiếm Sinh cùng Quân Vô Ngân mấy người đi đến. Nặng nề đại đao trên mặt đất lôi ra một đạo sâu sắc vết tích, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Đại hán mỗi đi một bước, mặt đất đều phảng phất run nhẹ nhẹ một cái. Hắn gái kia thân thể khôi ngô tản ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Một Kiếm Sinh cùng Quân Vô Ngân chăm chú nhìn đại hán, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Bọn họ có thể cảm nhận được đại hán này trên thân cố kia khí tức nguy hiểm, không dám có chút chủ quan. Triệu Uyển Nhi khẩn trương nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy lo lắng, thỉnh thoảng nhìn hướng Tô Thần rời đi phương hướng, trong lòng lẩm bẩm nói, "Lưu Minh Thần, ngươi mau trở lại đi." Đại hán đi đến Một Kiếm Sinh cùng Quân Vô Ngân trước mặt cách đó không xa dừng lại, chậm rãi giơ tay lên bên trong đại đao, mũi đao chỉ hướng bọn họ. "Các ngươi, cùng lên đi." Thanh âm của hắn hùng hậu, trên mặt mang một tia khinh miệt nụ cười. Một Kiếm Sinh cùng Quân Vô Ngân liếc nhau, nhẹ gật đầu. Bọn họ biết, đối mặt cái này địch nhân cường đại, bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó. Sau đó Một Kiếm Sinh đối với sau lưng Triệu Uyển Nhi nói, "Uyển Nhi, các ngươi tiên tiến tiểu lâu đi." Triệu Uyển Nhi nghe vậy nhìn hướng bọn họ, nàng biết chính mình ở lại chỗ này chẳng những giúp không được gì, còn muốn làm bọn hắn phân tâm, vì vậy hắn nhìn hướng hai người nói, "Kiếm Si đại ca, Vô Ngân, các ngươi nhất định muốn cẩn thận." Nói xong, nàng mang theo nha hoàn đi vào tiểu lâu. Triệu Uyển Nhi tiến vào tiểu lâu về sau, Một Kiếm Sinh cùng Quân Vô Ngân hai người lại lần nữa nhìn hướng Bèo Đao đại hán. "Các ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao?" Đại hán có chút hất cằm lên, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích nói. Một Kiếm Sinh ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay run lên, một đạo kiếm khí bắn ra. Bớt nói nhiều lời, xem kiếm. Quân Vô Ngân cũng thân hình lóe lên, từ bên cạnh công hướng đại hán. Đại hán hừ lạnh một tiếng, đại đao trong tay bỗng nhiên vung lên, dễ dàng đem kiếm khí bổ ra. Sau đó hắn xoay người một cái, đại đao mang theo tiếng gió vun vút đón lấy Quân Vô Ngân. Quân Vô Ngân vội vàng nghiêng người tránh né, lưỡi đao cơ hồ là lao thân thể của hắn bay qua. Một Kiếm Sinh thừa cơ lấn người mà lên, trường kiếm như linh xà đâm về đại hán yếu hại. Đại hán phản ứng cực nhanh, về đao chặn lại, kim loại va chạm thanh âm vang lên, tia lửa vàng khắp nơi. Ba người nháy mắt chiến thành một đoàn, đao quang kiếm ảnh giao thoa, để người hoa mắt. Mấy chiêu sau đó, ba người thân ảnh lại lần nữa tách ra. Ba người sau khi tách ra, Một Kiếm Sinh đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn thoáng qua đại hán trong tay đại đao, trên mặt ngưng trọng mà hỏi, "Ngươi là Cuồng Đao Bá giả?" Đại hán nghe vậy đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó cười lên ha hả. Không nghĩ tới còn có người nhớ tới ta cái danh hiệu này. Đại hán đem đại đao quét ngang, trong ánh mắt để lộ ra vẻ ngạo nhiên. Nếu biết danh hào của ta, các ngươi nên minh bạch, hôm nay các ngươi tuyệt không phần thắng. Một kiếm sinh cầm thật chặt trường kiếm trong tay, trầm giọng nói, ta thừa nhận ngươi sát thực mạnh, thế nhưng hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định đây. Đại hán khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Thử, không biết sống chết. Vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cuồng đao bá giả thực lực chân chính. Chương 52. Tô Gia Quân, thề sống chết bảo vệ vương gia dứt lời, cuồng đao bá giả khí thế trên người tăng vọt, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, mặt đất nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Sau đó hắn đem đại đao trong tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, một đạo to lớn đao cương tại phía trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành hình. Cuồng đao chém hắn đầu tiên là hét lớn một tiếng, tiếp lấy đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người nhảy lên thật cao, trong tay đại đao hung hăng hướng một kiếm sinh cùng quân vô ngân chém xuống. Đao cương giống như một đạo to lớn tia chớp màu bạc, vạch phá bầu trời, mang theo khiến người sợ hãi uy áp gào thét mà xuống. Không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tê minh thanh, phản phất toàn bộ thiên địa đều dưới một đao này run rẩy. Một kiếm sinh cùng quân vô ngân đẩy mặt ngưng trọng, bọn họ có thể cảm nhận được một đao này uy lực kinh khủng, phản phất một tòa núi lớn hướng bọn họ đè xuống. Thế nhưng hai người không có chút nào e ngại, quân vô ngân kiếm chỉ vung dậy, tán loạn trên mặt đất mấy thanh trường kiếm nháy mắt bay lên, hướng cùng đao bá giả công tới. Cùng đao bá giả nhìn xem hướng hắn đâm tới trường kiếm, không có bối rối chút nào, đại đao trong tay cấp tốc hướng hai người chém xuống. Đao cương như sóng dữ mãnh liệt, mang theo không thể ngăn cản thế rơi xuống. Cái kia mấy thanh trường kiếm tại đao cương cường đại áp lực dưới, tốc độ hơi chậm lại. Nhưng quân vô ngân cắn chặt răng, kiếm chỉ dùng sức vung lên, trường kiếm lại lần nữa ra tốc đâm về cuồng đao bá giả. Nhưng cuồng đao bá giả phảng phất không thấy, đại đao thẳng tiến không lùi, nháy mắt liền rơi xuống một kiếm sinh cùng quân vô ngân đỉnh đầu. Hai người hốt hoảng tránh né, nhưng mà dù cho bọn họ phản ứng cấp tốc, vẫn như cũng bị đao khí tác động đến. Cương đại lực trùng kích giống như mãnh liệt thủy triều, đem bọn họ hất bay đi ra. Cương đại lực trùng kích giống như mãnh liệt thủy triều, đẩy bọn họ không ngừng lui về phía sau. Sau đó cuồng đao bá giả lại lần nữa thần tốc một đao bổ ngang mà ra, một đạo lăng lệ đao khí tự đại đao bắn ra. Quân vô ngân trường kiếm tại cái này cường đại đao khí trước mặt, nháy mắt bị đánh bay đi ra. Trường kiếm tại trên không xoay tròn lấy, phát ra bén nhọn tiếng kêu to, cuối cùng cắm vào nơi xa mặt đất, thân kiếm run nhẹ nhẹ. Cuồng đao bá giả thu đao rơi xuống đất, nhìn hướng quân vô ngân một mặt kinh miệt cười nói, ngự kiếm thuật, không gì hơn cái này. Quân vô ngân sắc mặt âm trầm, trong mắt thiêu đốt lửa giận. Hắn chăm chú nhìn cuồng đao bá giả, cắn răng nói ra, ngươi chớ đắc ý, cái này vừa mới bắt đầu. Một kiếm sinh tiến lên một bước, cùng quân vô ngân đứng song vai, trường kiếm trong tay có chút rung động, tản ra lạnh thấu xương khí tức. Hai người liếc nhau, sau một khắc một kiếm sinh trường kiếm trong tay nháy mắt phân hóa ra vô số đạo kiếm ảnh, tiếp lấy nàng liền thần tốc hướng cuồng đao bá giả phóng đi. Quân vô ngân cũng không cam chịu yếu thế, kiếm chỉ vung vậy ở giữa giải rắc trường kiếm lại lần nữa bay lên, kết thành kiếm trận hướng cuồng đao bá giả công tới. Cuồng đao bá giả cảm nhận được hai người thế công, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, quát, dạng này mới có chút ý tứ. Sau đó hắn đột nhiên vung lên đại đao, tại nguyên chỗ thần tốc xoay tròn, có hay không gạ rèn ký thị cảm. Thân ảnh của hắn giống như một cái cao tốc xoay tròn con quay, đại đao vung vẩy đến kín không kẽ hở, tạo thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng. Đao quang lập lòe, cùng kiếm ảnh cùng kiếm trận đụng vào nhau, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Tia lửa văng khắp nơi, cường đại lực trùng kích hướng bốn phía quyết tán, xung quanh mặt đất bị chấn động đến run nhẹ nhẹ. Ba người giao thủ lần nữa mấy hiệp về sau, một bên áo xám lao giả nhìn hướng cuồng đao tôn giả hơi không kiên nhẫn mà nói, cuồng đao, đừng đùa, tranh thủ thời gian giải quyết đi, chậm thì phát sinh biến cố. Tiếng nói vừa ra áo xám lao giả hướng về đang cùng tản kiếm giao thủ Tô Chấn Nhạc phi thân mà đi. Cuồng đao bá giả nghe đến áo xám lão giả lời nói, có chút nhíu mày. Hắn nhìn hướng một kiếm sinh cùng quân vô ngân, trong ánh mắt hiện lên một tia ngân lệ. Đã như vậy, vậy liền kết thúc đi. Hai tay của hắn cầm thật chặt đại đao, khí thế trên người lại lần nữa kéo lên. Có thể thua ở đao này phía dưới, là vinh hạnh của các ngươi. Không khí xung quanh phảng phất đều bị cuồng đao bá giả khí thế chỗ chèn ép, thay đổi đến trở nên nặng nề. Hắn chậm rãi nâng lên đại đao, trên thân đao lóe ra băng lãnh quang mang. Phá núi! Cuồng đao bá giả hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, trong tay hắn đại đao phảng phất được trao cho lực lượng vô tận, thân đao quang mang đại thịnh. Hai tay của hắn cầm thật chặt đại đao, bắp thịt căng cứng, nổi gân xanh. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng lãnh khốc, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều chém làm hai đoạn. Đón lấy, hắn mạnh mẽ vung xuống đại đao. Một đao kia tốc độ nhanh như thiểm điện, đao cương nháy mắt hóa thành một đạo to lớn màu bạc dòng lũ, lấy không thể ngăn cản thế hướng một kiếm sinh cùng quân vô ngân cản quét mà đi. Đao cương những nơi đi qua, mặt đất bị miễn cưỡng xé rách, không khí bị áp xúc đến cực hạn, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoảng, phản phất muốn đem màng nhĩ của người ta đánh vỡ. Một kiếm sinh cùng quân vô ngân mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khiếp sợ nhìn xem cái này kinh khủng một đao. Bọn họ có thể cảm giác được, một đao này uy lực hơn xa phía trước bất kỳ lần nào công kích, từ cái này một đao bên trong bọn họ cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đao cương cấp tốc tới gần, khí lưu cường đại đem bọn họ quần áo thổi đến bay phất phới. Hai người không dám có chút chủ quan, lúc này điều động toàn thân chân khí, ra sức ngăn cản. Một kiếm sinh kiếm trong tay ảnh điên cuồng vũ động, tính toán suy yếu cái kia mãnh liệt mà đến đao cương. Nhưng mà, cùng đao bá giả một đao này uy lực thực tế quá mức cường đại. Đao cương giống như một đầu cuồng bạo mãnh thú, vô tình đụng vào bọn họ phòng ngự bên trên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cường đại lực trùng kích giống như sóng biển mãnh liệt, đem một kiếm sinh cùng quân vô ngân hung hăng đánh bay đi ra. Thân thể bọn hắn thân thể tại trên không vạch qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Xung quanh bụi đất tung bay, trên chiến trường một mảnh hỗn độn. Cuồng đao bá giả đứng tại chỗ, đại đao gánh tại trên vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn về đổ vào hai người dưới đất. Cùng lúc đó, đang cùng Tàn Kiếm giao thủ Tô Chấn Nhạc đột nhiên bị người áo bào xám đánh lén, Tô Chấn Nhạc nghiêng người tránh thoát, trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, không nghĩ tới ngươi như vậy cao thủ, lại cũng sẽ làm ra đánh lén như vậy vô sỉ hành vi. Người áo bào xám lại phát ra một trận tiếng cười âm lãnh, thâm trầm nói, "Hừ, lão vương già, tại sinh tử chi chiến bên trong, chỉ có thắng bại, làm sao đến vô sỉ? Chỉ cần có thể giết ngươi bất kỳ cái gì thủ đoạn đều là hợp lý." Nói xong, lại lần nữa cùng Tàn Kiếm cùng một chỗ công hướng Tô Chấn Nhạc. Tô Chấn Nhạc giận dữ huy quyền ngăn cản, thế nhưng hai quyền khó địch bốn tay, tại một lần đối banh phía sau bị đánh cho bay rất ra ngoài, cuối cùng rơi vào Quân Vô Ngân cùng một kiếm sinh bên cạnh. Tô Chấn Nhạc thân ảnh hơi có vẻ chật vật, quần áo của hắn trong chiến đấu kịch liệt có chút tổn hại, sợi tóc cũng có chút lộn xộn, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt ba người, trên mặt không có chút nào e ngại chi sắc, nồng đậm sát phạt khí tức không ngừng từ trên người hắn tuôn ra, không khí bốn phía cũng tại giờ khắc này biến thành băng lãnh dị thường. Phía sau hắn, một kiếm sinh cùng Quân Vô Ngân khó khăn chống lên thân thể, bọn họ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn lưu lại vết máu, nhưng trong mắt ý nguyên lóe ra bất khuất quan mang. Người áo bào xám cùng Tàn Kiếm từng bước cũng đi tới cùng Đao Bá Giả bên cạnh, con mắt của bọn hắn chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm Tô Chấn Nhạc ba người. Người áo bào xám âm thanh âm lãnh mà khàn khàn, "Tô Chấn Nhạc, hôm nay là tử kỷ của ngươi." Người áo bào xám tiếng nói vừa ra nháy mắt, còn sót lại Tô gia quân lập tức tiến lên, đem Tô Chấn Nhạc vây vào giữa, cao giọng quát to, "Thể sống chết bảo vệ vương gia." Chương 53. Dám đả thương gia gia ta, đừng mơ có ai sống rời đi. Người áo bào xám nhìn xem vây quanh Tô gia quân, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. "Chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến, cũng muốn ngăn cản chúng ta?" Tàn Kiếm vung vẩy kiếm gãy, trên thân kiếm hàn quang lập lòe, phản phất tại khát vọng máu tươi. Tô Chấn Nhạc nhìn xem thế cuộc trước mắt, hét lớn một tiếng, "Tô Bắc các minh đệ, các ngươi có bằng lòng hay không theo bản vương đánh một trận?" Tô gia quân bọn họ nghe cái này âm thanh, nhộn nhịp vung tay hô to, "Nguyện theo vương gia, sống pha khói lửa, cùng vương gia đồng sinh cộng tử." Mắt của bọn hắn thần bên trong thiêu đốt kiên định hỏa diễm, không có chút nào vẻ sợ hãi. Tô Chấn Nhạc nhìn xem những này trung thành tướng sĩ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng cười nói, "Ha ha ha, không hổ là ta Tô Bắc binh sĩ. Hôm nay, chúng ta liền cùng những này cường đạo quyết một trận tử chiến." Dứt lời, hắn khí thế trên người lại lần nữa kéo lên, cường đại uy áp quyết tán ra đến, để không khí xung quanh đều vì đó run rẩy. Cùng Đao Bá Giả nhìn xem Tô gia quân trận thế, khinh thường cười nói, "Một đám người ô hợp, cũng dám cùng chúng ta chống lại. Hôm nay, ta liền để các ngươi toàn quân bị diệt." Hai tay của hắn nắm chặt đại đao, trên thân sát ý càng nồng đậm. Người áo bào xám thì lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, nói với Tàn Kiếm, "Tốc chiến tốc thắng, không muốn lãng phí thời gian." Tàn Kiếm khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hung quang, hắn nắm chặt kiếm gãy, chuẩn bị cùng Cuồng Đao Bá Giả cùng một chỗ phát động công kích. Tô Chấn Nhạc chân đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, thân hình giống như một viên ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới Tàn Kiếm ba người. Sau lưng Tô Gia Quân, một kiếm sinh, Quân Vô Ngân cùng Tô Gia Khách Khanh bốn người cũng đi sát đằng sau, mắt của bọn hắn thần đồng dạng kiên định, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang. Người áo đen giống như thủy triều chém giết tới, kêu tiếng giết rung trời động địa. Song phương nháy mắt đụng vào nhau, đao quang kiếm ảnh đan vào thành một mảnh chiến trường thế thảm. Người áo đen giống như thủy triều chém giết tới, kêu tiếng giết rung trời động địa. Song phương nháy mắt đụng vào nhau, đao quang kiếm ảnh đan vào thành một mảnh chiến trường thế thảm. Tô Chấn Nhạc vung vẩy nắm đấm, mỗi một quyền đều mang tiên quân lực lượng. Nhưng mà đối mặt người áo bào xám cùng Tàn Kiếm hợp lực, hắn lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Tại giao thủ vẹn vẹn mấy hiệp về sau, hắn liền bị hai người lại lần nữa hợp lực một kích đánh bay ra ngoài. Tàn Kiếm gặp cái này, trong mắt lóe lên một tia khát máu tàn nhẫn, thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cầm trong tay một nửa đoạn nhận hướng về trên không Tô Chấn Nhạc đâm tới. Trong hữu lâu Triệu Uyển Nhi gặp cái này hô lớn một tiếng ra ra. Sau đó liền thần tốc hướng Tô Chấn Nhạc rơi xuống phương hướng chạy đi, nha hoàn khẽ miệng mang theo một tia như có như không nụ cười, theo sát phía sau. Một kiếm sinh cùng Quân Vô Ngân thấy cảnh này, cũng phi thân lên hướng về Tô Chấn Nhạc phương hướng mà đi. Các ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn muốn cứu hắn? Cùng Đao Bá Giả nhìn xem hai người hét lớn một tiếng, sau đó đại đao cách không một đao vung ra, một đạo đao khí nháy mắt hướng hai người càn quét mà đi. Tô Chấn Nhạc nhìn xem đỉnh đầu khẽ miệng mang theo tàn nhẫn mỉm cười cầm kiếm hướng hắn đâm tới Tàn Kiếm, trên mặt không có chút nào khủng hoảng biểu lộ, phản phất tất cả đều tại tính toán của hắn bên trong. Lão bất tử! Tô Chấn Nhạc đột nhiên lớn tiếng la lên, nhưng hắn mới vừa hô lên ba chữ lúc, dám đụng đến ta ra ra, các ngươi tự tìm cái chết. Đột nhiên quát to một tiếng truyền đến, tiếp lấy một cỗ âm bạo thanh vang lên, một thanh trường kiếm phá không mà đến, tốc độ cực nhanh. Trường kiếm kia mang theo khí thế bén nhọn, giống như là một tia chớp nháy mắt đi tới Tàn Kiếm trước mặt. Tàn Kiếm cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ kia, sắc mặt đột biến, đội vàng muốn tránh né. Nhưng trường kiếm kia tốc độ thực tế quá nhanh, hắn căn bản không kịp hoàn toàn né tránh. Chỉ nghe đinh một tiếng, trường kiếm cùng Tàn Kiếm kiếm gãy chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tàn Kiếm bị cỗ này to lớn lực trùng kích chấn động đến bay rất ra ngoài. Ngay sau đó trường kiếm kia mũi kiếm nhất chuyển, một đạo kiếm khí bắn ra đem Cuồng Đao Bá Giả chém ra kiếm khí chống đỡ cả lại. Thần Nhi Lưu Manh thần thế tử mọi người nhộn nhịp ngạc nhiên la lên. Chỉ thấy một thân ảnh như quỷ mị thần tốc tiếp nhận ngay tại Hạ Lạc Tô Chấn Nhạc, người tới chính là Tô Thần. Hắn ánh mắt lạnh lùng, trên thân tản ra cường đại khí tràng. Rơi xuống mặt đất về sau, Tô Thần nhìn hướng Tô Chấn Nhạc, lo lắng mà hỏi thăm, "Gia gia, ngài không có sao chứ?" Tô Chấn Nhạc khẽ lắc đầu, lộ ra nụ cười vui mừng, "Thần Nhi, ngươi tới đúng lúc." "Gia gia, ngươi không sao chứ?" Lúc này Triệu Uyển Nhi cũng đi tới bên cạnh hai người, một mặt vẻ lo lắng, viền mắt hơi đỏ lên. "Gia gia không có trở ngại, Uyển Nhi, yên tâm đi." Tô Chấn Nhạc đối với Triệu Uyển Nhi nói. Tô Thần quay người đối mặt người áo bào xám, cùng đao bá giả cùng tàn kiếm, khắp khuôn mặt là băng lãnh, trong mắt thiêu đốt lửa giận. Dám đả thương gia gia ta, hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống rời đi, Tô Thần lạnh lùng nói. Người áo bào xám nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, khẩu khí rất lớn, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, đừng tưởng rằng bị người trong giang hồ xưng một tiếng kiếm thần, ngươi chính là thật kiếm thần. Ngươi không phải thật sự cho rằng giết mấy cái U Nguyệt giáo phế vật, liền. Tô Thần lúc này đã không có nghe hắn nói tiếp kiên nhẫn. Không đợi hắn nói xong, Tô Thần liền giơ kiếm tại ngực, một kiếm hướng bọn họ chém đi. Một kiếm này, phản phất ngưng tụ thiên địa chi uy, kiếm ý như mãnh liệt sóng lớn, mang theo lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà ra. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh phóng tới người áo bào xám, tàn kiếm cùng cuồng đao bá giả cùng với xung quanh người áo đen. Người áo đen tại cái này cường đại kiếm khí xung kích bên dưới, nháy mắt giống như bị cuồng phong càn quét lá rụng đồng dạng, nhộn nhịp bay ngược mấy mét, không rõ sống chết. Người áo bào xám, tàn kiếm, cuồng đao bá giả ba người tại cảm nhận được một kiếm này uy lực lúc, sắc mặt đột biến. Bọn họ đội vàng sử dụng ra tất cả bốn liếng đi ngăn cản. Người áo bào xám hai tay thần tốc huy động, vận lên nội lực Newton hóa giải cái kia đập vào mặt kiếm khí, tàn kiếm trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, chân khí trong cơ thể không ngừng rót vào trong tay kiếm gây bên trong, ra sức ngăn cản cuồng đao bá giả hét lớn một tiếng, giơ lên đại đao, hướng về kiếm khí hung hăng chém vào đi qua, tính toán đem chém nát. Có thể Tô Thần cái này nén giận một kích há lại bọn họ có khả năng tùy tiện ngăn cản. Cứ việc ba người đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn là bị cái kiếm như sóng dữ kiếm khí hung hăng đánh trúng, cả người tựa như diều đứt dây đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, khí tức cũng biến thành rối loạn không chịu nổi. Người áo bào xám mặt nạ trên mặt cũng dưới một kích này vỡ vụn ra, lộ ra phía dưới một tấm hơi có vẻ giàn mua mặt. Khuôn mặt của hắn gầy gò, xương gò má cao ngất, viền mắt hăm sâu, trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm hung ác nham hiểm cùng ngân lệ. Lúc này tóc của hắn lộn xộn mà rối tung, xen lẫn mấy sợi tơ bạc, có vẻ hơi chật vật. Lão giả nhìn xem trên đất mặt nạ, liền vội vàng muốn lấy ống tay áo che kín mặt mình, thế nhưng còn không đợi hắn che lên, một bên Tô Chấn Nhạc liền lên tiếng kinh hô, "Lão Mặc, thế nào lại là ngươi?" Tô Chấn Nhạc nhìn xem trên đất thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, thân thể của hắn khẽ run. Chương 54. Các ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Tô Thần nhìn xem Tô Chấn Nhạc phản ứng, mở miệng hỏi, "Gia gia, ngươi biết hắn?" Tô Chấn Nhạc chậm rãi gật đầu, trong mắt khiếp sợ còn chưa rút đi, tràn đầy phức tạp cùng đau lòng chi sắc, thật lâu mới mở miệng nói, "Hắn kêu Mặc Uyên, từng cùng ta cùng nhau trên sa trường xuất sinh nhập tử, chúng ta từng có mệnh giao tình. Hắn đã từng là cái đầy ngập nhiệt huyết, nghĩa bạc vân thiên hắn tử, ta tự nhận chưa hề có lỗi với qua hắn, ta thực tế không nghĩ ra, bây giờ vì sao sẽ..." Nói đến đây, Tô Chấn Nhạc ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cái kia áo xám lão giả, tựa như muốn theo trong mắt của hắn tìm tới đáp án. Mặc Uyên nghe đến Tô Chấn Nhạc lời nói, thân thể có chút cứng đờ, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cái nấy, nhưng thoáng qua liền qua, lại khôi phục bộ kia hung ác nham hiểm ngoan lệ răng rớp, hừ lạnh nói, "Vương gia, vật đuổi sao rời, cái này giang hồ, thế đạo này, đã sớm không phải năm đó răng rớp, ta bất quá là thuận theo đại thế mà thôi." Tô Chấn Nhạc nghe vậy, thở dài một hơi, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhìn hướng Mặc Uyên, cười lớn một tiếng nói, "Tốt một cái thuận theo đại thế." "Mặc Uyên, vì cái gọi là đại thế, ngươi liền muốn giết chết đã từng cứu qua chính mình mệnh huynh đệ, ngươi quả thật có thể hoàn toàn không để ý trước kia tình nghĩa." Mặc Uyên ánh mắt có chút lập lòe, tựa như bị lời nói này khơi gợi lên hồi ức, nhưng rất nhanh lại bị trong mắt của hắn quyết tuyệt che giấu. "Vương gia, chuyện cũng đã rồi, nhiều lời vô ích. Bây giờ thế cục khác biệt, người ta đứng ở mặt đối lập, cũng chỉ có thể đều bằng bản sự." Tô Thần nghe vậy, trong mày, trường kiếm trong tay siết chặt, kiếm minh thanh âm mơ hồ rung động, lạnh giọng nói, "Hừ, cái gì lại thế? Ta nhìn ngươi là bị lợi ích che đôi mắt, mất phương hướng bản tâm. Hôm nay ngươi đã xuất thủ, làm tổn thương ta gia gia, liền đừng trách ta không để ý ngày xưa thể diện." Liên tại Tô Thần nói chuyện thời khắc, Mặc Uyên bên cạnh tàn kiếm cương chế thương thế, trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay kiếm gãy dùng sức vung lên, một đạo kiếm khí nháy mắt hướng về Tô Thần chẳng đi. Tiếp lấy thân ảnh của hắn nháy mắt từ biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh chóng, chỉ trong không khí lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Gần như tại kiếm khí đến Tô Thần trước người đồng thời, tàn kiếm như quỷ mị hiện thân, đem trong tay kiếm gãy đâm về phía Tô Thần cái cổ. Kiếm gãy lóe ra hàn mang, mang theo một cỗ lạnh lẽo sắc ý, mắt thấy là phải xuyên thủng Tô Thần yết hầu. Kiếm thần lại như thế nào, còn không phải muốn chết tại dưới kiếm của ta. Tàn kiếm trong lòng lẩm bẩm nói. Khoe miệng của hắn câu lên một vệ tàn nhẫn đường cong, trong mắt lóe ra điên cuồng cùng đắc ý, phản phất đã thấy Tô Thần máu tươi tại chỗ hình ảnh. Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt run lên, một cô cường đại khí tức từ Tô Thần trong cơ thể phóng thích mà ra. Khí tức kia phản phất thực chất hóa phong bạo, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía gào thét càn quét. Tàn kiếm chém ra kiếm khí tại tới gần hắn mấy mắt, tựa như cùng châu đất xuống biển, không có lật lên một tia gợn sóng. Tàn kiếm đâm về Tô Thần kiếm cũng dừng ở Tô Thần cái cổ cách đó không xa, khó mà tiếp tục tiến lên mảy may. Tô Thần quanh thân tán phát khí tức cường đại, giống như bình chướng vô hình, đem tàn kiếm thế công gắt gao chống đỡ. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm tàn kiếm, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hắn linh hồn. "Hừ, không biết tự lượng sức mình." Tô Thần trong miệng lạnh lùng phun ra bốn chữ, tiếng như băng lăng nổ tung, lộ ra lạnh lẽo thấu xương. "À, đi chết đi cuồng đao bá giả!" Hét lớn một tiếng, xách theo đại đao, cuốn theo một cỗ lăng lệ kình phong, hướng về Tô Thần bộ tới. Đao quang xoăn xoạt, khí thế hùng hổ, như muốn đem Tô Thần cả người một phân thành hai. Mặc Uyên thấy thế, cũng không do dự chút nào, hai bàn tay vũ động ở giữa, màu đen trưởng phòng gào thét mà ra, mang theo một cỗ lạnh lẽo kinh đạo, ép thẳng tới Tô Thần mặt. Cùng đao bá giả cùng Mặc Uyên công kích giống như tàn kiếm, đến Tô Thần trước người liền không cách nào bị Tô Thần quanh thân chân khí ngăn cản, không cách nào lại tiến lên mảy may. Tàn kiếm trừng lớn hai mắt, trong mắt điên cuồng cùng đắc ý nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là sâu sắc khiếp sợ cùng không cam lòng. Cùng Đao Bá Giả cũng là đầy mặt kinh ngạc, hắn cái kia nguyên bản thế như trẻ che đại đao, giờ phút này bị định ở giữa không trung mặc cho hắn làm sao phát lực, thân đao đều không nhúc nhích tí nào. Một bên sắc mặt âm trầm giống như nước, hắn trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này đến tuột cùng là tu luyện như thế nào, tuổi như vậy lại có công lực như vậy, sợ rằng hôm nay thật muốn mất mạng nơi này. Tô Thần nhìn xem ba người bộ dáng chật vật, nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong, các ngươi cũng chỉ có những này thực lực sao? Chút thực lực ấy liền muốn giết ta, các ngươi cũng quá khinh thường ta đi. Thanh âm của hắn không lớn, lại như trọng truy đện ở ba trái tim của người ta. Ba người gặp cái này bỗng cảm giác không ổn, tàn kiếm cùng một bên không chút do dự, một cái lắc mình liền trốn đến cuồng đao bá giả sau lưng, chân khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể, như toan mượn nhờ cuồng đao bá giả hùng hồn lực lượng, cùng Tô Thần liều mạng một lần. Cuồng đao bá giả cắn răng, đỏ bừng cả khuôn mặt, liều mạng đem đại đao hướng Tô Thần chém tới, có thể cái kia đại đao tại Tô Thần trước người một tấc chỗ, liền giống như lâm vào đậm đặc vũng bùn, lại khó nhúc nhích chút nào. Tô Thần thấy thế, trong mắt hàn ý càng lớn, trong tay xích tiêu kiếm từ đôi đến đầu, tấn mãnh một kiếm vung ra. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí gào thét mà ra, giống như hai cái cự xà, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, đánh út về phía ba người. Cùng Đao Bá Giả đứng mũi chịu sào, cảm thụ được kiếm khí kia bên trong ẩn chứa lực lượng, hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình lực lượng tại Tô Thành kiếm khí phía trước nhỏ yếu giống như một đứa bé, không có chút nào chỗ chống để né tránh. Kiếm khí hung hăng chạm tại Cùng Đao Bá Giả trên thân, nháy mắt đem hắn bên ngoài thần chân khí phá tan thành từng mảnh, ngay sau đó, thân thể của hắn cũng khó có thể ngăn cản cỗ này cuồng bạo lực lượng, bị kiếm khí trực tiếp xé nát, huyết tinh chi khí nháy mắt tràn ngập ra. Tàn kiếm cùng mực bên mặc dù trốn tại cuồng đao bá giả sau lưng, cuồng đao bá giả thay bọn họ chặn lại đại bộ phận lực trùng kích, nhưng cái kia còn lại kiếm khí dư vi vẫn như cũ hung hăng đánh trúng hai người. Thân thể bọn hắn thân thể phảng phất như diều đứt dây, không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà ra, ngã rầm trên mặt đất, từng ngụm địa thổ huyết. Bọn họ muốn dãy rủa đứng dậy, lại phát hiện toàn thân đều đã đứt gãy, rốt cuộc dùng không lên một tia khí lực. Tô Thần chậm rãi hướng hai người đi đến, Tàn kiếm con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, trong mắt tràn đầy không cam lòng, trên mặt còn lưu lại vẻ điên cuồng cười thảm. Môi của hắn run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ là ho ra mấy ngụm máu tươi. Sau đó hắn ánh mắt trôi hướng Tô Thần sau lưng, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Song Quyền nắm chặt, cũng đồng dạng ngay tại nhìn chằm chằm trong mắt của hắn tràn đầy dãy rủa nha hoàn, yếu ớt địa lắc đầu, sau đó liền đầu chạm đất, không có khí tức. Tô Thần tự nhiên là phát giác hắn tiểu động tác, nhưng hắn chỉ là dùng con mắt nhìn qua nhàn nhạt nhìn nha hoàn một cái, đem ánh mắt của nàng thu hết vào mắt. Sau đó hắn nhìn về phía một bên Mực Uyên gặp Tô Thần nhìn hướng hắn, cũng không nói chuyện, mà là lại lần nữa nhìn Tô Chấn Nhạc một cái, một tia hối hận cùng giải thoát từ trong mắt của hắn chợt lóe lên, sau đó liền nhắm mắt lại nói, "Động thủ đi." Chương 55, 100 cái ngươi. Quá ít. Tô Thần cũng không trực tiếp động thủ, mà là quay đầu nhìn hướng Tô Chấn Nhạc. Tô Chấn Nhạc gặp Tô Thần nhìn hướng chính mình, cũng minh bạch Tô Thần ý tứ, trên mặt lộ ra suy tư biểu tình, trong mắt vùng vẫy một lát sau, thật dài thở dài một hơi nói, "Thần nhi, ngươi xem đó mà làm thôi." Sau đó liền quay người hướng về bên cạnh xe ngựa đi đến. Tô Thần đang nhìn Tô Chấn Nhạc tiến vào xe ngựa về sau, không chút do dự, trong tay xích tiêu khẽ động, Mực Uyên cẩn cổ liền xuất hiện một đạo vết máu. Tô Thần nhìn cũng không liếc hắn một cái, trực tiếp quay người hướng đi Triệu Uyển Nhi, một kiếm sinh, quân vô ngân mấy người vị trí. Đứng tại sau lưng Triệu Uyển Nhi nha hoàn gặp Tô Thần đi tới, trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc, tại nhìn không thấy trong tay áo, nắm chặt tay đều tại run nhẹ nhẹ. Làm Tô Thần ánh mắt đảo qua nàng lúc, nha hoàn vô ý thức cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Nha hoàn cúi thấp đầu, cố gắng muốn bảo trì trấn định, nhưng hơi thân thể hơi run rẩy lại bán nàng khẩn trương. Triệu Uyển Nhi phát giác nha hoàn khác thường, nàng nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Nha hoàn liền vội vàng lắc đầu, âm thanh có chút run rẩy hồi đáp, tiểu thư, ta không có việc gì, chính là vừa vặn bị hù dọa. Tô Thần đầu tiên là quét mắt nha hoàn một cái, sau đó nhìn hướng một kiếm sinh cùng quân vô ngân, các ngươi thế nào? Một kiếm sinh khẽ lắc đầu, nói ra, thế tử, chúng ta cũng không lo ngại, chỉ là nhận chút vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Sư phụ, ngươi yên tâm, chúng ta có thể chịu được. Quân vô ngân ngay sau đó nói. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, chuyện hôm nay may mắn mà có các ngươi. Lưu Minh Thần, ngươi không có bị thương chứ? Tô Thần vừa dứt lời, Triệu Uyển Nhi đầy mặt quan tâm mà hỏi. Tô Thần nhìn xem Triệu Uyển Nhi khẽ mỉm cười nói, Uyển Nhi, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Sau đó một đoàn người đem chết trận Tô gia quân thi thể mai táng về sau, liền lại lần nữa bước lên đi hướng Vương Thành đường. Tại bọn họ trải qua rừng trúc lúc, tất cả mọi người bị trước mắt nhìn thấy tình cảnh kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy nguyên bản xanh um tươi tốt rừng trúc, bây giờ đã trở thành một vùng phế tích, đứt gãy vỡ vụn cây trúc không có kết cấu gì, địa thất linh bát lạc rải rác tại các nơi. Không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm đến tan không ra, gây mùi khí tức chui thẳng xoang mũi, khiến người như muốn buồn nôn. Từng cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn địa nằm tại rừng trúc ở giữa, bọn họ hai mắt trợn to cùng trên mặt ngưng kết biểu lộ không tiếng động nói bọn họ trước khi chết trải qua tuyệt vọng. Xung quanh vài trăm mét bên trong, tất cả cây trúc không một may mắn thoát khỏi, đồng loạt bị chặn ngang chặt đứt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ còn lại một nửa không có lá trúc thân cảnh từng cái lẻ loi trơ trọi địa đứng ở tại chỗ. Còn lại Tô Gia Quân cùng với quân vô ngân, một kiếm sinh đám người thấy thế, đều nhịn không được đưa ánh mắt về phía chiếc kia đang chậm rãi tiến lên xe ngựa. Ta nguyên bản cho rằng sư phụ đã đủ lợi hại, nhưng đến hiện tại ta mới phát hiện, lấy sư phụ thực lực, cho dù là 100 cái ta, sợ rằng đều khó mà địch nổi. Quân vô ngân nhìn chằm chằm xe ngựa, đối với bên cạnh một kiếm sinh chậm rãi nói, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ sùng bái. Quá ít. Một kiếm sinh biểu lộ nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra đối Quân Vô Ngân nói tới lời nói tán đồng, đồng thời lại mang một tia cao thâm khó dò.
Cái gì quá ít?
Quân Vô Ngân không hiểu hỏi. Một kiếm sinh có chút nghiêng đầu nhìn hướng hắn, nghiêm túc nói, 100 cái ngươi quá ít, liền ngươi dạng này, tại thế tới trước mặt bao nhiêu cái đều vô dụng. Quân Vô Ngân có chút há to miệng, trầm mặc chỉ chốc lát, mới tán đồng gật gật đầu nói, sư phụ thực lực đến tột cùng đến loại tình trạng nào? Một kiếm sinh có chút ngửa đầu, nhìn lên bầu trời, tựa hồ đang suy tư trả lời như thế nào vấn đề này. Một lát sau, hắn chậm rãi nói ra, thế tử thực lực, sợ rằng đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Quân Vô Ngân nghe vậy, chưa lại nói tiếp, trong lòng nói thầm, ta nhất định muốn được đến sư phụ tán thành, một ngày kia giống sư phụ đồng dạng cường đại. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, chúng tâm tình của người ta lại thật lâu không thể bình tĩnh. Cái kia mảnh mánh liệt rừng trúc phảng phất còn tại trước mắt, nhắc nhở lấy bọn họ vừa vận kinh lịch kinh tâm động phách chiến đấu. Vương Thành thủ phụ phủ, Lưu Cảnh Văn chính trong thư phòng nhắm mắt tự hỏi cái gì. Bành 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 đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lưu Cảnh Văn suy nghĩ bị đánh gãy, trên mặt nhíu mày, ngữ khí hơi có vẻ không thích trầm giọng nói, người nào đại nhân? Là ta. Đoạn Nhận Lưu Cảnh Văn nghe đến là Đoạn Nhận âm thanh, thần sắc hơi trì hoãn, nói, vào đi. Cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Đoạn Nhận cất bước mà vào. Thế nào, có tin tức sao? Đoạn Nhận vừa mới đi vào, Lưu Cảnh Văn liền nhịn không được mở miệng hỏi. Đại nhân, mới vừa nhận được tin tức, kế hoạch của chúng ta thất bại, trừ đánh vào Tô Bắc Vương trong đội ngũ hí kịch nữ, những người khác không một người sống. Hiện tại Tô Bắc Vương bọn họ ngay tại hướng Vương Thành chạy đến, sợ rằng không ra mấy ngày liền sẽ đến Vương Thành. Lưu Cảnh Văn nghe vậy, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ cũng không cam lòng. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn mới cưỡng chế lửa giận trong lòng lần nữa mở miệng nói, đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao Mực Uyên, Tàn Kiếm, cùng Đao ba người liên thủ đều thất thủ? Đoạn Nhận có chút túi đầu, vẻ mặt nghiêm túc địa tiếp tục nói, đại nhân, chúng ta đánh giá thấp Tô Bắc Thế Tử thực lực, căn cứ hy kịch nữ tin tức truyền đến, Tàn Kiếm ba người không thể tại trên tay hắn chống nổi hai chiêu, hắn vẹn vẹn ra hai kiếm, ba người liền đã không có sức tái chiến. Lưu Cảnh Văn nghe vậy lập tức giật mình nói, cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn đã bước vào lục địa thần tiên cảnh? Có thể là cái này sao có thể? Cho dù là cái kia Tiêu Giao Kiếm Tiên, cũng bất quá mới đụng chạm đến lục địa thần tiên cánh cửa mà thôi. Hắn một cái 20 tuổi. Lưu Cảnh Văn cau mày, hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, suy tư một hồi lâu phía sau mới lần nữa mở miệng nói, cho ta chuẩn bị xe, ta muốn vào cung. Đoạn Nhận ứng tiếng nói, là đại nhân. Không bao lâu, Lưu Cảnh Văn liền đi đến hoàng cung bên trong, đi tới hoàng chủ Lý Chiêu trước mặt. Hoàng chủ, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Nhìn xem ngay tại chấp bút luyện chữ hoàng chủ Lưu Cảnh Văn cung kính hành lễ nói, có thể là Tô Bắc Vương bên kia có tin tức. Lý Chiêu đầu cũng không nhấc, mở miệng nói. Lưu Cảnh Văn hít sâu một hơi, nói ra, hoàng chủ, vi thần phái đi người đều thất thủ, Tô Bắc Thế Tử Tô Thần hư hư thực thực đã đột phá lục địa thần tiên cảnh, thần phái đi bình quân đầu người bị đã chém giết, bọn họ hiện tại ngay tại hướng Vương Thành chạy đến, sợ rằng chẳng mấy ngày nữa liền sẽ đến. Lý Chiêu nghe đến Lưu Cảnh Văn lời nói, ngay tại viết chữ tay nháy mắt ngừng lại. Lý Chiêu chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng ngưng trọng. Hắn chăm chú nhìn Lưu Cảnh Văn, trầm giọng nói, thông tin xác thực sao? Cái kia Tô Bắc Thế Tử lại có thực lực như thế? Lưu Cảnh Văn có chút túi đầu, thần sắc nghiêm túc hồi đáp, hoàng chủ, thiên chân vạn sắc. Lý Chiêu nghe đến xác thực trả lời, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám, trong mắt lửa giận tiêu đốt. Hai tay đột nhiên phát lực, nắm trong tay hắn bút nháy mắt đứt gãy thành hai đoạn, tiếp lấy hắn đông nhiên cầm trong tay đứt gãy bút ném xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh có khả năng rất rõ ràng nghe rõ hai người hô hấp âm thanh. Một mực qua thật lâu về sau, Lý Chiêu cái kia phẫn nộ trong ánh mắt để lộ ra một tia quyết tuyệt cùng ngôn lệ. Vậy liền để cho bọn họ tới a, Tô Thần, phải chết. Chương 56. Đến Vương Thành, ngươi đang uy hiếp chấm. Lý Chiêu âm thanh tại yên tĩnh đại điện bên trong quanh quẩn, mỗi một chữ đều cuốn theo sát ý lạnh như băng. Lưu Cảnh Văn vội vàng ứng tiếng nói, "Bệ hạ, cái kia Tô Bắc Thế Tử thực lực siêu phàm, muốn giết hắn, sợ rằng việc này ngươi không cần lại quản, lui ra đi. Chấm tự sẽ có sắp xếp." Không đợi Lưu Cảnh Văn nói xong, Lý Chiêu liền mở miệng đánh gậy hắn. Lưu Cảnh Văn trong lòng run lên, vội vàng cung kính hành lễ nói, "Bệ hạ thánh minh, vi thần cáo lui." Sau đó chậm rãi lui ra đại điện. Đại điện bên trong, Lý Chiêu ngồi một mình ở trên long ỷ sau một hồi, đứng dậy hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến. Trên giang hồ, U Nguyệt giáo bị kiếm thần Tô Thần diệt đi thông tin như cuồng phong cấp tốc truyền ra, trong lúc nhất thời, kiếm thần Tô Thần danh tự lại lần nữa trên giang hồ hành động cực lớn, các loại tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Cái kia U Nguyệt giáo trong giang hồ xú danh chiêu, từng cái môn phái vây quét mấy lần đều thất bại tan tác mà quay trở về, không nghĩ tới lại bị kiếm thần dễ dàng như vậy tiêu diệt. Nghe nói cái kia kiếm thần một kiếm liền đem xung quanh vài trăm mét rừng trúc đồng loạt chặt đứt. U Nguyệt giáo ở trước mặt hắn, căn bản không hề có lực hoàn thủ, kiếm thần chi uy, thật là khủng bố đến cực điểm a. Vài ngày sau, Tô Thần một đoàn người trải qua gần một tháng cuối cùng đi tới Vương Thành. Xa xa liền thấy được một tòa nguy nga thành trì đứng sừng sững ở phía trước. Tường thành từ to lớn hòn đá xây thành, mặc dù trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng như cũ tản ra uy nghiêm khí tức. Trên tường thành, từng cái thủ vệ mặc sáng loáng áo giáp, cầm trong tay trường thương, dáng người thẳng tắp như tùng. Tô Chấn Nhạc có chút nheo mắt lại, nhìn qua phía trước nguy nga Vương Thành, trầm giọng nói, phía trước chính là Vương Thành, chúng ta đến. Ánh mắt của mọi người nhộn nhịp nhìn về phía tòa kia uy nghiêm thành trì, trong lòng đều có đăm chiêu. Tô Thần nhìn trước mắt Vương Thành, trong lòng minh bạch, tiếp xuống mới là bọn họ cùng hoàng triều chân chính giao phong thời khắc. Một đoàn người hướng cửa thành đi đến, xa xa liền gặp một đoàn nhân mã ngay tại Vương Thành cửa ra vào chờ lấy bọn họ. Chờ bọn hắn đến gần về sau, liền thấy một thân ảnh thần tốc hướng về phía trước, hắn có chút hất cằm lên, mang trên mặt một tia vẻ ngạo mạn, the thé giọng nói ra, "Tô Bắc Vương, chúng ta phụng hoàng chủ chi mệnh tại cái này cung nên, mời vương gia cùng thế tử nhanh chóng theo chúng ta tiến cung diện thánh." Tô Chấn Nhạc cùng nghe đến thái giám lời nói, trên mặt hiện lên một chút giận dữ, nhưng rất nhanh trên mặt sắc mặt giận dữ liền biến mất sạch sẽ. "Gia gia, người hoàng chủ này vậy mà phái một cái thái giám tới đón tiếp ngươi. Hắn đây là tại cho ngài một hạ mã uy nha." Tô Thần nhíu mày, hai đầu lông mày ẩn chứa một tia nộ khí. Tô Chấn Nhạc nhìn thoáng qua Tô Thần về sau, cười nhạt một cái nói, "Thần nhi, không cần tức giận. Đến đâu thì hay đến đó, lại nhìn xem hắn đến tuột cùng ý muốn như thế nào." Tô Chấn Nhạc xe ngựa hướng trong vương thành mà đi, không có chút nào để ý tới thái giám. Cái kia thái giám sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. Không bao lâu, đám người bọn họ liền đi đến cửa hoàng cung, tại bọn họ muốn đi vào hoàng cung lúc lại bị thái giám ngăn lại. "Vương gia, hoàng chủ bàn giao chỉ để ngài cùng thế tử cùng một chỗ tiến cung." Tô Thần có chút meo mắt lại nhìn một chút Tô Chấn Nhạc, Tô Chấn Nhạc sắc mặt trầm ổn, khẽ gật đầu. Sau đó bọn họ liền để Triệu Uyển Nhi mấy người tại cửa hoàng cung chờ. Tô Chấn Nhạc cùng Tô Thần đi theo thái giám hướng về hoàng cung bên trong đi đến. "Tô Bắc Vương, Tô Bắc Thế tử đến." Đi tới một tòa to lớn trước đại điện, thái giám cao giọng quát. Theo thanh âm của thái giám rơi xuống, cửa đại điện từ từ mở ra, một cảm giác uy nghiêm đập vào mặt. Tô Chấn Nhạc cùng Tô Thần ngẩng đầu đỡ ngực, đi vào đại điện. Đại điện phía trên, hoàng chủ Lý Chiêu ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Tô Chấn Nhạc nhìn xem trên long ỷ hoàng chủ, vừa muốn không mình hành lễ, liền nghe Lý Chiêu mở miệng nói, "Tô Bắc Vương mau mau miễn lễ. Nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là giống như năm đó đồng dạng càng già càng dẻo dai a." Tô Chấn Nhạc khẽ mỉm cười, nói ra, "Đều là nâng hoàng chủ phúc." Tiếp lấy Lý Chiêu ánh mắt rơi vào Tô Thần trên thân, nói ra, "Vị này chính là Tô Bắc Thế tử Tô Thần a, quả nhiên tuấn tú lịch sự." Nghe thế tử đang trên đường tới lấy sức một mình tiêu diệt U Nguyệt giáo, càng làm một kiếm chặt đứt xung quanh vài trăm mét rừng trúc, không biết việc này có hay không có việc này. Tô Thần trong lòng run lên, biết hoàng chủ đây là tại thăm dò hắn, liền nói ra, "Hoàng chủ quá khen, chỉ là vừa lúc mà gặp, vì dân trừ hại mà thôi." Lý Chiêu nghe đến Tô Thần trả lời, trong mắt hiện lên một tia mịt mờ sắc ý, sau đó nói, "Ân, không, tiêu không gấp, không hổ là Tô Bắc Vương chọn chúng người đối nghiệp." Sau đó hắn lại lần nữa nhìn hướng Tô Chấn Nhạc nói, "Không biết Tô Bắc Vương lần này tới vương thành vì chuyện gì nha?" Tô Chấn Nhạc có chút không lời, không điêu ngạo không tự ti địa trả lời, "Vậy hạ, lần này về vương thành chủ yếu vì hai chuyện. Thứ nhất, thần nhi tuổi còn nhỏ, tuy nói có một chút bản lĩnh, nhưng thần lo lắng hắn một người khó mà hoàn thành bệ hạ bàn giao nhiệm vụ, liền cùng nhau trước đến." Lý Chiêu nghe vậy giống như cười mà không phải cười nói, "Tô Bắc Vương đối cái này tôn nhi ngược lại là quan tâm đầy đủ, vậy cái này thứ hai đâu?" Tô Chấn Nhạc dừng một chút, nói tiếp, "Thứ hai, thần có một chuyện muốn cầu bệ hạ ân chuẩn." Lý Chiêu có chút meo mắt lại, hỏi, "Ồ, chuyện gì muốn chấm ân chuẩn? Nói nghe một chút." Tô Chấn Nhạc cung kính nói ra, "Bệ hạ, Triệu gia khuê nữ Triệu Uyển Nhi cùng thần nhi hai bên tình nguyện, thần cả gan muốn mời bệ hạ vì bọn họ tứ hôn." Lý Chiêu nghe vậy đầy mặt nộ khí nhìn về phía Tô Chấn Nhạc, lớn tiếng nói, "Tô Bắc Vương, ngươi hẳn phải biết ta đã đem Triệu gia khuê nữ tứ hôn nhị hoàng tử đi." Tô Chấn Nhạc nhìn xem đầy mặt sắc mặt giận dữ Lý Chiêu, trên mặt không có biến hóa chút nào, có chút chắp tay nói, "Bệ hạ, thần biết việc này, nhưng thần nhi cùng Triệu Uyển Nhi hai bên tình nguyện, mong rằng bệ hạ xem tại thần nhiều năm là triều đình trấn thủ Tô Bắc phân thượng, tắc thành cho bọn hắn." Lý Chiêu hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Chấm ý chỉ đã hạ, há có sửa đổi lý lẽ." Tô Chấn Nhạc lại lần nữa không người, nói ra, "Bệ hạ, chỉ là thần nhi đối Triệu Uyển Nhi mối tình thâm thiết, như cưỡng ép chia rẽ bọn họ, sợ sẽ để cho thần nhi lòng sinh tích tụ, thần nhi chính là Tô Bắc thế tử, nếu là hắn vì chuyện này lòng sinh tích tụ, thần sợ đối nó sau này là triều đình hiệu lực cũng sẽ có chỗ ảnh hưởng." Lý Chiêu nghe vậy, nhìn hướng túi đầu Tô Chấn Nhạc, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, đỡ tại trên long ỷ ngón tay sâu sắc hàm vào trong đó. Tô Thần đứng tại Tô Chấn Nhạc bên cạnh, nghe lấy ra ra mình lời nói, cũng là hơi kinh hãi, nhưng sau đó liền ở trong lòng nói thầm, "Ra ra, ngưu bức." Sau đó hắn một mặt không sợ nhìn hướng sắc mặt âm trầm Lý Chiêu, ngoài miệng nói xong, "Còn mời hoàng chủ thành toàn." Lý Chiêu lặng lặng nhìn hai người, qua một hồi lâu, mới kiềm nén lửa giận, lạnh giọng nói, "Tô Bắc Vương, các ngươi đây là tại uy hiếp chấm." Tô Chấn Nhạc nghe vậy dùng cực kỳ khủng hoảng giọng nói, "Lão thần không dám, lão thần tuyệt không nửa phần ngỗ nghịch chi ý, chỉ là việc này việc quan hệ Tô Bắc yên ổn, còn mời hoàng chủ thương cảm." Đại điện bên trong yên tĩnh không tiếng động, bầu không khí một mảnh kiềm chế, chỉ có Lý Chiêu hơi có vẻ nặng nề tiếng hít thở. Lúc này, Lý Chiêu trong lòng giống như rời sông lấp biển đồng dạng, phẫn nộ, kiên kỵ, cân nhắc đan vào lẫn nhau. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn Tô Chấn Nhạc cùng Tô Thần, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại lão tổ lời nói, người này không thể để hắn còn sống rời đi vương thành, lúc cần thiết chúng ta sẽ ra tay. Chương 57. Hoàng chủ sát cơ đại điện bên trong, Lý Chiêu cùng Tô Chấn Nhạc liền như vậy giằng co. Qua một hồi lâu về sau, Lý Chiêu mới lần nữa mở miệng nói, "Tô Bắc Vương, các ngươi đi đường mệt mỏi nghĩ đến cũng là mệt mỏi, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, việc này cho chấm suy nghĩ một phen lại nói." Tô Chấn Nhạc cùng Tô Thần liếc nhau, có chút không bình hành lên nói, "Ta bệ hạ, chúng thần cáo lui." Sau đó hai người chậm rãi lui ra đại điện. Tô Chấn Nhạc cùng Tô Thần vừa ra đại điện, Lý Chiêu liền đem ly trà trước mặt hung hăng ném xuống đất. Cái kia thanh thúy tiếng vỡ vụn tại yên tĩnh đại điện bên trong quanh quẩn, Lý Chiêu nội tâm phẫn nộ tại lúc này triệt để bộc phát. "Hừ, tốt một cái Tô Bắc Vương, dám như vậy đem chấm không để vào mắt, đã các ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, cái kia chấm liền thành toàn các ngươi." Lý Chiêu sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. "Người tới, đi gọi thủ phụ trước đến yết kiến." "Ra ra, chúng ta như vậy uy hiếp hoàng chủ, hắn sẽ không sẽ." Ra đại điện, Tô Thần nhìn hướng Tô Chấn Nhạc hỏi. Tô Chấn Nhạc khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, "Thần nhi, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có lựa chọn khác." Hoàng chủ mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn cũng cần cân nhắc lợi hại, không nói hắn hiện tại có lẽ sẽ không cùng chúng ta vẻ mặt. Liên tính hắn thật bởi vậy ra tay với chúng ta cũng không sợ, nếu như là trước kia ta xác thực sẽ có cố kỵ, thế nhưng hiện tại có ngươi, theo chết vào tay hay còn chưa nhất định. Nói đến đây, Tô Chấn Nhạc cười ha ha, trên mặt đều là tự tin. Sau đó hai người liền một bên tán gẫu một bên hướng về ngoài hoàng cung đi đến. Tô Thần không chút nào từng chú ý tới ở phía sau hắn có một ánh mắt chính hung tợn nhìn xem hắn. Người này chính là Ngự Kiếm môn vấn kiếm đại hội bên trên cẩm bảo nam tử, cũng là Long Võ Vương hướng Tam hoàng tử Lý Hạo Ngày. Nhìn xem Tô Thần đi xa về sau, Lý Hạo Ngày đối với một bên Mạc Hàn Sen, khắp khuôn mặt là hài hước nói, "Lại gèn, ngươi nói ta muốn thế nào báo đáp tại Ngự Kiếm môn đối ta nhục nhã đâu?" Mạc Hàn Sen nghe vậy hơi nhíu mày, có chút không người nói, "Tam hoàng tử, Tô Bác Thế tử thực lực rất mạnh, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi trêu chọc hắn." "Hừ, hắn thực lực mạnh thì thế nào, dám nhục nhã bản hoàng, liền phải trả giá đắt." Lại nói, "Nơi này chính là vương thành, muốn đối phó hắn, còn không dùng bản hoàng đích thân động thủ." Lý Hạo Thiên nhãn thần lạnh như băng nói. Sau đó Lý Hạo Ngày liền quay người hướng về một chỗ khác hậu cung mà đi. Mạc Hàn Sen nhìn xem Lý Hạo Ngày mặt lộ thần sắc lo lắng, nhưng vẫn là gấp đi theo sát. Đại hoàng tử đi không lâu sau, Lưu Cảnh Văn liền đi đến đại điện bên trong. Lúc này đại điện bên trong, Lý Chiêu cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chính đi qua đi lại, nghe đến thái giám thông báo, Lưu Cảnh Văn cầu kiến, không kiên nhẫn quát, để hắn đi vào. Lưu Cảnh Văn đi tới trong điện, nhìn xem Lý Chiêu cái kia phẫn nộ biểu lộ, lập tức không mình hành lễ nói, không biết chuyện gì khiến hoàng chủ như vậy không vui. Lý Chiêu hừ lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào hắn, "Hừ, Tô Bắc Vương hôm nay tại trên điện, lại muốn uy hiếp chấm đem đã đính hôn cho nhị hoàng tử Triệu Gia Khuê nữ ban cho Tô Bắc Thế tử, như vậy hành vi, hoàn toàn không đem chấm để vào mắt, bọn họ ai cũng thật sự cho rằng chấm không dám động đến hắn." Lưu Cảnh Văn trong lòng có chút vui mừng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, cúi đầu nói, "Tô Bắc Vương cũng dám như vậy trắng trợn địa áp chế bệ hạ, thực sự là cả gan làm loạn, may may không có đem hoàng chủ để vào mắt. Cái kia theo ý kiến của ngươi, chấm nên làm thế nào cho phải?" Lý Chiêu nhìn hướng Lưu Cảnh Văn một mặt rõ xét mà hỏi. Lưu Cảnh Văn đầu tiên là nhìn thoáng qua Lý Chiêu, sau đó giả vờ túi đầu trầm tư một chút về sau, ngẩng đầu lên nói, "Tô Bắc Vương dám can đảm uy hiếp bệ hạ, theo lý mà nói giết cựu tộc đều không quá đáng, thế nhưng Tô gia chiếm cứ Tô Bắc nhiều năm, căn cơ sâu thực vật, nếu là tùy tiện động thủ, sợ rằng sẽ dẫn phát dung chuyển, nguy hiểm giang sơn xã tắc." Lý Chiêu nghe vậy sắc mặt thay đổi đến càng thêm băng lãnh, trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý nhìn xem Lưu Cảnh Văn nói, "Nguy hiểm giang sơn xã tắc, chấm cũng muốn nhìn xem, hắn Tô gia làm sao nguy hiểm chấm giang sơn xã tắc." Hơi dừng lại một lát sau, Lý Chiêu phảng phất hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, lần nữa mở miệng nói, "An bài xong xuôi, sau 3 ngày chấm trong hoàng cung thiết tiến mở tiệc chiêu đái Tô Bắc Vương cùng Tô Bắc Thế tử, chấm muốn bọn họ không thể còn sống rời đi hoàng cung." "Đúng rồi, đến lúc đó để cái kia Triệu gia nữ nhi đồng thời đi, hắn không phải muốn để chấm vì bọn họ tứ hôn nha, cái kia chấm liền ở ngay trước mặt hắn, đem Triệu gia khuê nữ ban cho lão nhị." Tiếng nói vừa ra, Lý Chiêu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lưu Cảnh Văn nghe vậy, đội vàng túi lầu xuống, trong mắt lóe lên một tia mưu kế nụ cười như ý, sau đó nói, "Vi thần tuân chỉ, thần cái này liền đi điều binh, cam đoan để bọn họ không cách nào còn sống rời đi vương thành." Dứt lời Lưu Cảnh Văn liền lui ra ngoài. Lý Chiêu nhìn xem rời đi Lưu Cảnh Văn thân ảnh, trong mắt mang theo thâm ý nhìn hắn một cái, sau đó liền gọi đến Tâm Phúc thái giám, nói nhỏ vài câu, cái kia thái giám liên tục gật đầu, vội vàng mà đi. Nhị hoàng tử phủ, Lý Hạo Nhiên nhìn xem trong tay mật tín, trên mặt đầu tiên là một trận sắc mặt giận dữ, nhưng ngay sau đó liền bị cười trên nỗi đau của người khác nụ cười thay thế. Thứ nhất bên cạnh Mưu Sĩ nhìn hướng hắn hỏi, "Điện hạ, tin tức gì để ngươi như vậy cao hứng?" Lý Hạo Nhiên nghe vậy cười đem trong tay mật tín đưa cho bên cạnh Mưu Sĩ nói, "Ngươi xem liền biết." Mưu Sĩ tiếp nhận mật tín, vội vàng liếc mấy cái, trên mặt cũng hiện ra cùng Lý Hạo Nhiên tương tự vẻ đắc ý, định mà nói, "Điện hạ, đây là cơ hội trời cho a. Tô Bắc Vương cùng Tô Thế tử đây là tự tìm đường chết, bệ hạ đã động sát tâm, chỉ chờ Tô Bắc Vương chết, ngươi liền có thể cùng Triệu Uyển Nhi thành hôn, cái này về sau ngài tại trên triều đình hy vọng nhất định nước lên thì thuyền lên." Lý Hạo Nhiên nhếch miệng lên, trong mắt tràn đầy tham lam cùng tính toán, "Hừ, đó là tự nhiên. Hiện tại là thời điểm đi xem một chút ta hoàng tử phi." Dứt lời, hắn sửa sang lại áo bào, mang theo một đội thân vệ, nên ngang hướng Tô Thần một đoàn người cho ở mà đi. Trên đường đi, Lý Hạo Nhiên trong lòng tràn đầy đắc ý, phản phất đã thấy Triệu Uyển Nhi ở bên người hắn, dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận rằng dốc, hoàn toàn không có ý thức được chuyến này sẽ mang đến cho hắn như thế nào khuất đủ. Cùng lúc đó, Tô Thần cùng Tô Chấn Nhạc, Triệu Uyển Nhi một đoàn người cũng tại một tên thái giám dẫn dắt xuống đến bọn họ nơi ở chỗ ở nằm ở vương thành một đầu không đáng chú ý hẻm nhỏ chỗ sâu, một tòa hơi có vẻ cũ kỹ trạch viện chính là Tô Bắc Vương một đoàn người đặt chân. Trạch viện cửa lớn sơn son chóc từng mảng, lộ ra loang lổ bằng gỗ, trên cửa vòng đồng cũng đã vết gì loang lổ. Đi vào trong nội viện, phòng ốc mặc dù không coi là rách nát, nhưng thực sự là đơn sơ quá nhiều. Đi theo Tô Chấn Nhạc bên cạnh Tô gia khách khanh quan sát một vòng bốn phía, chau mày, nhìn hướng cái kia dẫn đường thái giám nghiêm nghị nói, "Đây chính là các ngươi cho vương gia an bài chỗ ở sao?" Tiểu thái giám dọa đến phát run, hồi đáp, "Tất cả những thứ này đều là hoàng chủ an bài, nô tài cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, thực tế không làm chủ được a." Tô Chấn Nhạc thấy thế, xua tay, ra hiệu khách khanh chớ có khó xử tiểu thái giám, trầm giọng nói, "Mà tôi, nhập gia tùy tục, lập tức cũng không phải tính toán những này thời điểm." Sau đó Tô Chấn Nhạc liền đi vào trong phòng, Tô Thần thấy thế đi theo đi vào. Những người khác thấy thế cũng không nói chuyện, nhộn nhịp tản đi khắp nơi ra. Chương 58. Tô Chấn Nhạc, ta nhờ ngươi dạy ta làm sao làm việc. Nhị hoàng tử Lý Hạo Nhiên mang theo một đội thân vệ đi tới Tô Thần một đoàn người ở cũ kỹ trạch viện phía trước. Tô gia quân trận địa sẵn sàng, đem nhị hoàng tử đám người ngăn tại ngoài cửa. Lớn mật, dám ngăn cản nhị hoàng tử, bên cạnh chó săn thấy thế lập tức trợn mắt tròn xoe, khắp khuôn mặt là kiêu hãnh chi sắc. Tô gia quân không sợ hãi chút nào, cầm đầu binh sĩ trầm giọng nói, không có mệnh lệnh của vương gia bất kỳ người nào không được tự tiện đi vào. Lý Hạo Nhiên tức đến xanh mét cả mặt mày, đang muốn phát tác, lúc này một tên Tô gia quân sĩ binh quay người thần tốc hướng trong nội viện chạy đi, hướng Tô Chấn Nhạc bẩm báo nhị hoàng tử đến sự tình. Tô Chấn Nhạc tại trong phòng nghe đến bẩm báo, có chút nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, để bọn hắn vào đi. Nhận được mệnh lệnh, Tô gia quân lập tức trở về cửa ra vào đem Lý Hạo Nhiên thả vào. Lý Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, mang theo thân vệ nên ngang đi vào trong nội viện. Ánh mắt của hắn quét mắt xung quanh đơn sơ hoàn cảnh, trong lòng càng là khinh thường. Đi tới phòng chính phía trước, Lý Hạo Nhiên thoáng chỉnh sửa lại một chút áo bào, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Trong phòng, Tô Chấn Nhạc trong tay bưng một ly nóng hổi trà ngồi ngay ngắn ở một tấm cổ phát chiếc ghế bên trên. Nhị hoàng tử điện hạ đột nhiên tới chơi vì chuyện gì? Gặp Lý Hạo Nhiên đi đến, Tô Chấn Nhạc ngồi trên ghế không chút nào động, uống một ngụm trà nhàn nhạt mở miệng nói. Lý Hạo Nhiên trên mặt không có biến hóa chút nào, thế nhưng trong lòng nhưng là dị thường tức giận. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cái này Tô Bắc Vương dám như vậy lãnh đạm bản hoàng, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Hừ, chờ xem, chờ mấy ngày nữa ta nhìn các ngươi làm sao phép lối. Sau đó Lý Hạo Nhiên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhìn hướng Tô Chấn Nhạc nói, từ nhỏ liền nghe phụ hoàng mẫu hậu bọn họ nói, Tô Bắc Vương chính là ta Long Võ Vương hướng trụ cột, trấn thủ Tô Bắc nhiều năm, để Bắc Đình không dám tùy tiện xâm phạm. Nghe nói vương gia tới vương thành, chuyến tới để thăm hỏi, muốn mắt thấy một phen vương gia phong thái. Tô Chấn Nhạc nghe vậy nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên một cái, sau đó cười nói, nhị hoàng tử điện hạ quá khen rồi, ta chẳng qua là một cái thường thường không có gì lạ lao già hậm hẹm, nơi nào có như vậy bản lĩnh, tất cả những thứ này đều là Tô Bắc các tướng sĩ công lao. Lời vừa nói ra, Lý Hạo Nhiên hơi mẩn ra, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tô Bắc vương quá khiêm tốn. Ngài công trạng và thành tích, toàn bộ vương triều ai không biết, ai không hiểu. Tô Chấn Nhạc nhẹ nhàng xua tay, nói ra, nhị hoàng tử điện hạ nói quá lời. Không biết nhị hoàng tử điện hạ hôm nay đến tìm hiểu, trừ thăm hỏi bên ngoài, nhưng còn có sự tình khác. Như không có chuyện gì khác, lao thần cái này đơn sơ chi địa, sợ là cũng không tiện ở lâu nhị hoàng tử điện hạ. Lý Hạo Nhiên ánh mắt có chút trầm xuống, trên mặt nhưng như cũng mang theo cái kia nụ cười miễn cưỡng, nói ra, Tô Bắc vương đừng nội, bản hoàng thật có một chuyện. Tô Chấn Nhạc hơi nhếch khóe môi lên, uống một ngụm trà cười nói, nhị hoàng tử ngươi đây sợ là tìm sai chỗ, ngươi tìm ngươi hoàng tử phi, không về chỗ ở của ngươi tìm, ngược lại đến ta lão già hậm hẹm này nơi này, ngươi hẳn là hồ đồ rồi. Lý Hạo Nhiên sắc mặt cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia buồn bực ý, ngựa khí lạnh lùng nói, Tô Bắc vương, ngài cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngài chẳng lẽ không biết phụ hoàng đã cho ta cùng Triệu Uyển Nhi tứ hôn, đã tứ hôn, cái kia nàng chính là ta chưa quá môn hoàng tử phi. Hắn dừng một chút, lại chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó tiếp tục nói, có thể cái này tứ hôn một chuyện, hoàng chủ tuy có ý chỉ, nhưng điện hạ sợ cũng là có chỗ nghe thấy. Thần nhi cùng Uyển Nhi hai người quen biết đã lâu, sớm đã phương tâm ngầm cho phép, cái này bẻ sấm dưa, chung quy là không ngờ ta. Lý Hạo Nhiên trong mày, trong mắt buồn bực ý càng lớn, âm thanh cũng nâng cao mấy phần, Tô Bắc Vương, phụ hoàng ý chỉ chính là ngài, há lại cho chống lại. Ngài thân là vương gia, nên dẫn đầu tấm gương sáng, tuân chỉ làm việc mới là, chớ có vì nhi nữ tư tình, lầm đại sự. Tô Chấn Nhạc nghe vậy, ánh mắt nhắm lại, một cô thượng vị giả khí thế từ trên người hắn phóng thích mà ra, nhìn xem Lý Hạo Nhiên nói, lão già ta làm sao làm việc cũng không cần nhị điện hạ chỉ giáo, đi đường mệt mỏi, lão già ta hơi mệt chút, nhị điện hạ mời trở về đi. Lý Hạo Nhiên thấy thế, trên mặt một trận trắng lúc thì đỏ. Hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt, cái này Tô Bắc Vương lại như vậy công nhiên hạ lệnh trục khách, không chút nào đem hắn cái hoàng tử này để vào mắt. Lý Hạo Nhiên cắn răng nói, "Hừ, Tô Bắc Vương, ngài hôm nay như vậy thái độ, chớ có hối hận." Sau đó Lý Hạo Nhiên phẫn hận hất lên ống tay áo, quay người nhanh chân đi ra cửa, đám thân vệ thấy thế, đội vàng đuổi theo. Chờ đi ra cửa lớn về sau, Lý Hạo Nhiên sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hừ, tốt một cái Tô Bắc Vương, chờ sau 3 ngày, nhìn ngươi còn thế nào phép lối." Sau đó hắn liền chuẩn bị trở về phủ, nhưng ngay lúc này, một cái chó săn từ nơi không xa chạy tới. "Điện hạ, điện hạ, bọn thủ hạ đến báo, nhìn thấy Tô Bắc Thế tử cùng hoàng tử phi tại trên đường phố." Hai người cười cười nói nói, rất là thân mật. Lý Hạo Nhiên nghe xong, dừng chân lại, trong mắt lửa giận cháy hừng hực, hai tay của hắn không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, gân xanh tại trên trán bạo khởi, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. "Đi, mang ta đi xem một chút." Lý Hạo Nhiên cắn răng nghiến lợi nói, mang theo đám thân vệ hùng hùng hổ hổ hướng phía trước đường phố tiến đến. Cùng lúc đó, trên đường phố, Tô Thần cùng Triệu Uyển Nhi tùy ý địa chuyển, trên đường đi Triệu Uyển Nhi đều lộ ra lo lắng, nhưng Tô Thần nhưng lại ý cười đầy mặt, thỉnh thoảng địa đùa với Triệu Uyển Nhi. Nhưng ngay lúc này, một đám người đi tới bên cạnh hai người, người cầm đầu chính là Lý Hạo Nhiên. Nhìn trước mắt thân mật hai người, Lý Hạo Nhiên trên mặt phẫn nộ gần như muốn tràn ra tới. Tô Thần nhìn trước mắt sắc mặt khó coi ngăn lại bọn họ đường đi mấy người, khẽ nhíu mày nói, chó ngoan không cản đường. Lý Hạo Nhiên còn chưa nói chuyện bên người người hầu liền mở miệng nói, tiểu tử, ngươi thật to gan, dám đối nhị điện hạ như vậy vô lễ. Tô Thần cùng Triệu Uyển Nhi nghe vậy đều là sức sở, sau đó liền đánh giá đến trước người Lý hoàng tử đến, qua một hồi lâu về sau, Tô Thần khẽ miệng hơi vểnh lên mở miệng nói, không biết nhị hoàng tử điện hạ vì sao ngăn đón đường đi của chúng ta. Lý Hạo Nhiên nghe đến Tô Thần lời nói, cũng không để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tô Thần bên cạnh Triệu Uyển Nhi, trợn mắt nhìn, "Triệu Uyển Nhi, ngươi tất nhiên đã cùng ta có hôn ước, lại còn cùng nam nhân khác trên đường phố thân mật như vậy, liền không sợ rơi vào một cái không thủ phụ đạo thanh danh sao? Triệu Uyển Nhi nghe vậy sắc mặt tức giận trắng bệnh, nhưng trong mắt tràn đầy quật cường chi sắc. Không đợi Triệu Uyển Nhi mở miệng, Tô Thần liền cười lạnh nhìn hướng Lý Hạo Nhân hỏi, các ngươi có thể từng thành hôn? Lý Hạo Nhân nhìn Tô Thần một cái cũng không nói chuyện, nhưng bên người chó săn lập tức mở miệng nói, nhị hoàng tử điện hạ cùng hoàng tử phi nói chuyện, có tiểu tử ngươi chuyện gì? Cút sang một bên. Nói xong hắn liền tiến lên muốn đưa tay đẩy Tô Thần. Tô Thần thấy thế, cười lạnh, cái kia chó săn tay vừa ra đến Tô Thần trên thân, liền phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, sau một khắc cả người liền bay ngược mà ra, trùng điệp ngã trên đất không có động tĩnh. Bốn phía bách tính thấy thế, cấp tốc vây quanh.